Chương 184, rảo sát một chương 184, rảo sát một nhìn xem bắt đầu tiến công nhân mã, Tô Kiểm cũng không có cái gì bối rối. Trấn Võ quân căn bản không cần Tô Kiểm ra lệnh, liền bắt đầu chính mình ứng đối. Đầu tiên, 15,000 trấn võ quân xuống ngựa, hợp thành bộ quân phương trận, chuẩn bị dùng hỏa thương công kích nhân mã. Mà đổi thành bên ngoài 10,000 kỵ binh thì bắt đầu ở bộ quân bốn phía tới lui. Tiến công nhân mã cũng không có trực tiếp mãng đi lên. Nhân mã mặc dù tại về mặt binh lực chiếm cứ ưu thế, nhưng là trực tiếp mãng đi lên, kết quả sẽ không tốt. Bởi vì trấn võ quân đã triển khai trận thế. Lúc này, mãng đi lên, kết quả khẳng định là bị trấn võ quân hành hung. Đương nhiên trấn võ quân không có mang theo hỏa pháo cùng trọng giáp kỵ binh. Nhưng là, tại Lao Mã lĩnh nơi này trận đánh nhân mã cũng không phải cái gì tinh nhuệ chi sư, mà trấn võ quân bên này hiện tại bộ kỵ tổ hợp trận hình. Lúc này trực tiếp mãng đi lên, khẳng định sẽ bị trấn võ quân kỵ binh ngăn lại. Sau đó lâm vào cháy bỏng, một khi nhân mã mất đi tốc độ, đến lúc đó liền phải bị trấn võ quân bộ quân hành hung. Cho nên, lúc này nhân mã vẹn vẹn chỉ là phân ra một bộ phận binh lực cùng trấn võ quân kỵ binh dây dưa. Song phương 10,000 kỵ binh cùng 10,000 nhân mã ở trên chiến trường lẫn nhau lôi kéo dây dưa. Song phương sử dụng cung tiễn, hỏa thương lẫn nhau xạ kích, nhìn đánh 10 phần thảm liệt, nhưng là thực tế thương vong phi thường có hạn. Bởi vì song phương đều không tiếp xúc đối phương, tăng thêm mặc kệ là trấn võ quân kỵ binh hay là nhân mã vẫn luôn là ở vào trạng thái bất động, tỷ lệ chính xác vốn là kém. Lại thêm tại lắc lư tình huống dưới, cung tiễn, hỏa thương những vũ khí này tỷ lệ chính xác thì càng thấp. Song phương bình thường sẽ không trực tiếp lẫn nhau đối với trận. Trấn võ quân không trực tiếp cận thân tác chiến, là vì tiêu hao nhân mã thể lực, mà nhân mã không gần người tác chiến, đồng dạng là vì tiêu hao trấn võ quân thể lực. Chỉ là song phương tiêu hao đối phương thể lực mục đích khác biệt mà thôi. Mà nhân mã lấy một bộ phận binh lực kiềm chế trấn võ quân kỵ binh, một phần khác binh lực thì là đối với bộ quân tiến hành quấy rối. Tại Lao Mã linh trận đánh nhân mã cơ bản không có mặc giáp trụ trọng giáp, cho nên không có nhân mã ngốc đến trực tiếp trùng kích nghiêm mật bộ quân trận hình. Trên thực tế, cho dù là mặc giáp trụ trọng giáp nhân mã, cũng rất ít sẽ trùng kích đại tần quân đội bộ quân trận hình. Sông không ra là một mặt, còn có một phương diện nguyên nhân thì là sẽ không sông. Cùng kỵ binh so sánh, nhân mã bình quân sức chiến đấu sát thực so kỵ binh cao hơn. Nhưng là cái này vẹn vẹn lấy quấy rối, tới lui làm chủ tác chiến. Một khi tiến hành kỵ binh đối xứng, nhân mã rất khó là đại tần kỵ binh đối thủ. Đây là bởi vì đại tần kỵ binh cung cấp trùng kích nơi phát ra là kỵ binh dưới hông chiến mã, mà nhân mã cung cấp trùng kích nơi phát ra là chính bọn hắn bản thân. Nói trắng ra là đại tần kỵ binh là thao tác chiến mã khởi xướng công kích, mà nhân mã là chính mình công kích. Chiến mã mặc dù có trí tuệ, nhưng là không sánh bằng nhân mã, mà xem như sinh vật có chi không nhân mã, mặc dù có thể cho bọn hắn tại kỹ thuật, bình quân sức chiến đấu phương diện càng mạnh, nhưng tại muốn liều mạng thời điểm, thường thường nhân mã liền sẽ biến từ tâm. Dù sao, sợ chết là sinh vật bản năng, nhất là nhân mã loại này cao sinh vật có trí khôn, sợ chết bản năng càng thêm mãnh liệt. Cho nên, nhân mã không muốn kỵ binh một dạng, kỵ binh công kích thời điểm, có thể ra roi chiến mã khởi xướng quyết tử công kích, mà nhân mã không được. Cho nên, nhân mã chỉ là vây quanh quân tần bộ quân trận không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng dùng tên mũi tên đả kích quân tần. Mà quân tần thì là lấy hỏa thương tiến hành phản kích. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, lẫn nhau chút xuống hỏa lực. Tu cô giao chiến nửa giờ về sau, nhân mã thổi lên rút lui cái lệnh. Nhân mã rút lui về sau, trấn võ quân kỵ binh bộ đội căn bản không để ý tới chính mình, liền cấp tốc bắt đầu chia nhóm cho chiến mã bổ sung đồ ăn uống nước. Đối với kỵ binh tới nói, chiến mã mới là bọn hắn trọng yếu nhất vũ khí, nếu như không có chiến mã, kỵ binh tối thiểu được mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Cho nên, dưới tình huống khẩn cấp, chiến mã khôi phục thể lực tầm quan trọng là xếp tại kỵ binh trước mặt. Trấn võ quân kỵ binh đem chiến mã dắt đến bộ quân quân trận phụ cận, sau đó sẽ xuất ra khô dầu đậu nành cho chiến mã dùng ăn. Loại này khô dầu đậu nành là dùng đậu đen chế tác mà thành, phi thường thích hợp chiến mã dùng ăn. Phải biết, ngựa loại đậu vật này, mặc dù phi thường thích hợp làm tọa kỵ sử dụng, nhưng là một thất chiến mã trở đi gần 200 cân, thậm chí càng nặng đồ vật tiến hành chạy nhanh, tiêu hao thể lực là 10 phần to lớn. Cho nên chiến mã là không thể chỉ ăn cỏ đến giải quyết. Đối với chiến mã mà nói, cỏ mặc dù là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, nhưng là chân chính quyết định ngựa phải trang phiêu phì thể tráng mấu chốt lại không phải cỏ, mà là đủ loại thức ăn tinh. Thì như nói, trứng gà, mạch ốc, nô những này. Nhưng là, trước mắt, tại đại tần trong quân đội, chiến mã chủ yếu nhất thức ăn tinh thì là đậu đen. So với ngô những ngày ngũ cốc, đậu đen tỷ lệ hiệu suất cao hơn. Đầu tiên, đậu đen đối với bách tính tới nói, cũng không phải là món chính nơi phát ra, dạng này, ngựa không đến mức cùng người lẫn nhau tranh đoạt món chính. Lại lấy, đậu đen thành phần dinh dưỡng đối với ngựa tới nói, so mạch, cốc cao hơn. Dùng đậu đen cho ăn chiến mã, so đậu nành hiệu quả tốt hơn. Mà bây giờ, triển khai khẩn cấp, trấn võ quân kỵ binh nhất định phải nhanh để chiến mã khôi phục thể lực, cho nên mới có thể cho ăn khô dầu đậu nành, lấy để chiến mã mau trong có thể một lần nữa gia nhập chiến đấu. Đang đút ăn khô dầu đậu nành đồng thời, các binh sĩ sẽ còn từ trên người chính mình trong bao vải móc ra một nắm muối, thì ra uống nước, đút cho chiến mã. Chiến mã cao tốc chạy, chẳng những sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, sẽ còn sói mòn đại lượng trình độ. Một thất chiến mã coi như không chạy, một ngày cũng cần không sai biệt lắm 30 cân uống nước, nếu như là kịch liệt tác chiến trạng thái dưới, uống nước số lượng sẽ gia tăng tối thiểu gấp 3. Về phần muối, đối với ngựa càng trọng yếu hơn, ngựa bởi vì xuất mồ hôi số lượng nhiều, cho nên cần muối tự nhiên cũng rất nhiều. Lấy trước mắt tình huống đến xem, kịch liệt tác chiến bên dưới, một thất chiến mã một ngày cần muối ước chừng tại 150 khắc tà hữu. Mà nhân mã có 40,000, vừa mới nhân mã phương diện chỉ phái ra một nửa binh lực, Trấn Võ Quân tự nhiên rõ ràng, nhân mã vì cái gì chỉ xuất động một nửa binh lực. Chiến trường phạm vi có hạn, không cách nào duy nhất một lần bỏ vào quá nhiều binh lực là một mặt. Một mặt khác thì là nhân mã muốn đại lượng tiêu hao Trấn Võ Quân kỵ binh mã lực. Khi Trấn Võ Quân kỵ binh mã lực hạ xuống tới trình độ nhất định thời điểm, chính là nhân mã khởi xướng tổng tiến công thời điểm, không có kỵ binh yểm hộ bộ quân, tự nhiên rất khó là binh lực chiếm ưu nhân mã đối thủ. Cho nên Trấn Võ Quân kỵ binh chỉ có thể thừa dịp ngưng chiến tình trạng, tận lực là chiến mã bổ sung mã lực, tốt ứng đối tiếp xuống chiến sự. Quân Tần kỵ binh tại tận khả năng là chiến mã bổ sung mã lực, nhân mã thì cũng là như thế. Nửa giờ tác chiến, thời gian mặc dù không lâu lắm, nhưng là nhân mã cũng là liên tục chạy nửa giờ, đồng dạng thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Cho nên nhân mã cũng ngay đầu tiên liền bổ sung đồ ăn uống nước. Ngay tại trước tiến công 20,000 nhân mã bổ sung đồ ăn uống nước lúc, trước kia giữ lại 20,000 nhân mã phát khởi công kích. Nhân mã dự định thông qua thay phiên tiến công phương thức tiêu hao Trấn Võ Quân kỵ binh mã lực. 20,000 nhân mã lần nữa giống trước đó một dạng, chia 10 đội hướng Trấn Võ Quân đánh tới. Lúc này Trấn Võ Quân kỵ binh chỉ có một bộ phận bổ sung đồ ăn uống nước, nhưng là nhân mã đã xuống lại, coi như trước đó mã lực hao tổn nghiêm trọng, Trấn Võ Quân kỵ binh cũng chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Ngay tại nhân mã lần nữa cùng Trấn Võ Quân kỵ binh lúc giao thủ, ngay tại nghỉ ngơi khôi phục thể lực hơn một vạn nhân mã đột nhiên nghe được rít lên tiếng xé gió, chiếu 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 rầm 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 tiếng rít mới vang lên không đến bao lâu, kịch liệt bạo tạc liền tại nhân mã ở trong xuất hiện, từng mảnh sắt thép đạn pháo mảnh vỡ xẹt qua không khí, đánh xuyên từng người nhân mã thân thể. Cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt lên nhân mã trên người da lông cùng có thể bất bật. Bạo tạc sóng xung kích đem từng người nhân mã ném không trung, nhân mã căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh cũng đã bốn chỗ xuất hiện. Chương 185, rào sát 2 chương 185, rào sát 2 lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi khôi phục thể lực nhân mã bị bất thình lình pháo kích trực tiếp nổ mộng. Phải biết, mặc dù nói lao mã linh nơi này nhân mã đã phát hiện tiến về trợ giúp Trấn Võ Quân, nhưng là để cho an toàn, nhân mã hay là tại bốn phía an bài một chút trinh sát. Mà bây giờ nhân mã lọt vào pháo kích, nhưng vì cái gì trinh sát không có hồi báo đâu? Nếu như đem ánh mắt phóng xa, có thể nhìn thấy tại lao mã linh mặt phía nam 15 dặm chỗ, một chi 2.000 người quân Mục Dương ngay tại sử dụng 50 môn pháo giã chiến 75mm tại khinh khí cầu dẫn đạo bên dưới hướng lao mã linh nhân mã tiến hành pháo kích. Nhân mã kỳ thật điều động trinh sát đối ngoại tiến hành điều tra, nhưng vấn đề là mặt phía nam nhân mã trinh sát chỉ ngoại phái 20 dặm, mà nhân mã trinh sát tại phát hiện 2.000 quân Mục Dương thời điểm vừa mới bắt đầu cũng không có xác định là Đại Tần quân đội. Dù sao vẹn vẹn bằng vào mắt thường là rất khó tại mấy ngàn mét bên ngoài xác định một chi đội ngũ có phải là hay không quân đội bạn hay là quân địch. Dù là nhân mã hình thể so với nhân loại lớn hơn nhiều, nhất là 2.000 quân Mục Dương xuất hiện phương hướng là nhân mã liên quân chủ lực chỗ mặt phía nam, cái này khiến trước tiên phát hiện quân Mục Dương nhân mã trinh sát không có trực tiếp xác định quân Mục Dương thân phận. Cho nên để cho an toàn, nhân mã trinh sát lựa chọn tới gần điều tra để xác định mặt phía nam tới đội ngũ đến cùng là địch hay bạn. Mà cách làm này thì đưa đến nhân mã trinh sát ngay cả tin tức đều không thể truyền ra, bởi vì quân Mục Dương trang bị có đại lượng kính viễn vọng, cho nên tại nhân mã còn không có xác định quân Mục Dương thân phận thời điểm, quân Mục Dương đã xác định nhân mã thân phận. Thế là tại nhân mã trinh sát khoảng cách quân Mục Dương còn có hơn ngàn mét thời điểm, liền bị dày đặc mạ xỉm đạn súng máy bắn giết. Chính là bởi vì nhân mã trinh sát không thể trở về báo cáo, cho nên mai cho đến lao mã linh nhân mã lọt vào pháo kích, bọn hắn cũng không biết ở hậu phương có một chi Đại Tần quân đội. Huống chi quân Mục Dương bố trí trận địa pháo binh khoảng cách nhân mã khoảng chừng 15 dặm, tại lọt vào pháo kích trong nháy mắt, nhân mã liền lâm vào to lớn hỗn loạn, bởi vì pháo giã chiến 75mm phát xạ đều là đạn nổ mạnh, trước nay chưa có lực sát thương to lớn, để nhân mã hoàn toàn mất đi tổ chức độ. Tại hung hăng chịu mấy vòng pháo kích về sau, nhân mã rốt cục bắt đầu tứ tán ra. Đáng tiếc là gần 20,000 nhân mã muốn trong khoảng thời gian ngắn tứ tán ra cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, tại có tổ chức tình huống dưới còn cần đại lượng thời gian. Huống chi tại pháo kích bên dưới đã lâm vào hỗn loạn nhân mã, tại dây đặc hỏa lực bên dưới, nhân mã bọn họ căn bản không có cái gì tổ chức độ, có hướng ra phía ngoài chạy, có lại vào trong chạy. Tại dây đặc hỏa lực bên trong, rất nhiều nhân mã đã lạc mất phương hướng. Đạn tháo tiếng nổ mạnh hoàn toàn che giấu nhân mã gào thét âm thanh. Hơn một vạn nhân mã lẫn nhau chen chúc trả đạn. Vốn chính là bốn cái bộ lạc nhân mã tạo thành liên quân, rất nhanh liền bạo phát xung đột. Tại dây đặc pháo kích bên dưới, vì mau rời khỏi hỏa lực phạm vi bao trùm, đại lượng nhân mã bắt đầu lẫn nhau vung vẩy vũ khí, chém vào ngăn tại trước mặt mặt khác nhân mã. Là phải là tăng thêm tốc độ rời đi. Bất quá tại trong hỗn loạn cũng còn có nhân mã biết hẳn là đi phá hủy trận địa pháo binh, cho nên có một nhóm nhân mã bắt đầu hướng nam tiến lên. Dựa theo nhân mã kinh nghiệm, quân Tần đạn pháo nhiều nhất đánh ra cách xa 3-4 dặm, khoảng cách 3-4 dặm đối với chân phát phi nước đại nhân mã tới nói cũng không cần bao lâu, chỉ cần xác định quân Tần pháo binh vị trí chính là phản kích thời điểm. Về phần nói vì cái gì quân Tần pháo binh sẽ xuất hiện ở phía sau, đây không phải nhân mã hiện tại hẳn là suy tính sự tình. Tô Kiểm nhìn xem pháo kích bắt đầu, biết là thời điểm lộ ra che giấu vũ khí. Thế là Tô Kiểm lập tức hạ lệnh Trấn Võ Quân kỵ binh bộ đội rút lui. Khi pháo kích bắt đầu về sau, dấu ở Trấn Võ Quân bộ quân quân trận bên trong 50 cỗ xe ngựa cũng xốc lên bao phủ miếng vải đen. Miếng vải đen phía dưới rõ ràng là che giấu súng máy hạng nặng mạ xỉm. Súng máy hạng nặng mạ xỉm súng máy tạo thành viên, thuần thục đem dây đạn nhét vào đúng chỗ. Tiếp lấy liền đem họng súng nhắm chuẩn nhân mã. Lúc đầu, đang cùng Trấn Võ quân giao chiến nhân mã, nghe được phía sau chuyển đến tiếng nổ mạnh. Có thể bởi vì đại đa số nhân mã đã tiến vào chiến trường, cho nên có thể thấy rõ ràng phát sinh cái gì nhân mã, cũng không có bao nhiêu. Mà khi tiến công nhân mã còn tại xoắn xuýt, có phải hay không hẳn là tiếp tục tiến công lúc, lại phát hiện Trấn Võ quân kỵ binh lựa chọn chủ động rút lui, thoát ly cùng bọn hắn tiếp xúc. Lúc đầu, Trấn Võ quân rút lui, nhân mã là hẳn là truy kích. Nhưng vấn đề là, lúc này, nhân mã hậu phương xảy ra vấn đề, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, để nhân mã phương diện xuất hiện dao động. Lại thêm, lão mã lĩnh nhân mã vốn chính là 4 cái bộ lạc nhân mã tạo thành. Căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu toàn diện chỉ huy. Trước đó tình hình chiến đấu thuận lợi, đương nhiên sẽ không có cái gì khác nhau. Nhưng là lúc này, hậu phương phát hiện không biết sự tình, đây đối với nhân mã tới nói, là phi thường muốn mạng. Bất quá, Trấn Võ quân kỵ binh rút lui, hay là để nhân mã có một ít không nghĩ ra. Đang yên đang lành, đối phương làm sao lại rút lui đâu? Ngay tại nhân mã không nghĩ ra Trấn Võ quân rút lui nguyên nhân lúc, trước mặt Trấn Võ quân bộ quân quân trận, vang lên dày đặc tiếng súng. Cộc 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 50 rất súng máy hạng nặng mạ xím đồng loạt khai hỏa, trong nháy mắt liền triển khai đối với nhân mã tàn sát. Cùng lúc đó, cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị 10.000 Trấn Võ quân binh sĩ thì xuất ra súng trường ạ di xạ cả 230, bắt đầu xạ kích tốc độ cao. Đạn dày đặc bắt đầu quét ngang nhân mã. Liên miên nhân mã, liên phát sinh không có cái gì kịp phản ứng, cũng đã bị viên đạn đánh ngã. Súng máy hạng nặng mạ xím khai hỏa về sau, Trấn Võ quân cấp tốc cải biến trận hình. 15.000 Trấn Võ quân lấy 50 chiếc cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm xe ngựa làm hệ tâm, bắt đầu lúc trước tiến lên. Đồng thời, 10.000 Trấn Võ quân kỵ binh thì bắt đầu từ cánh bên tiến hành quanh co. Chính diện nhân mã số lượng có 20.000, muốn toàn bộ quay đầu chạy trốn cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên, đã bị dày đặc hỏa lực đánh cho hồ đồ nhân mã, lựa chọn chạy từ phía. Gặp nhân mã tứ tán ra, cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm xe ngựa cũng bắt đầu di động. Vì cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm, những xe ngựa này toàn diện đều là 4 ngựa trên xa. Trên xe ngựa một cái có 3 tên binh sĩ, trong đó một tên lái xe, hai người khác thì là súng máy đủ tạo thành viên. Mỗi cỗ xe ngựa phía trên tồn phóng 900 phát đạn, mà còn lại đạn thì sẽ có chuyên môn ngựa cùng nhân viên tiến hành vận chuyển. Nhân mã tứ tán ra về sau, những này cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm xe ngựa cũng bắt đầu tứ tán ra. Nếu như nói, tại địa phương khác, chiến xa là đã rất lại phía sau vũ khí, như vậy đang đối kháng với nhân mã trên chiến trường, chiến xa thì lại biến thành tiên tiến vũ khí. Mặc dù nói, chiến xa loại vũ khí này cũng sớm đã tại đại tần quân đội vũ khí trong trang bị mặt biến mất. Bởi vì kỵ binh tỷ lệ hiệu suất so chiến xa tốt hơn. Bất quá, súng máy xuất hiện, nhưng lại để chiến trường tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Ngựa mặc dù có thể cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm, nhưng là lại không cách nào để súng máy hạng nặng mạ xỉm tại ngựa đang di động thời điểm khai hỏa xạ kích. Có thể chiến xe không giống với, chiến xa mặc dù cũng sẽ sốc này, nhưng là chỉ ít tại trên chiến xa mặt, súng máy hạng nặng mạ xỉm có thể thu hoạch được một cái tương đối ổn định xạ kích bình đài. Tỷ lệ chính xác là tỷ như đất bằng, nhưng là súng máy hạng nặng mạ xỉm có thể thu hoạch được tương đối cao tốc độ di chuyển. Đây là động cơ đốt trong phổ cập trước đó, Doanh Kiên có thể nghĩ ra đến số lượng không kém nhiều súng máy hạng nặng di động lên biện pháp. Cho nên, những này là ngựa không cách nào so sánh. Bất quá, chiến xa cũng chỉ thích hợp đang đối kháng với nhân mã thời điểm sử dụng. Bởi vì trừ thảo nguyên phía bắc, tại địa phương khác, chiến xa sử dụng điều kiện nhận lấy nghiêm trọng hạn chế. Bất quá, tại vùng đất bằng phẳng thảo nguyên địa khu, chiến xa có thể đem nó ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Mà 4 con ngựa kéo động thì làm chiến xa cung cấp sung túc động lực. Cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm chiến xa tại 4 con ngựa kéo động bên dưới, cao tốc tiến lên. Chiến xa bốn phía là cùng theo chiến xa cùng một chỗ hành động Trấn Võ quân kỵ binh. Chương 186, rào sát 3 chương 186, rào sát 3 tại Lào Mã Linh Trấn Võ quân rào sát nhân mã lúc. Mông Triệu chỗ kho lương thực cũng bắt đầu đứng trước nhân mã liên quân chủ lực tiến công. Hao tốn thời gian một tiếng, nhân mã liên quân rốt cục hoàn thành tinh nhuệ nhân mã tập kết cùng điều động. Vì một trận chiến xuống kho lương thực, nhân mã liên quân xuất động 65.000 tinh nhuệ ở trong 40.000. Chuẩn bị lấy mỗi một cái phương hướng 10.000 số lượng, khởi xướng một lần chí mạng tiến công. Mà theo nhân mã tinh nhuệ tập kết hoàn tất, Mông Triệu bên này cũng đã chuẩn bị xong. Điều ô tính ra hàng trăm nhân mã cùng một chỗ thổi lên kèn lệnh. Trầm thấp tiếng kèn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Xông lên a hàng ngàn hàng vạn nhân mã, gơ vũ khí, chân phát phi nước đại, hướng quân tần trận địa phóng đi. Lúc này, tiến công nhân mã căn bản không có tiết kiệm thể lực dự định, từng cái tại khoảng cách còn có 2000m thời điểm, liền bắt đầu tốc độ cao nhất công kích. 40.000 nhân mã tựa như bốn đạo vỡ đê hồng thủy bình thường, phóng tới quân tần. Nhìn xem công kích mà đến 40.000 nhân mã, Mông Triệu biểu hiện 10 phần chấn định. Hắn khi nhìn đến nhân mã tiến vào 500m phạm vi về sau, chỉ là nhàn nhạt hạ lệnh. Khai hỏa. Cộc 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 phanh 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 đông 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 theo Mông Triệu mệnh lệnh được đưa ra, kho lương thực quân coi giữ tất cả vũ khí, toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt, 100 giấc súng máy hạng nặng mạ xỉm cùng 100 cửa pháo giã chiến 75mm, cùng hơn 4000 chi súng trường ạ dị xạ cả 230, cùng một chỗ hướng nhân mã chút xuống hỏa lực. Đột nhiên xuất hiện hung mãnh hỏa lực, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất nhân mã xé nát ra. Đạn dày đặc tại dày đặc nhân mã trong đám, đánh ra từng mảnh huyết vụ. Một phát đạn nổ trên không giữa không trung bạo tạc, liền tính ra hàng trăm viên đạn chuốt xuống hướng mặt đất, cấu thành từng mảnh sinh mệnh cấm khu. Bắn phá đạn súng máy thật giống như một thanh chậm chạp huy động trường đao sắc bén, ngay tại đem công kích nhân mã cắt ra. Súng máy bắn phá ở đâu, nhân mã liền biến mất ở đâu. Nhân mã toàn bộ công kích tình thế trực tiếp bị đẩy ngược trở về. Phía trước nhất nhân mã bị súng máy cùng súng trường đạn ngăn trở. mà phía sau nhân mã cũng không an toàn, một phát phát pháo đạn ở giữa không trung liền vỡ ra, dày đặc viên đạn giống như hạt mưa khuynh tả tại nhân mã trên đầu. Nhưng là đã tốc độ cao nhất công kích nhân mã, căn bản không kịp đình chỉ, bởi vì các loại nhân mã ý thức được không có khả năng xông về phía trước thời điểm, đã quá muộn. Bởi vì đạn súng máy đã đi tới trước mặt bọn hắn. Thần quân sĩ binh chỉ là máy móc nhét vào đạn, khai hỏa xạ kích. Mỗi một tên lính đều tại lấy tốc độ nhanh nhất của mình tiến hành xạ kích. Về phần nhắm chuẩn, căn bản không cần, tại một đầu 1.500m rộng trên chiến tuyến, 10.000 nhân mã khởi xướng công kích. Mật độ to lớn, căn bản không cần nhắm chuẩn. Xem như Bách Thượng Thiên nhân mã bị viên đạn đánh ngã về sau, còn tại công kích nhân mã rốt cục ý thức được, không có khả năng xông về phía trước nữa. Thế là, còn lại nhân mã cấp tốc quay đầu, bắt đầu rút lui. Đáng tiếc là, nhân mã khoảng cách quân tần trận địa bất quá mấy trăm mét, khoảng cách này vẫn là súng máy hạng nặng mà xỉm giết chóc phạm vi. Đem phía sau lưng bại lộ cho tần quân sĩ binh nhân mã, lần nữa bị cắt cỏ bình thường quét ngã. Theo nhân mã rút lui, hỏa pháo bắt đầu tiến hành kéo dài xạ kích. Một phát phát pháo đạn càng ngày qua còn tại chạy chối chết nhân mã, rơi xuống ở vào trận mắt hốc mồm trạng thái nhân mã trong đám. Dây đặc xếp hàng, để mỗi một phát pháo đạn đều có thể mang đi chí ít hơn 10 người nhân mã tính mệnh. Đồng thời, trước kia còn tại thủ vững trận địa tần quân sĩ binh, thế mà càng ra trận địa, bắt đầu khởi xướng phản công kích. Mà trên trận địa mặt súng máy hạng nặng mà xỉm, một nửa bắt đầu nâng lên họng súng, tiếp tục xạ kích, một nửa thì là tại súng máy tạo thành viên hiệp trợ bên dưới, bắt đầu đi theo quân đội phản kích. A a a bạ lạ tạ nhìn xem chính mình dưới chướng 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ, khí thế như hồng sông đi lên, kết quả lại ngay cả một nửa đều không có còn lại, liền từng cái chạy về. Mà lại, càng ngày càng nhiều đạn pháo rơi xuống. Không đơn thuần là đạn pháo, theo súng máy hạng nặng mạ xỉm thay đổi họng súng góc độ, càng ngày càng nhiều đạn cũng bắt đầu rơi xuống từ trên không. Nhân mã căn bản không biết một giây sau, có phải hay không sẽ có một phát đạn pháo rơi vào dưới chân mình, đem chính mình phân tán đến phương viên mấy chục mét vuông khu vực, hay là có một viên đạn trúng mục tiêu đầu của mình, sau đó từ trong bụng của mình xuyên ra tới. Bạ lạ tạ căn bản không có ra lệnh, chính mình liền dẫn chính mình vệ đội bắt đầu chạy trốn. Trên thực tế, đã không cần bạ lạ tạ hạ đạt cái gì mệnh lệnh rút lui. Toàn bộ nhân mã liên quân, mười mấy vạn nhân mã, toàn bộ tiến nhập sụp đổ trạng thái. Mông Triệu dưới trướng pháo binh, tại tiến công nhân mã điên cuồng chạy trốn về sau, bắt đầu thay đổi pháo kích mục tiêu. Đem Xích Nha, Huyết Đệ, Cương Vĩ, Thiết Bôi bốn cái bộ lạc nhân mã doanh địa đặt vào pháo kích phạm vi. Dùng dê bỏ ra lông chế tác mà thành lều vải, tại hỏa lực trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Tại trong thời gian cực ngắn, bốn cái bộ lạc nhân mã doanh địa liền biến thành một vùng biển lửa. Còn lưu tại trong doanh địa nhân mã bị dày đặc pháo kích, hoặc nổ chết, hoặc nổ trốn. Lúc này, nhân mã căn bản không để ý tới trong doanh địa đồ vật. Trên thực tế, hung manh pháo kích để nhân mã đem hết thể ảnh hưởng chạy trốn tốc độ đồ vật toàn diện bỏ. Áo giáp, vũ khí, thậm chí là mang theo người đồ ăn cùng uống nước. Không bao lâu, súng máy hạng nặng mạ xỉm rít gào tiếng kêu liền đình chỉ. Bởi vì chạy trối chết nhân mã đã rời đi súng máy tầm bắn. Bất quá, pháo giá chiến 75mm, 8.500m rộng lớn tầm bắn, y nguyên như là bữa đòi mạng mở dạng, liền nhân mã xua tăng ra. Bạ lạ tạ cảm giác mình bốn vó 10 phần nặng nghề, mỗi bước một bước đều cần tiêu hao toàn thân mình khí lực một dạng. Có thể bạ lạ tạ không dám dừng lại, bởi vì bạ lạ tạ có thể cảm nhận được đạn pháo thỉnh thoảng tiếng nổ và sóng khí. Nhất là bạ lạ tạ vừa mới còn chứng kiến một đám hơn 10 người trong bộ lạc chiến sĩ bị một tiếng bạo tạc triệt để chôn vùi, chân cụt tay đứt bốn chỗ bay xuống, huyết dịch giống như là hạt mưa một dạng rơi xuống. Mặt khác còn có một cái đầu công bằng vừa vặn rơi xuống bạ lạ tạ trên tay. Đây hết thể đều để bạ lạ tạ không dám dừng lại xuống bước chân. Mặc dù hắn đã cảm giác mình đạt tới cực hạn, nhưng là bạ lạ tạ y nguyên không dám dừng lại bên dưới. Không biết chạy bao lâu, bạ lạ tạ cuối cùng không có khí lực lại bước chân. Bạ lạ tạ lập tức chi trước quỳ xuống đất, bắt đầu từng ngụm thở. Hệ thời gian dài kịch liệt chạy, để bạ lạ tạ nhịn không được nôn mửa đứng lên. Lúc này, bạ lạ tạ bốn phía vụn bật lẻ tẻ còn có không ít nhân mã. Nhưng là giờ khắc này, căn bản không có người lo lắng bạ lạ tạ thân phận. Nghỉ ngơi vài phút, bạ lạ tạ cảm giác mình dễ chịu một chút. Hắn theo thói quen mở miệng nói ra. Người tới, cầm nước còn có thịt khô đến. Một lát sau, một mực không có động tĩnh, bạ lạ tạ ngẩng đầu một cái, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó liều chết chạy trối chết thời điểm, đã để bạ lạ tạ cùng mình vệ đội thất lạc. Về phần hầu hạ mình, càng không biết có phải hay không còn sống. Bạ lạ tạ gian nan đứng thẳng lên, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Lúc này, chiến trường bên kia vẫn là có thể nghe được đạn pháo tiếng nổ, không biết có phải hay không là còn có nhân mã chiến sĩ đang tiến hành chống cự. Cho tới nay, bạ lạ tạ cùng Xích Nha, Huyết Đệ, Thiết Bối bọn hắn đều coi là kho lương thực là bấy giờ, mà lưỡi câu thì là từ những phương hướng khác đánh tới quân tần. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, con cá này mỗi cùng lưỡi câu thế mà lại là cùng một cái. Tụ trưởng lúc này, bạ lạ tạ nghe được chính mình đội trưởng bảo vệ thanh âm. Bạ lạ tạ hết sức cao hứng, giơ tay chào hỏi chính mình vệ đội tới. Tụ trưởng, ngươi không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt rồi. Bạ lạ tạ nhìn xem ngay cả trước kia 1/5 cũng chưa tới vệ đội, hỏi. Chỉ chút này sao? Tụ trưởng, trước đó thực sự quá hỗn loạn, đại bộ phận vệ đội đều chạy tán. Thổi lên kèn lệnh, tập kết nhân viên, chúng ta rút lui. Cầm khẳng định là không thể đánh nữa, quân tần có như thế vũ khí, đừng nói mười mấy vạn nhân mã nhiều gấp đôi đi nữa cũng đánh không lại. Chương 187, rào sát 4 điệu ô, điệu ô bạ lạ tạ quả quyết lựa chọn rời đi. Trước mắt, bộ lạc Cương Vĩ tổn thất đã đầy đủ lớn. Hai ngày trước tổn thất, tăng thêm hôm nay tổn thất, bộ lạc Cương Vĩ tối thiểu tổn thất 10. 000 trở lên chiến sĩ, trong đó còn có rất lớn một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ. Đối với bộ lạc Cương Vĩ tới nói, 10,000 trở lên tổn thất đã có thể tính là thương cân động cốt. Dù sao, bộ lạc Cương Vĩ tổng nhân khẩu bất quá 200,000 mà thôi. Hiện tại, Vạn Lạc Tạ đã không có mảy may tâm tư đi cấp bóc lương thực. Phải biết, vừa mới trận kia thảm bại, bộ lạc Cương Vĩ mất đi có thể không chỉ riêng chỉ là 10,000 trở lên nhân mã, còn có đại lượng vật tư. Mặc dù nói, Vạn Lạc Tạ là mang theo bộ lạc xuôi nam cướp bóc đại tần, nhưng là 80,000 nhân mã không có khả năng không mang theo lương thực vật tư. Cho nên, Vạn Lạc Tạ trước đó là mang theo hơn 2 vạn thạch lương thực cùng 10,000 đầu trở lên dê. Mà bây giờ, những lương thực kia cùng dê đều bị ném bỏ. Bất quá, năm nay mặc dù không có cướp bóc đến lương thực, nhưng là tối thiểu bộ lạc thiếu 1 vạn tấm trở lên, miệng cơm ba. Bộ lạc thực lực cố nhiên có hại, nhưng là làm bộ lạc Cương Vĩ tới gần bộ lạc Xích Nha, huyết đệ, thiết bối đồng dạng tổn thất không nhỏ. Bốn cái bộ lạc có thể nói là 8 lạng nửa cân. Vạn Lạc Tạ phát ra lệnh rút lui về sau, bộ lạc Cương Vĩ tứ tán nhân mã bắt đầu tập kết. Làm trường kỳ tại trên thảo nguyên sinh hoạt nhân mã, tự nhiên có một bộ chính mình tập hợp phương thức. Kèn lệnh, tên huyết sáo đều là tụ lại trong bộ lạc nhân mã thủ đoạn. Theo kèn lệnh, tên huyết sáo đại lượng vang lên, bộ lạc Cương Vĩ nhân mã bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, Vạn Lạc Tạ không gì sánh được may mắn, Mông Triệu dưới trướng không có kỵ binh bộ đội, nếu như Mông Triệu dưới trướng có một chi đầy đủ quy mô kỵ binh bộ đội, như vậy hoàn toàn có thể thừa dịp vừa mới đánh tan liên quân thời điểm khởi xướng tiến công, lời như vậy, Vạn Lạc Tạ căn bản không có một lần nữa tập kết cơ hội. Mà tại Vạn Lạc Tạ tập kết bộ lạc Cương Vĩ nhân mã lúc, Xích Nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc nhân mã đồng dạng tại triệu tập tứ tán bộ lạc chiến sĩ. Bất quá, tại triệu tập tứ tán bộ lạc chiến sĩ đồng thời, bốn cái bộ lạc nhân mã không hẹn mà cùng lựa chọn tụ tập cùng một chỗ, cũng hướng Mông Triệu vị trí phái ra chính kỵ. Bọn hắn là thật bị Mông Triệu mấy ngàn người đánh cho hồ đồ. Súng máy hạng nặng mạ xin cùng pháo ra chiến 75mm cường hãn hỏa lực, để lần thứ nhất tiếp xúc đến những này nhân mã, thật sự là không biết làm thế nào. Cho nên, dù là Mông Triệu dưới trướng đều là bộ binh, nhân mã liên quân cũng không dám kinh thường, nhao nhao phái ra đại lượng chính kỵ, lấy dò xét Mông Triệu bộ tình huống. Nhưng là, nhân mã liên quân không nghĩ tới, bọn hắn triệu tập tứ tán binh lực hành động này, đưa đến nhân mã liên quân triệt để đã mất đi cơ hội chạy trốn. Mà lúc này, đem mười mấy vạn nhân mã liên quân đánh tan Mông Triệu bộ, đang đánh quét chiến trường. Nhân mã tập kết mấy vạn tinh nhuệ tính quyết định tiến công, bị Mông Triệu dưới trướng mấy ngàn người hỏa lực triệt để vỡ nát. Nhân mã tại ngắn ngủi mấy mươi phút thời gian bên trong, lưu lại mấy vạn bộ thi thể. Mà trên chiến trường còn có rất nhiều thụ thương nhân mã, cũng chưa chết đi. Những này nhân mã như cũ tại trên chiến trường dãy rủa lấy. Đối với những này chưa chết nhân mã, đại tần quân đội cũng không có lựa chọn cứu chữa. Dù sao, thụ thương nhân mã nhận được thế nhưng là vết thương do thương. Mà lại, chúng mục tiêu nhân mã cũng không phải cái gì uy lực tương đối nhỏ súng ngắn đạn, mà là hàng thật giá thật toàn uy lực súng trường đạn. Phải biết, súng máy hạng nặng mạ xỉn phát xạ đạn có thể tại khoảng 100 thước bên trên xuyên qua tối thiểu 15cm dày cây cối, cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng khi dạng này uy lực đạn đánh trúng nhục thể tổ chức lúc có đáng sợ lực sát thương. Vết thương do thương loại thương thế này lực, đừng bảo là hiện tại chữa bệnh điều kiện, cho dù là tại một trận chiến thời kỳ, tỷ lệ chí tử đều là phi thường cao. Mà Mông Triệu dưới trướng quân đội đánh trận đúng là một tay hảo thủ, nhưng là muốn bọn hắn cứu người liền có một ít ép buộc, cho nên đối với những này thương mà chưa chết nhân mã, đại tần binh sĩ lựa chọn vì bọn họ chỉ một chút ném sai thai cái bệnh này, chết sớm sớm đầu thai. Mông Triệu mặc dù phi thường muốn chủ động đi tiến công nhân mã liên quân chủ lực, nhưng là không có cách nào, Mông Triệu trên tay súng máy hạng nặng mạ xỉn cùng pháo ra chiến 75mm là không ít, nhưng là không có kỵ binh cùng đầy đủ ngựa. Căn bản là không có cách nhanh chóng cơ động. Cho nên, kho lương thực quân coi giữ, chỉ có thể ở hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên trong hoạt động. Bất quá, Mông Triệu dưới trướng đại tần quân đội cũng không phải không có mặt khác thu hoạch. Cương Vĩ, Xích Nha, huyết đệ thiết bối bốn cái bộ lạc nhân mã trực tiếp bị đại tần quân đội đánh băng, dẫn đến liên doanh trong đất vật tư đều không có mang đi. Mông Triệu binh lính dưới quyền bắt được xong mấy ngàn con dê. Còn có không ít ra dê cái gì. Vào đêm về sau, Vạn Lạc Tạ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc đầu, Vạn Lạc Tạ coi là hôm nay ban ngày tan tác, tổn thất 10,000 nhân mã, đã là rất thảm tổn thất. Nhưng là để Vạn Lạc Tạ không có nghĩ tới là, tình huống thực tế so với hắn nghĩ còn có hỏng bét. Cương Vĩ bộ 60,000 tham dự tiến công kho lương thực nhân mã chiến sĩ, trước mắt chỉ tập kết 35,000 đến. Mặc dù nói, trước mắt còn có vụ vật lẻ kẻ bộ lạc chiến sĩ đến đây tụ hợp. Nhưng là, Vạn Lạc Tạ có thể khẳng định, tuyệt đại đa số bộ lạc chiến sĩ cũng đã tụ tập đến đây. Nếu quả như thật tổn thất hơn 2 vạn nhân mã, như vậy đối với bộ lạc Cương Vĩ tới nói, là thật muốn mạng. Tu trưởng, Xích Nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc người cùng một chỗ đến đây, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Biết. Đối với Xích Nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc tìm đến mình nguyên nhân, Vạn Lạc Tạ có thể nghĩ đến. Cái này ba cái bộ lạc khẳng định hy vọng đạt được một chút trợ giúp. Chiến trường là ở vào bộ lạc Cương Vĩ phạm vi thế lực, Xích Nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc đều là Vạn Lạc Tạ kêu đến. Mà trước đó thảm bại không đơn giản để bộ lạc Cương Vĩ nhân mã quân lính tăng dã, Xích Nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc cũng giống như thế. Liên quân cấp tốc sụp đổ, đưa đến đại lượng vật tư bị vứt bỏ tại trong doanh địa. Trước mắt mà nói, liên quân còn sót lại ở vào không có lương thực tình huống. Mặc dù không đến mức một chút lương thực không có, nhưng là vẹn vẹn dựa vào mang theo người điểm này lương thực, nhiều nhất trèo chống 1-2 ngày thời gian. Một khi thời gian lâu dài, liên quân sẽ đứng trước thiếu lương vấn đề. Bộ lạc Cương Vĩ còn tốt một chút. Dù sao, nơi này là bộ lạc cương vĩ phạm vi thế lực, tuy nói xung quanh địa khu bộ lạc cương vĩ nhân mã không nhiều, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít bộ lạc tộc dân tụ tập doanh địa. Nếu như thiếu khuyết tiếp tế, có thể lân cận hướng những doanh địa này bổ sung vật tư. Có thể xích nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc không giống với ba người bọn hắn bộ lạc phạm vi thế lực, tối thiểu đều tại mấy trăm dặm bên ngoài địa phương. Muốn lân cận thu hoạch được vật tư tiếp tế, căn bản không có khả năng. Trừ phi bạ lạ tạ đồng ý xích nha, huyết đệ, thiết bối từ chính mình bộ lạc nơi này thu hoạch vật tư. Nếu không, xích nha, huyết đệ, thiết bối tam tộc liên quân, ngay cả ăn cơm cũng là một cái vấn đề. Mà đối với phải chăng hẳn là qua xích nha, huyết đệ, thiết bối ba cái bộ lạc nhân mã lương thực vấn đề này, bạ lạ tạ không do dự, hắn là đồng ý, bởi vì tình huống trước mắt bạ lạ tạ nếu như không tụ tập tam tộc liên quân lương thực vấn đề, như vậy bộ lạc cương vĩ liền nguy hiểm. Thiếu khuyết lương thực tam tộc liên quân, vì lương thực, rất có thể, không, là 100% sẽ đối với bộ lạc cương vĩ doanh địa ra tay. Tam tộc liên quân tổng binh lực là nhiều hơn bộ lạc cương vĩ, một khi phát xạ xung đột, đối với bộ lạc cương vĩ bất lợi. Lại nói, lần này tam tộc liên quân sở dĩ sẽ đến đây tham chiến, cũng là bởi vì bộ lạc cương vĩ tình báo. Bây giờ, liên quân gặp phải đại bại, chính là không chỗ phát tiết thời điểm. Lúc này nếu để cho tam tộc liên quân nói bụng, bạ lạ tạ có thể khẳng định, bộ lạc cương vĩ sẽ cùng tam tộc liên quân triển khai chém giết. Tam tộc liên quân đánh không lại đại tần quân đội, chẳng lẽ còn đánh không lại bộ lạc cương vĩ nhân mã sao? Tu trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, chúng ta cùng lão Mã Linh đã mất đi liên hệ, một chi quân tần kỵ binh ngay tại từ mặt phía bắc hướng chúng ta tới gần. Đúng lúc này, bạ lạ tạ phái ra kỵ binh du kích, cho hắn mang về một cái tin xấu. Chương 188, rào sát 5 chương 188, rào sát 5 ngươi nói cái gì? Lão Mã Linh cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Đúng vậy, tu trưởng. Tại liên quân tan tác về sau, bạ lạ tạ liền phái người tiến về lão Mã Linh. Bạ lạ tạ định đem lão Mã Linh 20,000 bộ lạc cương vĩ chiến sĩ co vào trở về. Dù sao, nơi này chiến sự đã qua một đoạn thời gian, tiếp tục lưu sức chiến đấu tại lão Mã Linh đã không có gì cần thiết. Thật không nghĩ đến, lão Mã Linh thế mà cùng mình bên này cắt đứt liên lạc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Mã Linh có thể khoảng chừng 40,000 chiến sĩ a, coi như mặt phía Bắc quân tần đến đây trợ giúp, lão Mã Linh không địch lại, cũng không trở thành ngay cả một cái đưa tin đều phái không ra đi. Tu trưởng, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta lên phía Bắc 50 dặm về sau, liền tao ngộ một chi quân tần kỵ binh, bọn hắn có được cùng kho lương thực nơi đó quân tần một dạng vũ khí, chúng ta một đội 10 tên nhân mã, trong lúc tháng qua, liền chỉ còn lại có 2 tên nhân mã. Từ mặt phía Bắc tới quân tần kỵ binh có bao nhiêu? Không, không rõ ràng. Cái gì? Không rõ ràng, các ngươi là làm ăn gì? Cái kia, người tù trưởng kia, không, không thể trách chúng ta căn bản không có cơ hội tới gần quân tần kỵ binh, liền bị ngoại vây trinh sát, kỵ binh du kích tiêu diệt. Đáng chết. Bạ lạ tạ chú mắng một tiếng, bắt đầu suy nghĩ, sau đó phải làm gì? Theo tình huống trước mắt đến xem, mặt phía Bắc đang có quân tần đến đây, cụ thể số lượng không rõ. Nhưng là, nếu quân tần có thể xuất hiện tại mặt phía Bắc khoảng cách mấy chục dặm, cái này nói rõ, lão Mã Linh đã không có uy hiếp, nếu không, quân tần sẽ không yên tâm to gan xuôi nam. Mà muốn để 40,000 liên quân, ngay cả một cái đưa tin đều phải không đi ra, liền xem như lấy kho lương thực quân tần như thế vũ khí, tối thiểu cũng phải xuất động 5-6 vạn quân đội. Bạ lạ tạ rất rõ ràng, muốn đánh bại bọn hắn nhân mã không khó. Trên thực tế, nhân mã tại cùng đại tần hoặc là dạ tộc chiến sự ở trong, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là nhân mã thất bại. Nhưng vấn đề là, đại tần cùng dạ tộc cố nhiên có thể tại dưới đại đa số tình huống đánh bại nhân mã. Nhưng là, tại đánh bại nhân mã về sau, mặc kệ là đại tần hay là dạ tộc, đều rất khó tiêu diệt số lớn nhân mã. Dù sao nhân mã ưu thế lớn nhất chính là tính cơ động. Cho nên, muốn đánh bại nhân mã không khó, có thể nghĩ muốn đối với nhân mã tạo thành đại lượng sát thương, lại là phi thường khó khăn. Mà lão Mã Linh 40,000 nhân mã liên quân, coi như không địch lại quân tần, cũng không trở thành ngay cả một cái báo tin đều không có đi. Cho nên, muốn làm được loại này, tối thiểu cần 5-6 vạn quân tần bộ đội, còn phải là thuần một sắc kỵ binh bộ đội. Hiện tại, bay ở bạ lạ tạ trước mặt lộ tuyến có hai đầu, một con đường hướng đông, một đầu hướng nam. Về phần phía tây cùng mặt phía bắc, bạ lạ tạ đã không làm dự định. Phía tây là đại tần quốc thổ, nếu như hướng tây, căn bản là không có cách thu hoạch được tiếp tế. Một khi hiện hữu chút ít tiếp tế hao hết, như vậy liên quân thế tất triệt để sụp đổ. Mà lại, một khi hướng đông xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, căn bản là không cách nào rút lui. Bởi vì mặt phía bắc tới quân tần thế tất sẽ ngăn chặn đường lui. Về phần nói mặt phía bắc sao, càng thêm không có khả năng. Lão Mã Linh 40,000 liên quân, có thể nói biến mất lặng yên không một tiếng động. Nếu mặt phía bắc quân tần có thể làm được loại trình độ này, như vậy chặn đường bọn hắn, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Cho nên, trước mắt, bày ở bạ lạ tạ trước mặt rút lui lộ tuyến, chỉ có phía đông cùng mặt phía nam. Mà cái này hai đầu rút lui lộ tuyến bên trong, bạ lạ tạ càng có khuynh hướng phía đông. So với mặt phía nam, phía đông vẫn là bộ lạc cương vĩ phạm vi thế lực. Bạ lạ tạ bọn hắn chỉ cần hướng đông chừng trăm dặm, liền có thể thu hoạch được lương thực tiếp tế. Mà hướng nam thì không giống với. Hướng nam, đầu tiên cần lách qua kho lương thực quân tần, sau đó lại chuyển hướng phía đông, này sẽ gia tăng rất nhiều lộ trình. Lại lấy, mặt phía nam bộ lạc cương vĩ không có bao nhiêu doanh địa, trong thời gian ngắn không cách nào thu hoạch được đầy đủ lương thực tiếp tế. Mặt khác, mặt phía nam cách đó không xa chính là dạ tộc biên cảnh địa khu, hơi không chú ý, liền sẽ vượt qua đường biên giới, tiến vào dạ tộc địa bàn. Dạ tộc mặc dù tại trèo chống bạ lạ tạ kiềm chế lại tần, nhưng là bạ lạ tạ không thể tiến vào dạ tộc lãnh địa, là dạ tộc cùng bạ lạ tạ ở giữa ước định. Cho nên, Bạ Lạ Tạ hay là quyết định trước đông tiến lên. Vì mau chóng thoát khỏi mặt phía bắc lúc nào cũng có thể xuất hiện đại tần kỵ binh bộ đội, Bạ Lạ Tạ chỉ có thể trong đêm hạ lệnh xuất phát. Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối ba cái bộ lạc khi biết Lao Mã Linh tình huống về sau, cũng quả quyết lựa chọn cùng bộ lạc Cương Vĩ một dạng phương hướng đi tới. Lúc này, Nhân Mã Liên quân chủ lực chỗ mặt phía bắc 30 dặm chỗ. Doanh Kiên xuất lĩnh 10.000 quân tần, ngay tại hướng Mông Triệu chỗ kho lương thực tiến lên. Doanh Kiên thông qua đường sắt, để 8000 quân Mộc Dương cùng 5000 trấn võ quân kỵ binh, xuất kỳ bất ý xuất hiện ở Lao Mã Linh hậu phương. Sau đó, Doanh Kiên điều động 2000 quân Mộc Dương, mang theo 50 môn pháo giã chiến 75mm cùng 50 giấc súng máy hạng nặng mã xịm, tiến đến trợ giúp Tô Kiểm xuất lĩnh trấn võ quân chủ lực. Mà Doanh Kiên, tại xe lửa đứng lưu lại 1000 quân coi giữ sau, liền xuất lĩnh còn lại binh lực, bắt đầu hướng nam xuất phát. Doanh Kiên dưới trướng quân Mộc Dương, có được 200 chiếc bốn ngựa chiến xa, dùng để làm súng máy hạng nặng mã xịm cài đặt bình đài. Mà trừ 200 chiếc bốn ngựa chiến xa, Doanh Kiên dưới trướng còn có 150 chiếc do động cơ đốt trong khu động giản dị xe bọc thép. Những xe bọc thép này trước kia là binh công xưởng chế tạo ô tô. Doanh Kiên đem những này ô tô vô dụng bộ phận toàn diện dỡ bỏ, đem ban đầu kim loại bộ phận tận khả năng đổi thành làm bằng gỗ. Mà vì tận khả năng giảm bớt trọng lượng, xe bọc thép căn bản không có bao nhiêu phòng ngự bọc thép. Trên xe bọc thép mặt nhân viên cùng vũ khí cơ bản ở vào chạy trần truồng trạng thái. Đừng bảo là phòng ngự đạn, ngay cả mũi tên đều có thể tùy tiện công kích đến trên xe bọc thép mặt nhân viên. Ngoài ra, vì kéo dài chạy thời gian, còn làm lớn ra bình xăng dung tích, lấy ra tăng dầu nhiên liệu mang theo số lượng. Về phần cái gì giảm sốc a, thoải mái dễ chịu độ a, thao tác giản dị tình a, toàn diện không có. Liền ngay cả đánh tay lái đều được hoa không nhỏ khí lực. Mà trải qua một phen cố gắng, cuối cùng là chế tạo ra một cái giản dị xe bọc thép. Cái này xe bọc thép trọng lượng cao tới 1,1 tấn. Có thể cài đặt 3 tên thành viên, đỡ một cái súng máy hạng nặng mạ xỉm đã 1500 phát đạn. Vận tốc cao tới 15 km/h. Có phải hay không cảm giác không có gì đặc biệt? Xác thực, làm khoản thứ nhất xe bọc thép là đơn sơ một chút. Luận tốc độ, Nhân Mã cao nhất tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 30 km. Nhưng là, làm động cơ đốt trong khu động xe bọc thép, nó trước mắt ưu thế lớn nhất là nó có thể tại bảo đảm sung túc dầu nhiên liệu tình huống dưới không hạn chế chạy. Mà Nhân Mã thì không được. Nhân Mã cao nhất tốc độ xác thực so xe bọc thép phải nhanh, nhưng vấn đề là xe bọc thép có thể liên tục chạy mấy giờ. Mà Nhân Mã nếu như là toàn lực chạy, có thể duy trì vài phút cũng không tệ rồi. Nếu như Nhân Mã đem tốc độ khống chế tại cùng xe bọc thép một dạng trình độ, như vậy Nhân Mã ước chừng có thể duy trì loại trạng thái này chừng 30 phút, liền xem như Nhân Mã ở trong người nổi bật cho ăn bể bụng một giờ. Chỉ khi nào đạt tới nửa giờ, Nhân Mã liền nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Mà lại không phải chỉ nghỉ ngơi vài phút là có thể, tối thiểu đến mấy mươi phút, thậm chí càng lâu. Mà quân tần xe bọc thép thì không cần, chỉ cần xe bọc thép bản thân không ra vấn đề, dầu nhiên liệu lại sung túc, nó có thể liên tục chạy mấy giờ, đầy đủ đuổi kịp Nhân Mã. Mà lúc này Doanh Kiên chính xuất lĩnh nó dưới trướng bộ đội cơ động cùng trấn võ quân kỵ binh bộ đội cùng một chỗ hướng Nhân Mã liên quân đánh tới. Về phần Lao Mã Linh 40.000 Nhân Mã, căn cứ Doanh Kiên trước đó lấy được tình báo, 40.000 Nhân Mã liên quân đại đa số đã bị tiêu diệt, còn lại hơn 1 vạn Nhân Mã thì là đã bị bao vây đứng lên, trước mắt đang tiến hành kết thúc công việc làm việc. Nguyên lai, Lão Mã Linh Nhân Mã lọt vào pháo kích cùng súng máy hạng nặng về sau, đồng dạng cấp tốc hỏng mất. Bất quá, trấn võ quân 10.000 kỵ binh cùng 50 chiếc cải đặt lấy súng máy hạng nặng mạ xỉm chiến xa phối hợp với nhau. Do 10.000 trấn võ quân kỵ binh phụ trách dây dưa, lôi kéo dài Nhân Mã tốc độ. Sau đó, cài đặt súng máy hạng nặng mạ xỉm chiến xa từ mặt bên bắn phá Nhân Mã, hoặc là sớm đến Nhân Mã rút lui lộ tuyến bên trên bố phòng, ngăn cản Nhân Mã di động. Chương 189, dạo sát 6 chương 189, dạo sát 6 trấn võ quân kỵ binh kiểm chế, súng máy hạng nặng mạ xỉm phụ trách thu hoạch. Làm sụp đổ Nhân Mã bị đại lượng dạo sát, khiến cho Nhân Mã không ngừng bị tụ tập lại. Lúc đầu, quân tần tụ tập Nhân Mã mục đích chủ yếu là thuận tiện pháo kích. Bất quá, Nhân Mã tiếp xuống thao tác, lại quả thực để quân tần mở rộng tầm mắt. Nếu như 40.000 Nhân Mã toàn bộ tứ tán ra, trấn võ quân mặc dù có thể tiêu diệt rất lớn một bộ phận Nhân Mã, nhưng là Nhân Mã tối thiểu có thể chạy mất không ít. Nhưng là không biết Lao Mã Linh Nhân Mã có phải hay không đầu góc dựng sai, thế mà tại một lần nữa tập kết về sau lựa chọn trở về doanh địa mà không phải trực tiếp chạy trốn. Phải biết Lão Mã Linh mặc dù xem như đất bình nguyên khu, nhưng là lại có rất nhiều khe rãnh. Những khe rãnh này đem Lão Mã Linh chia cắt ra đến, Lão Mã Linh Nhân Mã doanh địa liền xây dựng ở hai đạo khe rãnh to lớn ở giữa. Nếu như là tình huống bình thường, đem doanh địa an trí ở loại địa phương này cũng không có vấn đề gì, bởi vì hai bên khe rãnh tồn tại, làm Nhân Mã chỉ cần giữ vững hai đầu cửa ra vào là được. Mà lại bởi vì Nhân Mã chọn lựa khe rãnh 10 phần rộng lớn, phụ cận rất khó bố trí hỏa pháo trận địa, cho nên Nhân Mã tòa này doanh địa có thể nói là dễ thủ khó công. Đương nhiên, những điều kiện này là đối với Nhân Mã tiếp xúc súng máy hạng nặng mạ xỉm cùng pháo giã chiến 75mm trước đó tới nói. Hiện nay, pháo giã chiến 75mm 8.500m tầm bắn phạm vi hoàn toàn có thể đem toàn bộ Nhân Mã doanh địa đặt vào hỏa lực đả kích phạm vi. Về phần nói, trước kia bảo hộ doanh địa nhỏ hẹp cửa ra vào, càng là trở thành Nhân Mã liên quân chí mạng điểm. Nếu như Nhân Mã doanh địa bốn phía là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên, nghĩ như vậy muốn dựa vào 50 giấc súng máy hạng nặng mạ xỉm, xác thực rất khó hoàn thành phong tỏa. Nhưng là Nhân Mã tại trở về doanh địa về sau, trước kia dễ thủ khó công cửa ra vào biến thành Nhân Mã quỷ môn quan, quân tần chỉ cần dùng rất ít binh lực cùng hỏa lực liền có thể ngăn chặn cửa ra vào. trong doanh địa nhân mã nhiều lần tổ chức phá vây. Kết quả, mỗi một lần đều bị súng máy hạng nặng mạ xìm cùng tổ chức hoàn tất tần quân sĩ binh dùng súng trường bắn lui. Nhiều lần phá vây, chỉ là tại quân tần trước mặt lưu lại thi thể khắp nơi. Mà quân tần thì sử dụng hỏa pháo, liên tục không ngừng khai triển pháo kích. Ngạnh sinh sinh dùng hỏa pháo, đem mấy vạn nhân mã rào sát hầu như không còn. Mặc dù có bộ phận nhân mã bước lên nguy hiểm tính mạng từ hai bên khe danh phá vây, nhưng là quân tần chỉ cần tại hai bên bố trí rất ít binh lực, dùng súng trường liền có thể đem những này kinh lịch thiên tân vạn khổ nhân mã bắn giết tại danh gáy. Cho nên lão mã lĩnh nơi này nhân mã bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một cái hồ nước nhỏ bên cạnh, lít nha lít nhít nhân mã chiến sĩ ngay tại bờ sông nâng ly nước sông. Một chút nhân mã vì mau chóng uống đến nước, không tiếp từ mặt khác nhân mã trên thân dẫm lên. Mặc dù nói hồ liền cũng sớm đã chen chúc không có một tia khe hở, nhưng là phía sau nhân mã như cũ tại liều mạng hướng về phía trước chen. Bởi vì mấy vạn nhân mã liên quân chiến sĩ tại nói cho chạy trăm dặm về sau đã một đêm không có uống nước, quân tần không có đuổi theo đi. Bã Lạ Tạ hung hăng rót mấy ngụm nước về sau, hướng một bên nhân mã bất an dò hỏi. Tối hôm qua, Bã Lạ Tạ vì thoát khỏi mặt phía bắc tùy thời có thể lấy xuất hiện quân tần bộ đội, lựa chọn trong đêm rút lui. Mà trải qua nửa đêm khẩn trương đi đường, nhân mã liên quân đã chạy ra gần trăm dặm lộ trình. Tu trưởng, phụ trách lót đằng sau nhân viên cũng không có phát tới tín hiệu, nghĩ đến hẳn là không có đuổi theo. Hô Bã Lạ Tạ thở ra một cái thật dài. Từ hôm qua đến bây giờ, Bã Lạ Tạ cho tới bây giờ như thế chạy qua nhiều như vậy đường. Cô lúc này, Bã Lạ Tạ bụng kêu lên. Nói đến, từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, Bã Lạ Tạ vẫn luôn chưa từng ăn qua đồ vật. So với phổ thông nhân mã, Bã Lạ Tạ làm bộ lạc cương vĩ tù trưởng, nhưng không có tùy thân mang theo thức ăn thói quen. Phải biết, làm bộ lạc cương vĩ tù trưởng, Bã Lạ Tạ có thể nói là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Muốn ăn cái gì, tự nhiên sẽ có nhân mã cho hắn chế tác. Cái này dẫn đến, Bã Lạ Tạ sẽ không giống mặt khác phổ thông nhân mã một dạng, ở trên người cất giữ một chút đồ ăn. Bã Lạ Tạ nhìn về phía mình vệ đội thành viên. Bã Lạ Tạ vệ đội thành viên đồng dạng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao, làm Bã Lạ Tạ vệ đội, đãi ngộ là vô cùng tốt, mặc dù không đến mức nói bữa bữa ăn thịt, có thể mỗi ngày đều có thể đạt được thực phẩm chín. Tu trưởng, ta chỗ này còn có một khối làm phó mát. Cuối cùng, một tên vệ đội thành viên từ bộ ngực mình bên trong móc ra một khối nửa cái to bằng bàn tay làm phó mát. Bã Lạ Tạ nhìn trước mắt khối này tản ra một cỗ mùi hôi chua làm phó mát, nhịn không được nhíu mày. Phó mát loại thức ăn này, Bã Lạ Tạ đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng vấn đề là, giống trước mắt làm như vậy phó mát, Bã Lạ Tạ còn là lần đầu tiên ăn. Trước kia Bã Lạ Tạ bú sữa lạc nhưng phải là hiện làm, mà trước mắt khối này làm phó mát, trời mới biết là bao nhiêu ngày trước kia sản vật. Mặc dù Bã Lạ Tạ đầu góc 10 phần kháng cự cái này phó mát, nhưng là bụng của hắn lại tại nói cho Bã Lạ Tạ nhất định phải đem thứ này ăn hết. Bước bách tại bụng dâm uy, Bã Lạ Tạ cuối cùng vẫn là cầm lấy làm phó mát, thả tới gần trong mồm. Phó mát cửa vào cảm giác đầu tiên là mặn, ngay sau đó chính là khổ. Cứ việc Bã Lạ Tạ muốn đem trong mồm phó mát phun ra, nhưng là hắn cũng biết luận tố chất thân thể, hắn so ra kém phổ thông nhân mã chiến sĩ, nếu như còn không bổ sung thức ăn nói như vậy, hắn khả năng không tiếp tục kiên trì được. Phốc phốc phốc, ngay tại Bã Lạ Tạ cố gắng đem khối này làm pho mát nuốt xuống thời điểm, đại lượng đang uống nước nhân mã bị đột nhiên xuất hiện đạn đánh trúng. Đại lượng đạn đột nhiên xuất hiện, công chúng nhiều nhân mã quét ngã. Trong nháy mắt, hồ nước liền từ đục ngầu hoàng hắc sắc biến thành màu đỏ. Lúc này, một trận cũng không tính lớn tiếng súng truyền đến Bã Lạ Tạ trong lỗ tai. Mặc dù không biết công kích tới từ địa phương nào, nhưng là loại tử vong này phương thức, Bã Lạ Tạ hoặc là nói toàn bộ nhân mã liên quân đều quá quen thuộc. Chính là trước đó tại kho lương thực lúc xuất hiện qua tình cảnh, không biết từ chỗ nào tới công kích, đem đến không hết nhân mã giết chết. Mà bọn hắn ngay cả công kích người ở nơi nào cũng không biết. Trên thực tế, nhân mã xác thực không biết công kích tới từ địa phương nào. Sử dụng siêu việt xạ kích pháp, quân tần tay súng máy có thể tại xa nhất 4000 mét về khoảng cách đối với nhân mã tiến hành đả kích. Từ trên trời giáng xuống đạn mặc dù không có trải qua nhắm chuẩn, nhưng là đến hàng vạn mà tính nhân mã liên quân vì tranh đoạt một hũ nước, tụ tập thực sự quá dày đặc. Mỗi một phát rơi xuống từ trên không tới đạn đều có thể trúng mục tiêu nhân mã. Trong nháy mắt, trước đó hồ nước đã biến thành một mảnh khu vực tử vong. Không biết từ đâu mà đến công kích, không biết công kích của địch nhân phương thức, để nhân mã liên quân cấp tốc lâm vào hỗn loạn trạng thái. Bởi vì chen chúc chung một chỗ, mà 10 phần dày đặc nhân mã liên quân rất nhanh phát sinh giẫm đạp sự kiện. Tại trong thời gian cực ngắn, nhân mã liên quân liền đã mất đi tổ chức độ. Điều ô, ô, ô cứ việc có nhân mã đang không ngừng thổi lên cái lệnh, ý đồ ướt thuốc hỗn loạn liên quân. Nhưng là đã hỗn loạn nhân mã, căn bản là không có cách một lần nữa tổ chức. Trên thực tế, nguyên nhân trọng yếu hơn là xa xa công kích một mực không có dừng lại. Dù là nhân mã thoát ly công kích bao trùm khu vực, qua không được bao lâu, công kích sẽ lần nữa giáng lâm. Thu Hưu. Ngay tại Bã Lạ Tạ phiền lòng thời điểm, đại biểu quân địch xuất hiện tên huyết sáo nhưng lại xuất hiện. Bã Lạ Tạ nhìn về phía tên huyết sáo xuất hiện phương hướng, rõ ràng là phía tây. Bã Lạ Tạ lập tức ý thức được là quân tần đổi tới. Mặc dù không biết quân tần vì cái gì có thể đổi vội vã như vậy, nhưng là tên huyết sáo xuất hiện, coi là lấy lót đằng sau bộ đội đã cùng quân tần giao chiến. Lúc này nhân mã liên quân phía tây hơn 130 chiếc giản dị xe bọc thép, một mặt đi về phía trước, một bên dùng bắn tỉa phương thức, đem từng người đưa lưng về phía xe bọc thép nhân mã bắn giết. Lót đằng sau bộ lạc nhân mã cùng đuổi theo tới xe bọc thép bộ đội, một cái giao thủ liền bị nghiền ép. Chương 190, rào sát 7 chương 190, rào sát 7 bị Bã Lạ Tạ phái tới lót đằng sau nhân mã, sức chiến đấu vẫn là vô cùng không tệ. Đáng tiếc là, đối mặt súng máy hạng nặng mạ xỉn bắn phá, những này nhân mã ngay cả 200 mét phạm vi này đều không thể tới gần. Càng quan trọng hơn là, xe bọc thép còn có thể vừa lui vừa đánh. Cho nên, ngắn ngủi giao thủ về sau, lót đằng sau nhân mã liền bị đánh tan. Bất quá, tại bị đánh tan về sau, lót đằng sau nhân mã hay là thông qua tên huýt sáo cáo chi bạ lạ tạ, truy kích bộ đội xuất hiện. Lót đằng sau nhân mã tại bị đánh tan về sau, cấp tốc tứ tán ra. Mà ở phía sau truy kích hơn 100 chiếc xe bọc thép cũng không có phân tán ra. Bởi vì xe bọc thép biên đội nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tụ tập lót đằng sau mấy ngàn nhân mã, mà là nhân mã liên quân chủ lực. Đối với xe bọc thép bộ đội tới nói, lót đằng sau mấy ngàn nhân mã, chỗ nào so ra mà vượt mấy vạn nhân mã liên quân chủ lực. Bất quá, lót đằng sau nhân mã có rất lớn một bộ phận bị xe bọc thép xua đuổi lấy hướng nhân mã liên quân chủ lực tới gần. Xe bọc thép ở phía sau chỉ là sử dụng súng máy hạng nặng mạ xỉm tiến hành bắn tỉa để nhân mã không ngừng chạy. Rút lui, không cần hướng đông, không cần hướng đông. Trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, nhân mã liên quân cuối cùng biết rõ ràng một việc, đó chính là công kích tới từ phía đông. Thế là mấy bạn nhân mã liên quân bắt đầu hướng tây di động. Bất quá, vừa mới di động không bao lâu, bạn lạ tạ liền thấy được phụ trách lót đằng sau nhân mã ngay tại điên cuồng chạy trốn. Lót đằng sau nhân mã nhìn thấy liên quân chủ lực, lập tức giống như là bị khi phụ em bé gặp được đại nhân một dạng, nhích lại gần. Mà bạn lạ tạ cũng rất nhanh giải được lót đằng sau bộ đội gặp phải địch nhân. Khi biết được lót đằng sau bộ đội tao ngộ trên trăm kỳ quái chiến xa thời điểm, bạn lạ tạ biểu thị không thể nào hiểu được. Không có ngựa kéo liền có thể chạy thật nhanh xe cộ. Đây là thứ đồ gì? Mà lại càng quan trọng hơn là, lót đằng sau người nói lời thề son sắt, nhưng vấn đề là, bạn lạ tạ cái gì cũng không có nhìn thấy à? Lúc này, nhân mã liên quân cũng không biết, hơn 200 chiếc xe bọc thép đang lấy mỗi 100 mét bố trí một cố khoảng cách, đem nhân mã liên quân bao vây lại. Tại gặp phải công kích về sau, nhân mã liên quân hao tốn đại lượng tinh lực, một lần nữa đem mấy vạn nhân mã tụ tập đứng lên. Mà lúc này, hơn 200 chiếc xe bọc thép đã tạo thành một vòng vây. Trong vòng vây mấy vạn nhân mã, cũng không rõ ràng bọn hắn đã bị bao vây. Thu Hưu, Thu Hưu. Bã Lạ Tạ nhìn xem bốn phía khắp nơi xuất hiện tên huýt sáo, ý thức được một vấn đề, bọn hắn bị bao vây. Bã Lạ Tạ cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là nhân mã liên quân quá dày đặc. Lúc đầu, dựa theo tình huống bình thường, mấy vạn nhân mã liên quân kéo tản ra đến, tối thiểu có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Nhưng vấn đề là, những tình huống kia là bình thường hành quân thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà nhân mã liên quân đêm qua nửa đêm liền bắt đầu rút lui, tăng thêm trước đó gặp phải công kích, căn bản vô lực lần nữa tiến hành phân tán tổ chức. Nhân mã liên quân có thể tại gặp phải đột nhiên công kích về sau, tụ tập cùng một chỗ rút lui, đã là rất không tệ kết quả. Ai có thể biết, quân Tần thế mà đối bọn hắn triển khai vây quanh tác chiến. Bốn phía càng ngày càng gấp rút tên huýt sáo, đầy đủ nói rõ, quân địch ngay tại thắt chặt vòng đây. Rất nhanh, nhân mã liên quân liền làm ra quyết định. Mấy bạn nhân mã liên quân bắt đầu từ từng cái phương hướng phá vây. Quân Tần xe bọc thép, lấy mỗi 100 mét một cố mật độ, lặng lặng dừng ở trên thảo nguyên. Khi thấy công kích mà đến nhân mã liên quân lúc, trên xe bọc thép mặt súng máy hạng nặng mạ xỉm khai hỏa. Cộc cộc cộc, nhân mã liên quân công kích tình thế, rất nhanh liền tại súng máy hạng nặng mạ xỉm bắn phá bên dưới thua trận. Trên thực tế, nhân mã liên quân sở dĩ sẽ như thế nhanh chóng bại lui xuống tới, chủ yếu là bởi vì nhân mã tác chiến thói quen ý nguyên giống như trước đây. Một lần đến hung mãnh đả kích, liền lựa chọn tính tạm thời triệt thoái phía sau. Nhưng mà nhân mã không nghĩ tới, bây giờ thời đại đã khác biệt, tiếp tục dễ dàng sụp đổ, không những đối với nhân mã không có chỗ tốt, còn lãng phí nhân mã thời gian quý giá. Bởi vì quân Tần xe bọc thép bộ đội mặc dù đã bắt đầu triển khai vòng đây, nhưng là lần này doanh kiên dưới trướng 150 chiếc xe bọc thép, có mười mấy chiếc còn không có đuổi kịp nhân mã, vốn nhờ là các loại nguyên nhân trục trặc vấn đề thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu, mà còn lại hơn 130 chiếc xe bọc thép mang theo súng máy hạng nặng mạ xỉm, kỳ thật chỉ có 100 chiếc, bởi vì mặt khác 50 chiếc mang theo là dầu nhiên liệu, đạn dược cùng thiết tế. Về phần từ phía đông chặn đứng nhân mã liên quân xe bọc thép bộ đội, tình huống càng thêm hỏng bét. Chi này xe bọc thép bộ đội là cùng Uy Dương quân cùng một chỗ đến. Uy Dương quân phụ trách tại mặt phía nam bố trí trận địa, mà chi này xe bọc thép bộ đội thì phải quấn một vòng tròn lớn đến nhân mã liên quân phía đông. 150 chiếc xe bọc thép, bởi vì trục trặc các loại nguyên nhân, trực tiếp không có 1/3. Còn lại 2/3 cũng không phải toàn bộ có thể đầu nhập tác chiến, tình huống thực tế là từ mặt phía nam khởi xướng quanh có xe bọc thép bộ đội, chỉ có 80 chiếc có thể làm xe cộ tác chiến đầu nhập tác chiến. Bởi vậy, quân Tần xe bọc thép bộ đội thực tế chỉ có 180 chiếc chiến đấu xe cộ, còn lại mấy chục chiếc hoàn toàn là xe tiếp tế chiếc. Nhưng là đây hết thảy nhân mã liên quân cũng không rõ ràng, cho nên nhân mã liên quân nếu như tại vừa mới phá vòng vây thời điểm không để ý tới thương vong, toàn lực ứng phó, mặc dù sẽ tổn thất rất lớn, nhưng là sẽ có rất nhiều nhân mã phá vòng vây. Nhưng vấn đề là nhân mã đã từng kinh nghiệm tác chiến, để nhân mã đã mất đi cuối cùng giữ lại thực lực cơ hội. Tại đè xuống nhân mã một lần phá vây về sau, xe bọc thép bộ đội bắt đầu chậm rãi phai nén vòng vây, mà theo vòng vây càng ngày càng nhỏ, xe tiếp tế chiếc bắt đầu từ từ đi ra ngoài. Theo vòng vây từng bước giảm nhỏ, có một bộ phận xe cộ tác chiến cũng bị giải phóng đi ra. Những này xe cộ tác chiến cấp tốc đảm nhiệm lên dự bị bộ đội nhân vật, tại vòng vây bên ngoài chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Mà khi vòng vây càng ngày càng nhỏ thời điểm, nhân mã liên quân rốt cục ý thức được nguy hiểm. Thế là, nhân mã bắt đầu lần nữa tổ chức phá vây. Nhưng là, đã mất đi tốt nhất phá vây thời gian, nhân mã liên quân đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, vòng vây nhỏ đi, quân Tần chẳng những hỏa lực biến dày đặc, nhân mã liên quân ngay cả có thể hoạt động khu vực đều nhỏ đi. Quân tần xe bọc thép thậm chí có thể thông qua siêu việt xạ kích pháp, đem trong vòng vây tất cả nhân mã đều bao quát đến xạ kích phạm vi bên trong. Mặc dù đã bị bao vây, nhưng là nhân mã liên quân cũng không có từ bỏ phá vòng vây cố gắng. Nhân mã liên quân một mực tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể phá vòng vây, bởi vì quân tần số lượng quá ít. Đáng tiếc là nhân mã liên quân không biết, tại súng máy hạng nặng trước mặt, bọn hắn phá vây biến thành từng tràng đổ sát. Hàng trăm hàng ngàn nhân mã khởi xướng công kích, kết quả lưu lại chỉ có thi thể khắp nơi. Nhân mã liên quân cần đối mặt, không đơn thuần là dày đặc máy móc đạn, còn có đói khát, khát khô cùng mệt mỏi. Nhân mã liên quân từ hôm qua nửa đêm bắt đầu, liền không có đạt được thời gian nghỉ ngơi, trong vòng mấy canh giờ là sóng quân thượng trăm dặm. Coi như nhân mã tố chất thân thể so với nhân loại muốn tốt, cũng căn bản không cách nào bảo trì đầy đủ thể lực. Huống chi, đại đa số nhân mã căn bản không có đồ ăn bổ sung, không ít nhân mã uống liền nước cơ hội đều không có. Theo nhân mã vì pha bê, không ngừng điều động, nhân mã liên quân trạng thái càng ngày càng kém. Đầu tiên đánh nhân mã, chính là khắc khô, không có đồ ăn, nhân mã liên quân chiến sĩ còn có thể nhẫn lại một đoạn thời gian. Nhưng là, không dùng uống nước, lại là chí mạng. Nhân mã một ngày tối thiểu cần uống 10 cân nước, mới có thể cam đoan tiêu hao. Mà tại kịch liệt tác chiến tình huống dưới, uống nước tiêu hao sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ, trong vòng vây nhân mã, ngay cả uống nước đều không có. Đại lượng nhân mã bởi vì thiếu nước, đã mất đi năng lực hoạt động. Mà nhân mã liên quân phá vây một mực từ sáng sớm tiếp tục đến trưa. Có thể chứ lưu lại một đạo thi thể cấu trúc tường thấp bên ngoài, nhân mã căn bản là không có cách đột phá vòng vây. Chương 191, chân chính tác chiến mục tiêu chương 191, chân chính tác chiến mục tiêu mà theo thời gian trôi qua, giữa trưa, một chi 3000 người trấn võ quân kỵ binh bộ đội, cùng một nhóm hơn 40 chiếc bốn ngựa chiến xa, đã tới chiến trường. Mặc dù nói, số lượng không nhiều, nhưng là tại nhiều hơn 40 chiếc bốn ngựa chiến xa tình huống dưới, trước kia làm vòng vây cố định hỏa lực xe bọc thép, có thể giải phóng suất, làm lực lượng cơ động sử dụng. Mà bốn ngựa chiến xa thì làm cố định điểm hỏa lực, phong tỏa chiến trường. Mà lại nhóm viện quân này đến, càng quan trọng hơn là mang đến số lớn đạn dược. Trước đó, xe bọc thép bộ đội mặc dù vây lại nhân mã liên quân chủ lực, đồng thời đem nhân mã liên quân chủ lực toàn bộ đặt vào súng máy hạng nặng mạ xìm tầm bắn phạm vi. Nhưng là xe bọc thép bộ đội cũng không có đối với nhân mã liên quân tiến hành công kích, chỉ cần nhân mã liên quân không chủ động phá vây, xe bọc thép tạo thành vòng vây liền sẽ không mở lửa. Đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì đạn dược không đủ. Mà theo viện quân đến, đạn dược cũng đã nhận được bổ sung. Xế chiều hôm đó, quân tần tay súng máy liền tại khinh khí cầu chỉ đạo bên dưới, bắt đầu hướng trong vòng vây nhân mã chút xuống hỏa lực. Nhân mã liên quân mặc dù tổ chức nhiều lần phá vây, nhưng là mỗi một lần đều không thể thành công đạt được binh lực trợ giúp quân tần, có thể lợi dụng xe bọc thép làm cơ động binh lực, tùy thời bổ vị. Nhân mã lần lượt phá vây, biến thành chịu chết bình thường hành vi. Mà nhân mã liên quân số lượng càng ngày càng ít, vòng vây cũng chậm chậm thu nhỏ. Đợi đến trời tối thời điểm, nhân mã liên quân chỉ còn lại có không sai biệt lắm 50,000 số lượng, mà vòng vây tức thì bị áp xúc đến chỉ có một cái đường kính 3000m vòng tròn. Khi nhân mã liên quân chủ lực bị vây quanh từ từ bị tiêu diệt thời điểm, Doanh Kiên xuất lĩnh trợ giúp quân đội đã tới Mông Triệu vị trí. Sau đó, 3000 quân tần lưu thủ kho lương thực, còn lại quân đội bắt đầu hướng đông càn quét. Nhân mã liên quân chủ lực mặc dù bị bao vây đứng lên, nhưng là y nguyên lo lắng bị quân Mộc Dương tiêu diệt, nhân mã liên quân cũng không hề hoàn toàn thu nạp hoàn tất bại quân, liền bắt đầu hướng đông mặt chuyển di. Cho nên, còn có số lớn nhân mã bị còn sót lại tại kho lương thực xung quanh. Những này nhân mã thường thường top 5 top 3, lẻ tẻ giải tại bốn phía. Rất nhiều nhân mã cố nhiên ở vào pháo giã chiến 75mm tầm bắn phạm vi bên trong, nhưng là, trước mắt, quân tần pháo binh đối với loại này top 5 top 3 mục tiêu, tỷ lệ chính xác quá thấp. Tăng thêm những này nhân mã không cách nào uy hiếp quân tần phòng tuyến, cho nên, liền không có trở thành pháo kích mục tiêu. Mà theo, Doanh Kiên đến, Mông Triệu bên này, cuối cùng là có đầy đủ kỵ binh, có thể dùng đến triệt để khu trục những này nhân mã. Quân thượng, ngươi đang nhìn cái gì? Mông Triệu nhìn xem Doanh Kiên, nhìn chằm chằm vào một chỗ nhìn, cho nên nhịn không được hỏi một câu. Doanh Kiên chỉ vào một bộ giống cái nhân mã thi thể đối với Mông Triệu hỏi. Ngươi nói cô gái này nhân mã, nửa người trên là người, nửa người dưới là ngựa, như vậy mang thai thời điểm, đến cùng là nửa người trên bụng lớn hay là nửa người dưới bụng lớn? Mông Triệu. Mông Triệu không nghĩ tới, Doanh Kiên nhìn hồi lâu, lại muốn chính là loại chuyện này. Bất quá, Doanh Kiên nếu đều đặt câu hỏi, Mông Triệu cũng không tốt không trả lời. Về quân thượng, cái này nhân mã mang thai thời điểm, là nửa người dưới bụng lớn. Có đúng không? Cái kia Mông Triệu, ngươi nói cái này nhân mã tại sinh sôi thời điểm, đến cùng là quân thượng, những chuyện này có thư tịch ghi lại, ngài hay là chính mình đi xem tương đối tốt? Mông Triệu nghe chút Doanh Khiên vấn đề, lập tức không nguyện ý trả lời. Đành phải để Doanh Khiên chính mình đi xem tương quan thư tịch tư liệu. Tốt ta. Doanh Khiên lúc đầu muốn hỏi một chút, nhân mã nửa người trên có thể thấu hay là nửa người dưới có thể đánh giếng. Mặc dù nói tình huống trước mắt đến xem, nhân mã hẳn là nửa người dưới, mà không phải nửa người trên. Doanh Khiên biểu thị, hắn học giỏi như vậy nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì, lần thứ nhất nhìn thấy nhân mã mẹ, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Tuyệt đối không phải có một ít không bằng cầm thú ý nghĩ. Đúng rồi, Mông Triệu, tất cả chi bộ đội tập hợp tình huống như thế nào? Quân thượng, trước mắt có thể xác định chính là ta bộ 5000 người, tiêu diệt nhân mã 53,000 hơn 700, lão mã lĩnh phương diện tối thiểu có thể tiêu diệt vượt qua 35,000 nhân mã. Về phần Uy Dương quân có thể tiêu diệt bao nhiêu nhân mã, muốn nhìn nhân mã có bao nhiêu chạy đến bên kia đi, bất quá hẳn là sẽ không quá nhiều. Ta đoán chừng, chủ lực vẫn là phải là tại phía tây. Gần 90,000 sao? Doanh Khiên lần này phí hết tâm tư, bố trí đông đảo thủ đoạn, mục đích chính là tận khả năng nhiều tiêu diệt nhân mã. Trước mắt đến xem, chiến quả không tính quá kém. Cương vĩ, xích nha, huyết đệ, thiết bối bốn cái bộ lạc nhân mã, tập kết không sai biệt lắm có 200,000 nhân mã. Trước mắt đến xem, toàn diệt nhân mã bốn bộ liên quân là làm không được, nhưng là tiêu diệt hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề. Trước mắt mà nói, còn có tối thiểu 60,000 trở lên nhân mã bị bao vây. Cứ tính toán như thế đến, lần này gần 200,000 nhân mã liên quân bị diệt diệt vượt qua 8 thành. Doanh Kiên mục tiêu chiến lược cơ bản xem như đã đạt thành. Mông Triệu, sau đó chúng ta còn muốn tại trên thảo nguyên tác chiến thật lâu, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này bảo hộ lương thực an toàn. Doanh Kiên lại là tu đường sắt, lại là chơi chiến thuật, lại là điều động đại lượng quân đội, vì cái gì? Tự nhiên không đơn giản chỉ là khu khu mười mấy 200,000 nhân mã mà thôi. Doanh Kiên mục đích là chiếm lĩnh mảng lớn thảo nguyên phía bắc, trên phạm vi lớn suy yếu nhân mã lực lượng. Lần này, Đại Tần quân đội tiêu diệt mười mấy vạn nhân mã, xem như triệt để đánh cho tàn phế bộ lạc Cương Vĩ, đồng thời, để Xích Nha, Huyết Đệ, Thiết Bối cái này ba cái bộ lạc nhân mã nguyên khí đại thương. Mà tiêu diệt bốn cái bộ lạc nhân mã sinh lực, chỉ là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tác chiến mà thôi. Sau đó, Đại Tần đem tiếp tục tại thảo nguyên phía bắc dùng binh. Kế hoạch tác chiến cũng sớm đã quy hoạch hoàn tất. Lần này tham chiến Chấn Võ quân cùng quân Mục Dương tiếp tục tham dự đối với nhân mã tiến công. Mà Đại Tần quân đội sẽ lấy đường sắt là dựa vào, từng bước xâm chiếm nhân mã khu khống chế vực. Mà triệu tập đến huyện Sa bổ 2,5 triệu thạch lương thực, tức là lần này tác chiến hấp dẫn nhân mã mùi nhử, đồng thời, cũng là sau đó Đại Tần quân đội tại thảo nguyên tác chiến cần có lương thực tiếp tế. Tiếp xuống giai đoạn thứ 2 tác chiến, Đại Tần quân đội sẽ dựa vào đường sắt, trước triệt để tiêu diệt Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đệ, Thiết Bối cái này bốn cái bộ lạc nhân mã. Đương nhiên, cái này bốn cái bộ lạc nhân mã cũng không phải là Đại Tần quân đội tác chiến mục tiêu cuối cùng nhất. Đại Tần quân đội tác chiến mục tiêu cuối cùng nhất là nhân mã khống chế Sạt Lạc Kệ. Sạt Lạc Kệ là nhân mã cùng dạ tộc giao dịch trọng yếu nhất tồn tại. Thông qua khai thác hồ mối, nhân mã có thể từ dạ tộc thu hoạch được lương thực, vũ khí, vải vóc những này trọng yếu vật tư. Lúc đầu, lấy thảo nguyên phía bắc năng lực, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng nó 2 triệu nhân mã. Dù sao, nhân mã sức ăn là nhân loại gấp 3, cái này tương đương với thảo nguyên phía bắc thực tế người nhận miệng áp lực là 6 triệu người, mà thảo nguyên phía bắc không cách nào nuôi sống 6 triệu người. Nhưng là, nhân mã cung cấp cùng dạ tộc mối ăn mậu dịch, thu hoạch đại lượng lương thực, làm thảo nguyên phía bắc có thể nuôi sống 2 triệu nhân mã. Mà dạ tộc chủ yếu nhất mối ăn nơi phát ra, cũng hoàn toàn là nhân mã khai thác hồ mối. Bởi vì dạ tộc không bên biển, cảnh nội chỉ có một chút mỏ mối. Nhưng là, dạ tộc cảnh nội mỏ mối, phẩm chất phi thường kém, chẳng những khai thác độ khó cao, mỏ mối bản thân còn mang theo rất mạnh độc tính. Trương Kỳ dùng ngắn lời nói, sẽ dẫn đến vô cùng nghiêm trọng chúng độc tình huống. Dạ tộc trước mắt căn bản không có chiết xuất những độc này mối năng lực. Mà dạ tộc mặt phía nam cự nhân nhất tộc, cơ bản không đối ngoại khai triển mậu dịch, huống chi, cự nhân nhất tộc cũng là không bên biển. Cho nên, gia tộc không cách nào thông qua cự nhân nhất tộc thu hoạch được mối ăn. Cho nên, nhân mã Sạt Lạc Kệ chẳng những là nhân mã bộ tộc căn bản, đồng thời cũng là gia tộc mệnh mạch. Dù sao, mối loại vật này không phải lương thực, súc vật, vải vóc. Lương thực, súc vật, vải vóc những vật này, gia tộc còn có thể chính mình trồng trọt, nuôi dưỡng, sinh sản. Nhưng là mối loại vật này, không có nguyên vật liệu nơi phát ra, căn bản là không cách nào sản xuất ra. Gia tộc vị trí địa lý quyết định, gia tộc không cách nào dựa vào tự thân đến thu hoạch đầy đủ mối ăn. Chương 192, khống chế Sạt Lạc Kệ tương đương khống chế nhân mã cùng dạ tộc. Chương 192, khống chế Sạt Lạc Kệ tương đương khống chế nhân mã cùng dạ tộc. Nếu như Đại Tần có thể chiếm lĩnh thảo nguyên phía bắc Sạt Lạc Kệ, như vậy liền tương đương với chặt đứt nhân mã cùng dạ tộc hai đại dị tộc mệnh mạch. Bởi vì mối loại vật này đối với nhân mã cùng dạ tộc quá trọng yếu, thảo nguyên Sạt Lạc Kệ sản xuất mối ăn không đơn thuần là nhân mã cùng dạ tộc triển khai mậu dịch cơ sở, bởi vì nhân mã cũng muốn cần rộng lượng mối ăn. Đừng nhìn nhân mã chỉ là 2 triệu số lượng, có thể hàng năm nhân mã tiêu hao hết mối ăn so với người miệng gấp 10 lần so với nhân mã dạ tộc đều muốn nhiều rất nhiều. Đương nhiên, nhân mã hao tổn mối số lượng mặc dù so dạ tộc phải lớn, nhưng là không đến mức lớn đến vượt qua gấp 10 lần. Trên thực tế, trên thảo nguyên chân chính hao tổn mối nhà giàu cũng không phải là nhân mã, mà là nhân mã nuôi dưỡng dê bò. Bởi vì dê bò cũng là cần ăn mối. Một cái chủng dê được mỗi ngày cần mối ăn số lượng là 80 khắc, trưởng thành dê mẹ mỗi ngày cần thiết số lượng là 3-5 khắc. Mà nhân mã chăn nuôi dê số lượng liền có 30 triệu đầu. Một năm mối ăn lượng tiêu hao có thể nghĩ. Dê nếu như không có đầy đủ mối bổ sung, sẽ xuất hiện thèm ăn không phân chấn, sinh trưởng biến chậm, sức chống cự hạ xuống. Dạng này chẳng những sẽ để cho dê tốc độ sinh trưởng trở nên chậm, còn càng thêm dễ dàng như vậy. Phải biết, thế giới này dê bò nhưng không có đánh cái gì vaccine, hơi một chút nghiêm trọng điểm virus, liền sẽ tạo thành dê bò phạm vi lớn tử vong. Nếu như dê bò sức chống cự hạ xuống nói, mang ý nghĩa dê bò tử vong xác suất cao hơn. Này sẽ làm nhân mã nuôi dưỡng dê bò tỷ lệ sống sót giảm thấp, từ đó trên phạm vi lớn giảm bớt dê bò số lượng. Về phần trên thảo nguyên mối ăn đối với dạ tộc ý nghĩa đồng dạng to lớn. Gia tộc tuyệt đại đa số mối ăn đều phải dựa vào trên thảo nguyên nhân mã đến cung cấp. Đừng nhìn mối ăn thứ này bình thường không thế nào thu hút, nhưng là tại cái này làm nông thời đại, mối ăn tác dụng có thể không chỉ riêng chỉ là một loại gia vị đơn giản như vậy. Mối ăn không chỉ là tại xào rau nấu cơm thời điểm dùng để gia tăng hương vị, càng quan trọng hơn là mối ăn là quyết định một người phải chăng có thể làm việc mấu chốt. Người một khi khuyết thiếu đầy đủ mối ăn, liền sẽ xuất hiện rất nhiều không tốt triệu chứng. Thì như nói tứ chi vô lực. Bởi vì bình thường xương cốt cơ co vào cùng thần kinh truyền đều cần mối tham dự, nếu như trường kỳ không ăn mối rất dễ dàng gây nên tứ chi lực lượng hạ xuống. Tại làm nông thời đại, lực lượng hạ xuống đại biểu thế nhưng là sống còn sự tình. Bởi vì, làm nông thời đại, nhân chủng thực lương thực cần tiêu hao đại lượng thể lực. Không đơn thuần là nông dân, còn có quân đội, nếu như không có đầy đủ mối ăn cam đoan, quân đội cũng sẽ xuất hiện vô lực trạng thái. Cho nên ở thời đại này một người, có thể không ăn no cơm, nhưng là không thể không có mối. Bởi vì ngươi không ăn no cơm, còn sẽ có khí lực làm việc, nhưng là, nếu như ngay cả đầy đủ diêm đô không cung ứng, như vậy ngay cả làm việc khí lực đều không có. Lại có, trường kỳ khuyết thiếu mối ăn, còn có thể sẽ dẫn đến toàn thân bệnh phù. Bởi vì muối đối với thể nội chất lỏng phân bố cân bằng có trọng yếu điều tiết tác dụng, nếu như trường kỳ không ăn muối sẽ khiến trong thân thể trong tế bào bên ngoài áp lực thẩm thấu cải biến, tiến tới sẽ khiến bệnh phù thi đố. Còn có thể gây nên tiêu hóa năng lực hạ xuống, tạo thành phản chua, nóng ruột thi đố, bởi vì axit dạ dày cần nạp làm nguyên liệu tiến hành hợp thành, nếu như muối thiếu khuyết sẽ khiến axit dạ dày giảm bớt, tiến tới bởi vì tiêu hóa năng lực hạ xuống mà gây nên phản chua, nóng ruột thi đố. Cho nên nói, muối ăn đối với một quốc gia tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Nếu như không có một cái ổn định mối ăn cung ứng con đường, như vậy ngay cả duy trì một quốc gia ổn định đều không thể làm được. Mà so với Đại Tần, gia tộc là bất hạnh, bởi vì gia tộc không bên biển, tự thân cảnh nội cũng vô pháp sản xuất đầy đủ mối ăn. Chỉ có thể đem mối ăn loại này trọng yếu an toàn quốc gia vật tư, dựa vào nhân mã hồ mối. Mà Đại Tần nếu như khống chế trên thảo nguyên sạt lạ kẻ, chẳng những có thể lấy ách chế nhân mã thực lực, còn có thể ách chế gia tộc thực lực. Coi như Đại Tần không cách nào thông qua cắt đứt mối ăn mậu dịch để gia tộc náo động, cũng có thể thông qua giá cao bán mối, từ gia tộc chỗ nào thu hoạch được đại lượng tài phú, lấy bổ sung Đại Tần tài chính. Cho nên, Doanh Kiên có thể khẳng định, một khi Đại Tần chiếm lĩnh trên thảo nguyên sạt lạ kẻ, như vậy, nhân mã cùng gia tộc liền sẽ tạo thành liên quân, đối với Đại Tần khởi xướng tiến công. Đó cũng không phải chuyện không thể nào, bởi vì mối ăn đã uy hiếp đến nhân mã cùng gia tộc sinh tử tồn vong. Mà nhân mã cùng gia tộc liên hợp đến đây, Doanh Kiên cũng không sợ. Trên thực tế, Doanh Kiên ước gì nhân mã đến đây tiến công. Mặc dù nói, trước mắt, Doanh Kiên đã có đường sắt cùng giản dị xe bọc thép, nhưng là, nhân mã dù sao tính cơ động quá mạnh, đường sắt tốc độ là vượt qua nhân mã, nhưng là đường sắt chỉ có thể khống chế dọc tuyến địa khu, mà xe bọc thép lại cần dựa vào khổng lồ hậu cần. Mà trước mắt, binh công xưởng có thể sản xuất động cơ đốt trong mã lực không đủ, không cách nào làm cho quân Tần có được xe tải loại xe này chiếc. Vật liệu vận chuyển muốn dựa vào mặt khác xe cộ, thậm chí là nguyên thủy ngựa. Tạo thành xe bọc thép sở dĩ có thể đại phát thần uy, hoàn toàn là bởi vì tác chiến khoảng cách tương đối ngắn, cần tiếp tế không coi là nhiều. Chỉ khi nào tại tương lai, chiến tuyến tiếp tục kéo dài, tác chiến khoảng cách gia tăng đến vài trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Đến lúc đó, cần tiếp tế liền sẽ trở nên rất nhiều. Cho nên, cùng để Đại Tần quân đội đi tiến công nhân mã, nếu như không để cho nhân mã đều liên hợp lại, chủ động đưa đến Đại Tần quân đội xuống pháo phía dưới. Quân thượng, Vương Nghị tướng quân phái người đến đây hỏi thăm, nói nó vây quanh nhân mã liên quân dự định đầu hàng. Bị Vương Nghị vây quanh nhân mã liên quân ước chừng có bao nhiêu? Cụ thể số lượng cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định, nhiều hơn 70. Không 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 cái kia trước mắt nhân mã liên quân còn có bao nhiêu còn thừa? Không sai biệt lắm còn có 30,000 trở lên. Nói cho Vương Nghị, ta chỉ cần một chút nhân mã cao tầng là có thể, về phần mặt khác nhân mã, ta cũng không cần. Doanh Kiên không cần nhân mã tù binh, một mặt là bởi vì binh công xưởng nhiệm vụ nguyên nhân, dù sao binh công xưởng yêu cầu mình tại trong thời gian một năm giết chóc mấy triệu dị tộc quân đội. Trước mắt Doanh Kiên ngay cả một nửa mục tiêu đều không có hoàn thành, cho nên muốn cho Doanh Kiên tiếp nhận nhân mã đầu hàng là không thể nào. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, còn có phương diện khác nguyên nhân thì là so với gỗ lìn, nhân mã đối với Doanh Kiên tới nói thực sự không có tác dụng gì. Nhân mã mặc dù có thể cưỡi, nhưng vấn đề là theo thời gian phát triển, động cơ đốt trong thế tất sẽ trở thành đại tần trong quân đội phù hợp. Về phần nói, cưỡi nhân mã tương đương với một tên kỵ binh có hai cái công kích đơn vị, nhưng vấn đề là trước mắt đại tần quân đội thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn công kích. Cưỡi một cái súng máy hạng nặng mạ xỉm, đầy đủ sánh được 100 tên nhân mã. Như vậy nhân mã tác dụng liền không còn tác dụng gì nữa, mà lại so với gỗ lìn có thể khai thác khoáng vật, có thể thu hoạch lương thực, có thể làm rất sống thêm, nhân mã cũng không thể cầm lấy đi khai thác mỏ à? Dù sao nhân mã kết cấu thân thể căn bản không thích hợp khai thác khoáng vật. Về phần làm việc nhà nông cái gì, hay là đừng nghĩ. Mà lại nhân mã ăn lại nhiều, nuôi sống một cái nhân mã hao phí lương thực, đầy đủ nuôi sống 5-6 con gỗ lìn. Mà 5-6 con gỗ lìn, mỗi ngày có thể cho Doanh Kiên khai thác 5-600 cân quặng sắt. Cái này hiển nhiên là nhân mã không cách nào làm được. Ăn nhiều, làm thiếu, Doanh Kiên lưu nhân mã làm gì, lãng phí lương thực sao? Dù là theo lúa nước lâu năm phạm vi lớn trồng trọt, Doanh Kiên sẽ không xuất hiện thiếu lương loại tình huống này, nhưng là Doanh Kiên cũng không tốt lãng phí lương thực, nuôi một chút vô dụng tồn tại. Cho nên Doanh Kiên không cần nhân mã tù binh. Về phần lưu một chút nhân mã cao tầng, thì là bởi vì Doanh Kiên cần những này nhân mã cao tầng đến phối hợp chính mình tác chiến. Dĩ nhiên không phải chiêu hàng cái gì bộ lạc nhân mã, mà là cần nhờ những này nhân mã cao tầng đến dẫn đường. Dù sao trên thảo nguyên không có so nhân mã quen thuộc hơn thảo nguyên tồn tại. Những này nhân mã cao tầng chính là Doanh Kiên chọn lựa dẫn đường đảng. Theo Doanh Kiên mệnh lệnh hạ đạt, bị vây quanh nhân mã liên quân nên đón sau cùng kết cục. Nhân mã liên quân cố nhiên phát khởi quyết tử công kích, nhưng là tại đạn dày đặc trước mặt, huyết nhục chi khu cuối cùng không địch lại sắt thép phong bạo. Chương 193, gia tộc phản ứng. Chương 193, gia tộc phản ứng. Tìm cẩn thận. Trấn võ quân binh sĩ tại khắp nơi trên đất nhân mã thi thể ở trong tra tìm phải chăng còn có còn sống nhân mã. Một khi nhìn thấy còn có còn sống nhân mã, trấn võ quân binh sĩ sẽ quả quyết bổ sung một thương. Bã lạ tạ nhìn xem liên miên nhân mã thi thể, mấy bạn nhân mã liên quân bị triệt để tiêu diệt, thi thể khắp nơi, đem thảo nguyên đều nhuộm thành màu đỏ. Trên bầu trời lượn vòng lấy đến hàng vạn mà tính ăn mục nát chim. Nơi xa, từng bầy sói ngay tại nhìn chằm chằm. Phanh trên chiến trường thỉnh thoảng vang lên lẹt kẹt tiếng súng. Nhìn xem những này, bạn lạ tạ cúi đầu. Doanh Kiên ra lệnh về sau, quân Tần đối với nhân mã liên quân triển khai sau cùng tiến công. Cứ việc nhân mã liều chết một trận chiến, nhưng là song phương vũ khí to lớn thay mặt kém, làm nhân mã phản kháng, nhìn có một ít buồn cười. Đến hàng vạn mà tính nhân mã, tại lần lượt công kích ở trong, bị súng máy hạng nặng mạ xỉm liên miên bắn giết. Cho dù có nhân mã có thể tại hàng trăm hàng ngàn nhân mã điểm hộ bên dưới, vọt tới quân Tần trước mặt, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì một hai cái nhân mã, căn bản vô lực cải biến chiến cuộc. Bất quá, so với mặt khác nhân mã, bạn lạ tạ lại là may mắn, bởi vì Doanh Khiên còn cần nhân mã cao tầng đến làm đái lộ đảng. Mà bạn lạ tạ một mực không có chăn đạn trúng mục tiêu, thành công sống tiếp được. Cho nên, bạn lạ tạ trở thành nhân mã số lượng không nhiều tù binh. Quân thượng, chiến báo đã ra tới. Lần này tác chiến, Uy Dương quân, Trấn Võ quân, quân Mục Dương hết thảy tiêu diệt vượt qua 164,000 nhân mã. Đây là trước mắt có thể thống kê đến kỹ càng số lượng. Căn cứ tù binh bàn giao, lần này nhân mã hết thảy có 4 cái bộ lạc tham chiến, tập kết 180,000 nhân mã chiến sĩ, quân ta có thể tính là tiêu diệt tuyệt đại đa số nhân mã chiến sĩ. Nghe được chiến báo, Doanh Khiên vẫn tương đối hài lòng. Tiêu diệt vượt qua 160,000 nhân mã liên quân. Có thể tính, chiến quả này, so Doanh Khiên trước đó nghi muốn tốt. Phí Ngọc, nếu chiến sự đã kết thúc, như vậy để Uy Dương quân trước tiên phản hồi trước kia trụ sở, để phòng ngừa dạ tộc có cái gì tiểu động tác. Về phần Uy Dương quân bộ đội tham chiến, đến tiếp sau ban thưởng, liền làm phiền ngươi. Quân thượng khách khí, đây là thần phải làm. Từ mặt phía nam xuất hiện Uy Dương quân, là Doanh Khiên thông qua đường sắt cơ động tới trợ giúp binh lực. Vì để tránh cho để nhân mã phát giác được cái gì tình huống dị thường, Doanh Khiên cũng không có từ địa phương khác triệu tập càng nhiều kỵ binh bộ đội, mà là lựa chọn từ nhân mã điều tra chống không khu, trước kia dạ tộc khu vực phòng thủ, triệu tập Uy Dương quân đến đây. Nếu là lúc trước, Doanh Khiên tác chiến cách làm, chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại sẽ còn để đại tần cùng dạ tộc khu vực phòng thủ lâm vào nguy hiểm. Bởi vì điều đại lượng biên cảnh binh lực, thế tất sẽ bị dạ tộc phát hiện. Mà khi dạ tộc phát hiện, ở trước mặt quân Tần phòng ngự binh lực đại giảm về sau, nói không chừng sẽ lên một chút khác tâm tư. Nếu như là thừa dịp đại Tần biên cảnh chú quân không đủ, xâm chiếm biên cảnh, chiếm lĩnh một chút biên cảnh địa khu. Nhưng là đối với đường sắt xuất hiện về sau, đều phát sinh cải biến. Nếu là lúc trước, Doanh Khiên muốn triệu tập một chi 2 vạn người quân đội đến bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, bài trừ tập kết quân đội những thời giờ này, quân đội hành quân những chuyện này, vẹn vẹn là bố trí hậu cần tiếp tế loại chuyện này, liền cần hao phí tối thiểu vài ngày thời gian. Mà hành quân mấy trăm dặm, không có thời gian 10 ngày, cũng căn bản không đủ. Quân đội hành quân cũng không phải nói có thể đi bao xa liền đi bao xa. Một chi quân đội nếu như là dựa vào hai chân, cũng tại không cân nhắc tác chiến tình huống dưới, một ngày hành quân khoảng cách cực hạn, là quân đội ở trong tốc độ chậm nhất đám người kia. Mà lại, quân đội có đôi khi coi như muốn nhanh chóng hành quân cũng là làm không được. Tỷ như nói, tại một chút khu vực, con đường không khoái, một con đường chỉ có vài mét rộng, mà 2 vạn người, vẹn vẹn là kéo đội ngũ chiều dài, tối thiểu cũng phải có mấy dặm. Lại thêm vận chuyển lương thực đồ quân nhu đội ngũ, 2 vạn người hành quân chiều dài dễ dàng có thể đạt tới hơn 10 dặm, thậm chí mấy chục dặm. Nói như vậy, một chi bộ kỵ hỗn hợp quân đội, một ngày hành quân khoảng cách sẽ không vượt qua 40 dặm. Nhưng là, đường sắt lại cải biến hết thảy, trước kia cần hoa hơn 10 ngày mới có thể đi đến con đường, liền một ngày thời gian đều không cần. Mà hành quân thời gian biến thiếu, cũng mang ý nghĩa cần mang theo lương thực đồ quân nhu cũng giảm bớt. Thậm chí bởi vì lúc tác chiến ở giữa ngắn, binh sĩ có thể không dựa vào hậu cần tiếp tế, chỉ dựa vào tự thân mang theo lương khô, liền có thể hoàn thành trèo chống tác chiến cần. Cái này khiến chuyển vận số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên, Doanh Khiên mới có thể từ phòng ngự dạ tộc biên cảnh chú quân ở trong, điều 2 vạn người đến đây phối hợp tác chiến. Doanh Khiên điều cái này 2 vạn người, vốn là dùng để phong tỏa nhân mã đi về phía nam con đường. Bởi vì Doanh Khiên không biết, nhân mã một khi phát hiện tình hình chiến đấu không ổn, sẽ hướng phương hướng kia rút lui. Cho nên, chỉ có thể ở mặt phía nam bố trí một mực quân đội làm chặn đường. Mà điều động 20,000 Uy Dương quân, chính là trước kia dùng để chặn đường nhân mã liên quân. Chỉ là, nhân mã không có lựa chọn từ mặt phía nam rút lui, mà là từ phía đông rút lui, cho nên Uy Dương quân không có cùng nhân mã chủ lực giao thủ, vẹn vẹn chỉ là cùng một chút bị đánh tan lẻ tẻ nhân mã giao chiến. Bất quá, Uy Dương quân cũng thu hoạch hơn 3000 nhân mã. Mà bây giờ, đối với nhân mã giai đoạn thứ nhất chiến sự có một kết thúc, như vậy Doanh Khiên liền không cần Uy Dương quân tiếp tục sống ở chỗ này. Là thời điểm để Uy Dương quân trở về chỗ ở ban đầu đi. Hắc Sa bảo, có thể xác định sao? Hạ Vĩ nhìn trước mắt nhân viên tình báo, tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm. Công tước đại nhân, trải qua nhiều ngày dò xét, chúng ta đã có thể xác định, ở trước mặt đóng giữ đại tần Uy Dương quân binh lực, từ 40,000 giảm bớt đến 20,000, mặc dù nói, sớm tại mấy ngày trước đó, Hạ Vĩ liền nhận được đại tần biên cảnh chú quân đại lượng giảm bớt tình báo. Nhưng là, Hạ Vĩ không cách nào xác định tình báo này có phải là thật hay không. Cho nên, chỉ là để dưới trướng nhân viên tiếp tục dò xét, mà bây giờ, chính mình dưới trướng nhân viên tình báo đã xác định một chuyện, đó chính là ở trước mặt Uy Dương quân giảm bớt một nửa binh lực. Có thể xác định mặt khác 20,000 Uy Dương quân hành tung sao? Hạ Vĩ lại hỏi một vấn đề. Bởi vì Hạ Vĩ không cho rằng đại tần sẽ không duyên vô cớ đem 2 vạn người đều đi, cho nên hắn lo lắng, đây là đại tần phương diện một cái âm mưu mục đích coi như hấp dẫn chính mình khởi xướng tiến công. Không chừng phía bên mình tại tiến công thời khắc mấu chốt, cái kia 20,000 biến mất đại tần quân đội liền sẽ đột nhiên giết ra, đánh chính mình một trở tay không kịp. Đại công, chúng ta dò xét qua tần quốc biên cảnh địa khu, có thể khẳng định phương viên 200 dặm trong vòng căn bản không có cái kia 20,000 quân đội hành tung. Phải biết 2 vạn người không phải một con số nhỏ, làm Trường Kỳ cùng Hạ Vị rằng co quân tần dạ tộc không có khả năng không coi trọng đối phương. Đó là 20,000 quân đội, không phải 20,000 con heo, liền xem như 20,000 con heo tụ tập cùng một chỗ hành động, động tĩnh kia cũng là kinh người. Nhưng là đối phương lại có thể tại dạ tộc dưới mí mắt đem 20,000 quân đội điều đi, còn không có để dạ tộc ngay đầu tiên phát hiện. Cái này thật sự là để Hạ Vị có một ít không thể nào hiểu được. Công tước đại nhân, ngươi nói chúng ta là không phải muốn xuất động một chút binh lực? Hạ Vị trực tiếp chừng dưới tay mình một chút. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Công tước, đại nhân, quân tần thiếu một nửa, đây chính là một cái cơ hội tốt ta. Quân ta có binh lực 40,000, mà quân tần chỉ có 20,000, mặc dù nói bên ta tiến công, nhưng là quân tần nhưng không có hát xà bảo dạng này pháo đại a, ta cho là chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể khởi xướng một lần tiến công. Ta dám cam đoan, chúng ta nhất định có thể hướng về phía trước thẳng tiến chí ít 20 dặm. Cút sang một bên, nói cho tất cả mọi người không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép điều động một binh một tốt. Công tước đại nhân, cơ hội như vậy thế nhưng là ngàn năm một thợ a, vì cái gì không lợi dụng một chút đâu? Lời nói của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Cần ta đang lặp lại lần thứ 2 sao? Không cần. Chương 194, tại Thảo Nguyên tu đường sắt chương 194, tại Thảo Nguyên tu đường sắt Hạ Vị sở dĩ không nguyện ý điều động quân đội tiến công Tần Quốc, chú ý cẩn thận là một mặt. Dù sao, Uy Dương quân 2 vạn người, biến mất quá mức kỳ quái. 2 vạn người, hay là 20,000 bộ binh, nếu như muốn tiến hành nhanh chóng điều động, khẳng định là cần thông qua con đường để hoàn thành. Mà tại biên cảnh địa khu, con đường là phi thường có hạn, muốn hoàn thành 20,000 quân đội điều động, khẳng định phải dựa vào mang tính then chốt đại lộ. Mà tình huống trước mắt là, Hạ Vị cũng không có đạt được bao nhiêu liên quan tới 20,000 quân đội điều động tin tức. Tại Uy Dương quân 20,000 quân đội biến mất đoạn thời gian, Tần Quốc biên cảnh địa khu cũng không có phát sinh phong tỏa chuyện như vậy. Nói cách khác, Uy Dương quân 2 vạn người có thể dùng lặng yên không một tiếng động để hình dung. Mà Hạ Vị tính cách phi thường cẩn thận, nếu như không phải là bởi vì Hạ Vị tính cách cẩn thận, hắn cũng sẽ không được phái tới trực diện Đại Tần quân đội. Cho nên, cứ việc trước mắt, ở trước mặt Đại Tần quân đội vẹn vẹn chỉ có 20,000, quân đội dạ tộc tại về mặt binh lực chiếm cứ tuyệt đối vận ưu thế, nhưng là Hạ Vị y nguyên không nguyện ý mạo hiểm tiến công, bởi vì việc này nhìn quá kỳ quái. Về phần một nguyên nhân khác, thì là bởi vì Hạ Vị không nguyện ý tùy tiện mở ra cùng Đại Tần chiến sự, bởi vì trước mắt gia tộc nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Gia tộc bây giờ hoàng đế bệnh nguy, mà đối với hoàng vị người thừa kế vấn đề còn không có hoàn toàn xác định. Gia tộc nhưng thật ra là một cái đạo văn Đại Tần quốc gia. Lúc trước Đại Tần tại phía đông đại lục vẹn vẹn chỉ có một cái chiếm cứ chỉ là vài trăm dặm phạm vi thế lực, nhưng là tại ngắn ngủi 100 năm thời gian bên trong, Đại Tần liền đem nó phạm vi thế lực khuyết trương đến bây giờ bản đồ. Nếu như không phải Đại Tần chính mình không cách nào tiếp tục trèo chống Đại Tần khuyết trương, hiện tại phía đông đại lục không chừng đã toàn bộ là Đại Tần lãnh thổ. Mà tại Đại Tần thành lập trước kia, gia tộc kỳ thật cũng là một cái bộ lạc chế độ thế lực. Lúc đó, từng cái gia tộc bộ lạc tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh. Tại đối mặt Đại Tần dạng này chính quyền quốc gia lúc, gia tộc bộ lạc chế độ đương nhiên sẽ không là Đại Tần đối thủ. Bởi vì gia tộc ngay lúc đó chế độ đang động viên lực phương diện, căn bản không phải Đại Tần đối thủ. Cho nên, gia tộc tại kiến thức Đại Tần quốc gia chế độ về sau, quả quyết lựa chọn cùng Đại Tần một dạng quốc gia chế độ. Đáng tiếc là, gia tộc cũng không đủ thời gian để hoàn thành nội bộ hoàn toàn thống hợp. Trở thành gia tộc hoàng đế người, chỉ là gia tộc bên trong người thực lực mạnh nhất mà thôi. Mà gia tộc bên trong những bộ lạc khác thủ lĩnh thì trở thành gia tộc bây giờ công tước, bá tước những quý tộc này. Mà bây giờ, gia tộc nội bộ đối với ai trở thành đời tiếp theo gia tộc hoàng đế có khác biệt cách nhìn. Gia tộc nội bộ thế lực, mặc dù bề bộn, nhưng là chia nhỏ, có thể chia 2 bộ phận. Một phần trong đó là thân tần phái. Bọn hắn cho là gia tộc cùng Đại Tần là phía đông đại lục duy hai cái văn minh quốc gia, cho nên gia tộc phải cùng Đại Tần liên hợp lại, cộng đồng phát triển. Cho nên, gia tộc cùng Đại Tần phải cùng bình ở chung. Mà đổi thành bên ngoài một phái, thì có thể cho rằng phản tần phái, bọn hắn cho là, Đại Tần cuối cùng cùng gia tộc là chủng tộc khác biệt, lấy Đại Tần đã từng biểu hiện tới nói, coi như hiện tại gia tộc cùng Đại Tần quan hệ tốt đẹp. Nhưng tại tương lai, Đại Tần cùng gia tộc tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Cho nên, phản tần phái một mực hy vọng, có thể cùng phía đông đại lục thế lực khác liên hợp lại, triệt để tiêu diệt Đại Tần. Mà Hạ Vị có thể tính là thân tần phái người. Mà tại gia tộc nội bộ, thân tần phái cùng phản tần phái phân biệt có trèo chống hoàng tử, song phương đều hy vọng thông qua đem chính mình để cử hoàng tử đẩy lên hoàng vị, từ đó quyết định gia tộc nội bộ đối với Tần Phương Trâm. Cho nên, tại mấu chốt này thời khắc, gia tộc không có khả năng tùy tiện cùng Đại Tần buộc phát chiến tranh. Một khi tại loại thời khắc mấu chốt này, gia tộc cùng Đại Tần khai chiến, như vậy đối với thân tần phái tới nói, là chí mạng. Đây mới là Hạ Vị vì cái gì không thừa cơ tiến công Đại Tần nguyên nhân. Ngươi chính là bộ lạc cương vĩ tổ trưởng. Doanh Kiên nhìn xem phía dưới cái kia 2 đầu chân trước bị gối quỳ xuống đất Bạ Lạ Tạ, hỏi chính mình vấn đề. Bạ Lạ Tạ đang bị bắt về sau, cũng nghĩ qua tự sát, bất quá, Trường Kỳ làm tù trưởng sinh hoạt, cũng sớm đã để Bạ Lạ Tạ không có đã từng hùng tâm trang trí. Đối với mình sẽ bị Đại Tần quân đội tù binh loại chuyện này, Bạ Lạ Tạ tại đã từng là tưởng tượng qua. Lúc đó, Bạ Lạ Tạ tự nhận là, chính mình nhất định có thể đang bị bắt trước đó, tự sát, lấy bảo toàn mình tại trên Thảo Nguyên uy danh. Nhưng là, khi Bạ Lạ Tạ thật muốn bị tù binh thời điểm, hắn làm thế nào cũng vô pháp xuống tay với chính mình. Mà khi Bạ Lạ Tạ bị bắt làm tù binh về sau, hắn mới phát hiện, đã từng chính mình suy nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Tại tưởng tượng của mình bên trong, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là ở trước mặt Lâm tình huống hiện thật thời điểm, đã từng trong tưởng tượng hết thảy đều là buồn cười như vậy. Bây giờ, Bạ Lạ Tạ cũng sớm đã không có tự sát suy nghĩ. Bạ Lạ Tạ đã thấy rõ, bộ lạc cương vi đã không có, chính mình có thể hay không sống sót, muốn nhìn Đại Tần Phương diện sắc mặt. Cho nên, đoạn thời gian này, Bạ Lạ Tạ có thể nói là muốn bao nhiêu phối hợp liền có bấy nhiêu phối hợp. Là, vậy ngươi hẳn phải biết, như thế nào tiến về Thảo Nguyên Diêm Hồ địa khu đi. Biết. Rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đường, mang bọn ta tiến về Diêm Hồ địa khu. Nhân mã khống chế Diêm Hồ địa khu, mặc dù diện tích không nhỏ, Đại Tần cũng biết một chút tin tức, nhưng là tỉ như nói, Diêm Hồ địa khu cụ thể vị trí địa lý, Đại Tần phương diện cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Cho nên, mới có thể cần dẫn đường đảng. Không có vấn đề. Đã như vậy, để hắn dẫn đường đi. Ê! Khi tìm thấy dẫn đường đảng đồng thời, 20.000 Y Dương quân thông qua đường sắt, quay trở về chỗ ở ban đầu. Đồng thời, Trấn Võ quân thì bắt đầu đại lượng tập kết, Trấn Võ quân trước mắt nhiệm vụ tác chiến là, thừa dịp bộ lạc cương vĩ sinh lực bị diệt thời gian, triệt để bộ lạc cương vĩ từ trên thảo nguyên biến mất. Máy chế tạo đường sắt, đầu tiên là liền đường sắt tu kiến đến kho lương thực vị trí, tiếp lấy, bắt đầu hướng đông phương bắc hướng tu trúc đường sắt. Căn cứ Bạ Lạ Tạ miêu tả, nhân khẩu khống chế sạt là kẻ khu ở vào Đại Tần biên cảnh đông bắc phương hướng hơn 1000 dặm địa phương. Thế là, tại doanh kiên chỉ huy bên dưới, Đại Tần quân đội, một mặt bắt đầu tiêu diệt bộ lạc cương vĩ, vừa bắt đầu hướng đông phương bắc hướng tu trúc đường sắt. Vì cam đoan đường sắt an toàn, doanh kiên tại trên thảo nguyên tu kiến đường sắt, cũng không phải là đơn hướng đường sắt, mà là song hướng đường sắt. Mặc dù nói, tu kiến song hướng đường sắt, một ngày nhiều nhất chỉ có thể xây dựng 25 cây số đường sắt. Nhưng là, song hướng đường sắt có lợi cho cam đoan đường sắt an toàn. Bởi vì song hướng đường sắt có thể cho đoàn tàu bọc thép tuần tra mật độ gia tăng gấp đôi. Đối với bảo hộ đường sắt đoàn tàu bọc thép, doanh khiên có thể chế tạo không ít. Mỗi một liệt trang giáp đoàn tàu đều phân phối có súng máy hạng nặng mạ xỉn cùng pháo giã chiến 75mm, đã 300 binh sĩ. Đương nhiên, dài rằng giặc đường dây xe lửa không có khả năng chỉ dựa vào số lượng có hạn đoàn tàu bọc thép đến bảo hộ. Vì bảo hộ đường sắt an toàn, cách mỗi trăm dặm sẽ thành lập một chỗ cứ điểm. Mỗi một chỗ cứ điểm sẽ lưu có 1000 người thủ vệ. Những này cứ điểm dựa vào đường dây xe lửa thành lập, sử dụng xi măng xây dựng tường thấp cùng lô cốt. Dạng này cứ điểm chẳng những gánh vác hộ vệ đường sắt trách nhiệm, đồng thời cũng là vì ven đường xe lửa cung cấp một cái có thể đỗ tiếp tế địa điểm. Ngoài ra, mỗi một cái cứ điểm bên trong còn có từng nóng xe. Những này cứ điểm bên trong đoàn tàu bình thường có 10 tiết, trong đó chỉ có một nửa buồng xe là cài đặt binh sĩ. Một nửa kia buồng xe thì cài đặt lấy chuyên môn sửa chữa đường sắt cần có nguyên vật liệu cùng công cụ. Tỷ như nói đã chế tạo tốt đường dây cùng xi măng tả vật gỗ. Một khi phát hiện có nhân mã phá hư đường sắt, đoàn tàu lập tức xuất động, tiến về xử lý. Mặc dù nói, những này cứ điểm bên trong đoàn tàu cũng không phải là đoàn tàu bọc thép, nhưng là bằng vào phía trên trang bị 20 rất súng máy hạng nặng mạ xìm cùng 500 tên lính. Đầy đủ ứng phó đại đa số tình huống. Về phần tại sao muốn cách trăm dặm thành lập một chỗ cứ điểm, là bởi vì khinh khí cầu quan chắc phạm vi có hạn. Trăm dặm là tương đối tốt một cái quan sát khoảng cách. Chương 195, trời đông giá rét không cách nào ngăn cản Đại Tần hành động. Chương 195, trời đông giá rét không cách nào ngăn cản Đại Tần hành động. Đại Tần tại Thảo Nguyên tu đường sắt thời điểm. Cương Vĩ, Xích Nha huyết để thiết bối 4 cái bộ lạc nhân mã liên hợp cùng một chỗ tiến công mấy ngàn đại tần quân đội, muốn cướp bóc đại tần quân đội lương thực. Kết quả, lương thực không có đạt được không nói, tất cả tham chiến nhân mã liên quân đồng đều tổn thất nặng nề. Bởi vì chiến sự phát sinh ở đại tần, nhân mã, dạ tộc 3 cái thế lực nơi trung gian mang, cho nên tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Loại chuyện này làm sao có thể? Mấy ngàn người đứng vững mười mấy vạn nhân mã, liên tục nhiều ngày tiến công, ngươi có phải hay không coi là nhân mã là gỗ lìn à? Chính là, còn cái gì? Mười mấy vạn nhân mã bị đại tần quân đội tiêu diệt hơn phân nửa. Phải biết, nhân mã mặc dù nói sức chiến đấu sát thực kém một chút, nhưng là nhân mã đánh không lại còn có thể chạy sao? Chúng ta dạ tộc quân đội cũng không phải không có cùng nhân mã đánh trận, một lần kia chúng ta dạ tộc quân đội có thể tiêu diệt đại lượng nhân mã. Nói rất đúng, huống chi chiến trường hay là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên địa khu, ở trong môi trường này, nhân mã còn có thể bị diệt mười mấy bạn, sợ không phải đang nói lời ngu ngốc. Ha ha ha, chính là. Một lần dạ tộc trong tử quán, đại đa số dạ tộc người đều đang cười nhạo một tên dạ tộc người. Tên kia bị chế giễu dạ tộc kín người mặt đỏ bừng. Nhưng ta nói là sự thật à? Ta đều thấy được nhân mã sau khi chiến bại thi thể, một chút đều không nhìn thấy bờ a, tối thiểu có mấy vạn nhân mã thi thể a, trên thảo nguyên đàn sói cùng ăn mục nát chim đều trở nên béo. Ha ha ha, đừng nói, má cất cố sự biên vẫn là vô cùng không tệ, nếu như hắn không chạy thương lời nói, còn có thể khi một cái du lịch ngâm thi nhân, không chừng còn có thể bị một ít phú bà coi trọng, một ngày đêm xuân, chẳng những phải sắc đẹp, còn có thể đạt được một bút không ít chỗ tốt phí. Ha ha ha, có đạo lý, má khố tư trưởng cũng không tính kém, nếu như khi du lịch ngâm thi nhân, có lẽ thật sự có phú bà sẽ coi trọng hắn cũng không nhất định a. Khi du lịch ngâm thi nhân liền có thể bị phú bà thấy vừa mắt, cái kia không biết ta cũng không có khi du lịch ngâm thi nhân tiềm lực, dù sao ta cũng muốn thiếu phấn đấu 50 năm. Đại thắng à, ta đại tần quân đội tại biên cảnh tiêu diệt mấy trăm ngàn nhân mã, bây giờ, nhân mã bị ta đại tần quân đội trọng thương, nghe nói ta đại tần quân đội ngay tại xâm nhập thảo nguyên phía bắc, dự định giải quyết triệt để nhân mã uy hiếp. Không phải đâu, gần nhất biên cảnh có đánh trận sao? Ta làm sao không biết ta? Ngươi thế mà không biết, ta nói cho ngươi à, cậu của ta nhi tử tỷ tỷ trưởng phu huynh đệ lao bà em vợ, là một tên trước đây không lâu bị điều động dân phu. Hắn nói một tin tức, nói trước đây không lâu, ta đại tần quân đội tại huyện Sa Bồ cảnh nội tiêu diệt mấy trăm ngàn nhân mã a, đống thi thể tích lấy đến, có một ngọn núi cao như vậy à? Máu đều chảy thành sông a. Không thể nào, nhân mã bất quá 2 triệu số lượng lập tức tổn thất mấy trăm ngàn, cái này sao có thể a? Vậy ngươi nói, dựa theo tình huống trước kia, hiện tại này thời gian đoạn, đúng lúc là nhân mã xuôi nam cướp bóc biên cảnh thời điểm, có thể năm nay ngươi có nghe được cái gì nhân mã cướp bóc tin tức sao? Nghe ngươi kiểu nói này, giống như năm nay xác thực không có liên quan tới nhân mã cướp bóc tin tức chuyển đến. Đúng không? Sở dĩ không có nhân mã cướp bóc tin tức, cũng là bởi vì nhân mã bị ta Đại Tần quân đội tiêu diệt a. Như vậy xem ra, chúng ta có thể qua một đoạn thời gian rất dài cuộc sống an dần. Tự nhiên, nhân mã lần này tổn thất nặng nề, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục thực lực. A, quá tuyệt vời. Đại Tần vào năm. Ngươi nói, Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề Thiết Bối cái này bốn cái bộ lạc thảm bại, bộ lạc Cương Vĩ tức thì bị diệt tộc. Cương Vĩ diệt không có diệt tộc không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định, Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối bốn cái bộ lạc, xác thực tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Biết. A Mù Lòn khi biết Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề Thiết Bối bốn cái bộ lạc nhân mã tổn thất nặng nề thời điểm, liền biết, sau đó một đoạn thời gian, nhân mã nội bộ sẽ xuất hiện biến động lớn. Phải biết, bộ lạc Cương Vĩ thế nhưng là nhân mã ở trong cỡ lớn bộ lạc, giống Cương Vĩ dạng này đại hình bộ lạc, nhân mã nội bộ hết thảy chỉ có 5 cái mà thôi. Mà bây giờ, bộ lạc Cương Vĩ đứng trước nguy hiểm diệt tộc, Xích Nha, Huyết Đề cùng Thiết Bối cái này ba cái bộ lạc thực lực cũng không kém, căn bản là cỡ lớn bộ lạc bên dưới đứng đầu nhất mấy cái bộ lạc nhân mã. Cái này bốn cái bộ lạc nhân mã dính đến nhân mã, chiếm được nhân mã tổng số 1/3. Mà bây giờ, Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối bốn cái bộ lạc đều tổn thất nặng nề. Cái này bốn cái bộ lạc suy yếu, thế tất dẫn đến xung quanh mặt khác bộ lạc nhân mã cũng phát sinh chiến tranh. Bởi vì tại nhân mã thế giới quan bên trong, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Nếu Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối bốn cái bộ lạc thực lực giảm lớn, tự nhiên muốn đối mặt những bộ lạc khác nhìn chằm chằm ánh mắt. Ạ Mù Lòn mặc dù là bộ lạc nhân mã bên trong cường đại nhất bộ lạc Toái Cốt tù trưởng, nhưng là Ạ Mù Lòn còn không cách nào làm cho tất cả nhân mã đều nghe hắn. Bộ lạc Toái Cốt nhân mã số lượng ước chừng là 350. Không không không, có thể điều động nhân mã chiến sĩ, lại có 100. Không không không, cái này 100. Không 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 là chỉ, toàn bộ đều là trưởng thành giống được nhân mã tạo thành chiến sĩ. Có thể nói, bộ lạc Toái Cốt là nhân mã ở trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất bộ lạc. Mà lại, bộ lạc Toái Cốt không đơn giản có được nhiều nhất nhân mã chiến sĩ, vũ khí trang bị cũng có thể xem như nhân mã ở trong tốt nhất. Bởi vì bộ lạc Toái Cốt khống chế trên thảo nguyên một nửa sạt lạc ẻ. Hàng năm sản xuất muối ăn, là bộ lạc Toái Cốt mang đến rộng lượng lương thực vật tư. Trong đó bao quát không ít quân đội dạ tộc sử dụng chế thức vũ khí. Bất quá, A Mù Lòn trước mắt, còn vô lực quản hạt Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối cái này bốn cái bộ lạc tình huống. Bởi vì thời gian không cần, hiện tại đã là lúc tháng 10. Qua không được bao lâu, thảo nguyên liền sẽ tiến vào mùa đông giá rét. Phải biết, thảo nguyên mùa đông thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Vượt qua đầu gối dậy như vậy tuyết động, thường thường chỉ cần một buổi tối thời gian liền đầy đủ. Mà lại, thảo nguyên mùa đông thế nhưng là nước đóng thành băng. Hàng năm đều có một ít nhân mã bởi vì tại giã ngoại đi vệ sinh, mà dẫn đến nhu tử bị đông cứng hỏng, không phải số ít. Cho nên, tại mùa đông giá rét, nhân mã là sẽ không triển khai cái gì hành động quân sự. Tại Ả Mù Lòn xem ra, xử lý Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đề, Thiết Bối bốn cái bộ lạc sự tình, hay là phóng tới sang năm mùa xuân đang nói đi. Mà lúc này, để Ả Mù Lòn, hoặc là nói, tất cả nhân mã cũng không nghĩ tới chính là, Đại Tần quân đội chẳng những không có tại mùa đông đình chỉ hành động quân sự, ngược lại thừa dịp mùa đông, tăng nhanh hành động quân sự bộ pháp. Doanh Khiên rõ ràng, mùa đông thời điểm là nhân mã đối với thảo nguyên lực khống chế thời khắc yếu đối nhất. Bởi vì tại mùa đông, nhân mã sẽ co đầu rút cổ tại trong doanh địa, vượt qua rét lạnh ngày đông. Tại nước đóng thành băng, tuyết lớn đầy trời mùa đông, không có nhân mã sẽ rời đi doanh địa, tại giã ngoại hành động. Không nói ác liệt khí hậu hoàn cảnh, vẻn vẹn là tại trong mùa đông mặt phân chia phương hướng đều là một cái cự đại vấn đề. Cho nên, tại mùa đông, Doanh Khiên cũng không có đình chỉ hành động quân sự, mà lại như cũ tại tiếp tục tiến hành. Mà treo chống Doanh Khiên như vậy hành động lực lượng chính là binh công xưởng sản xuất quân trang. Binh công xưởng sản xuất đông quân trang, đầy đủ để Đại Tần quân đội tại mùa đông giá rét chống cự nhiệt độ thấp mang tới uy hiếp. Bất quá, tại thảo nguyên mùa đông, Đại Tần quân đội chủ yếu hành động tập trung ở đường sắt tu kiến cùng cứ điểm thành lập. Tại mùa đông, không có bao nhiêu nhân mã sẽ đến quấy nhiễu đường sắt tu kiến, cho nên Đại Tần có một mùa đông thời gian để hoàn thành đường sắt tu kiến cùng ven đường cứ điểm xây dựng làm việc. Mà lại, mùa đông thời điểm hay là dò xét nhân mã căn cứ thời điểm tốt, bởi vì mùa đông nhân mã đều sẽ bao đoàn sưởi ấm, tụ tập lại cùng nhau chống cự trời đông giá rét. Cho nên, tại mùa đông thời điểm, nếu như có thể tìm được nhân mã căn cứ, như vậy liền tương đương với xác định nhân mã vị trí. Phải biết, muốn giải quyết nhân mã, vấn đề lớn nhất là như thế nào tìm đến nhân mã. Thế là, tại mùa đông, quân Tần xuất động đại lượng nhân viên, tại trên thảo nguyên tìm kiếm nhân mã căn cứ. Chương 196, càn quét bắt đầu. Chương 196, càn quét bắt đầu. Tránh ra, mau tránh ra à. Phanh. Ai nha, đau quá a. Ha ha ha, Triệu Lục, đều nửa tháng, ngươi làm sao còn là sẽ không cười a? Chính là, chúng ta cái này đội 100 người, liền ngươi còn sẽ không cười, ngươi dạng này về sau làm sao tham gia tác chiến a? Chẳng lẽ ngươi là muốn tù nhà? Ha ha ha. Chỉ gặp một chỗ pháo đài bên ngoài, một đám Đại Tần binh sĩ đang xem lấy một tên ngã trên mặt đất binh sĩ cười lớn. Triệu Lục đứng dậy, đem một bên xe đạp đỡ lên. Tiếp lấy, lần nữa cưỡi đi lên. Đáng tiếc là, Triệu Lục một kỵ bên trên xe đạp liền bắt đầu trở nên siêu siêu mèo mèo. Không bao lâu, Triệu Lục lần nữa ngã sắp xuống. lại dẫn tới những binh lính khác một trận trò cười. Triệu Lục đối với đồng liêu chế rêu cũng không tức giận, trên thực tế, tại lúc trước, hắn cũng không có thiếu chế rêu những đồng liêu khác. Mà lại, nói cho cùng, là Triệu Lục chính mình không cách nào học được cưỡi xe đạp, không thể trách những người khác. Nguyên lai, theo thời gian tiến vào mùa đông, đường sắt kiến thiết cố nhiên vẫn còn tiếp tục, nhưng là, đại đa số tần quân sĩ binh đã đình chỉ hoạt động. Mà Triệu Lục chỗ chính là một chỗ nửa tháng trước vừa mới thành lập cứ điểm. Tại nửa tháng trước, Triệu Lục bộ đội sở thuộc tiến vào chiếm giữ nơi đây cứ điểm lúc. Cứ điểm bên trong đại tần binh sĩ được cho biết, bọn hắn muốn học tập cưỡi xe đạp. Xe đạp là đoạn thời gian trước, Doanh Khiên đang tra nhìn bình công xưởng thời điểm nhìn thấy. Khi nhìn đến xe đạp về sau, Doanh Khiên liền nghĩ đến một ý kiến hay, đó chính là cho đại tần quân đội trang bị xe đạp. Phải biết, xe đạp thế nhưng là đồ tốt. Mặc dù khu động xe đạp cần tiêu hao thể lực, nhưng là so với đi đường, rõ ràng xe đạp càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Mà lại, tại trên thảo nguyên tác chiến, xe đạp đối với đại tần quân đội trợ giúp phi thường lớn. Đầu tiên có xe đạp, có thể rõ ràng đề cao đại tần quân đội đơn binh vật tư mang theo năng lực. Tỷ như nói, tại xe đạp chỗ ngồi phía sau mặt cột lên một cái dương đạn, dạng này một tên binh lính mang theo số lượng liền có thể từ mấy trăm phát biến thành hơn ngàn phát. Ngoài ra, trang bị xe đạp còn có thể đề cao bộ đội tính cơ động. Mặc dù nói, trấn võ quân 40,000 kỵ binh đã về đến Doanh Khiên dưới trướng, nhưng là hơn một vạn quân Mộc Dương còn cũng không đủ công cụ thay đi bộ. Mà muốn để quân Mộc Dương cũng có đầy đủ tính cơ động, liền cần xuất ra hơn một vạn con ngựa thất đến. Mà tại Đại Tần, một thất ngồi cưỡi ngựa giá tiền là tại 5.000 mai nửa lượng, cũng liền tương đương với 5.000 cân gạo giá cả. Mà 5.000 cân gạo tương đương với một người trưởng thành 7 năm khẩu phần lương thực nhu cầu. Vấn đề là cái này vẹn vẹn chỉ là ngồi cưỡi ngựa, mà không phải chiến mã giá cả sẽ chỉ cao hơn. Mà lại trong thời gian ngắn, Doanh Khiên căn bản không có khả năng lấy tới hơn một vạn con ngựa thất. Cho nên muốn cho quân Mộc Dương từ bộ binh chuyển biến làm kỵ binh là làm không được. Ngoài ra coi như Doanh Khiên có thể lấy tới đầy đủ ngựa, để các binh sĩ học tập cưỡi ngựa, cũng không tính một kiện sự tình đơn giản. Một tên người bình thường, không có mấy tháng thời gian, cơ bản rất khó học được cưỡi ngựa. Cho nên, cùng là quân Mộc Dương phân phối ngựa, tỉ như để quân Mộc Dương học tập cưỡi xe đạp. Mặc dù nói, đại tần quân đội trước mắt đã có động cơ đốt trong khu động xe cộ, nhưng là những chiếc xe này tải trọng có hạn, tốc độ cũng không tính nhanh. Phải biết, một cỗ phổ thông xe đạp có thể bảo trì 1 giờ 15 cây số tốc độ này đã cùng trước mắt đại tần quân đội có xe bọc thép không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ, xe bọc thép tiêu hao chính là dầu nhiên liệu, mà xe đạp tiêu hao chính là thể lực. Mặt khác, xe đạp chế tạo chi phí thấp, trước mắt, binh công xưởng sinh sản một chiếc xe hơi đại giới là 15 quả ma thú tinh hạch cấp 1. Mà một viên ma thú tinh hạch cấp 1 thì có thể chế tạo 2 cỗ xe đạp. Trên thực tế, trước mắt đại tần quân đội có ô tô, vấn đề lớn nhất là độ tin cậy. Trước đó tiêu diệt nhân mã liên quân tác chiến ở trong, quanh qua bộ đội cơ động, hơn 200 dặm lộ trình, liền có 1/3 xe bọc thép xuất hiện trục trặc, không cách nào gia nhập chiến đấu. Phải biết, có thể bị điều động tới tham gia tác chiến xe bọc thép, tất nhiên là tính năng tương đối tốt. Tốt nhất một nhóm xe bọc thép còn như vậy. Mà xe đạp mặc dù có xe xuất hiện trục trặc, nhưng là xử lý không giống xe bọc thép phiền toái như vậy. Tỷ như nói, xe đạp bể bánh xe, có thể vá bánh xe, đổi thay, thực sự không được, từ bỏ nhất định thoải mái dễ chịu độ, trực tiếp dùng vòng thép cũng có thể. Dù sao thảo nguyên địa hình đơn nhất, coi như dùng vòng thép lấy, cũng có thể cưỡi thật lâu. Cho nên, Doanh Khiên cho quân Mộc Dương tất cả nhân viên đều trang bị một cái xe đạp. Thừa dịp thảo nguyên tiến vào trời đông giá rét, Doanh Khiên để quân Mộc Dương đám binh sĩ tại mùa đông thời kỳ chưa học được cưỡi xe đạp. Chính là bởi vì như vậy, Triệu Lục mới có thể học cưỡi xe đạp kỹ xảo. Bất quá không biết có phải hay không là thiên phú vấn đề, Triệu Lục học được nửa tháng vẫn là không cách nào học được cưỡi xe đạp. Toàn bộ cứ điểm bên trong những người khác đã học được cưỡi xe đạp, liền xem như kỹ thuật tương đối kém, chỉ ít người ta sẽ không một kỵ đi lên, liền ngay cả phương hướng đều khống chế không nổi. Quân Mộc Dương học tập cưỡi xe đạp, trấn võ quân cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp mùa đông thời gian, trấn võ quân bắt đầu huấn luyện cùng mạ xỉm cùng pháo ra chiến 75mm hiệp đồng tác chiến. Trước đó, trấn võ quân ở trong trang bị súng máy hạng nặng mạ xỉm là do quân Mộc Dương thao tác. Mà trước mắt, quân Mộc Dương đã bắt đầu dạy bảo trấn võ quân người ở bên trong viên thao tác súng máy hạng nặng mạ xỉm. Về phần pháo giã chiến 75mm, đó là một cái dài dằng dặc học tập, trừ một số nhỏ nhân viên bên ngoài, những nhân viên khác căn bản là không có cách học tập. Đương nhiên, trừ huấn luyện cái gì, đại tần phương diện còn phái ra đông đảo tinh nhuệ tiểu đội trinh sát, xâm nhập đường sắt dọc tuyến địa khu, tìm kiếm nhân mã doanh địa. Đông đi xuân tới, thời gian đi tới tháng 3. Theo thời tiết từ tiết trời ấm lại, trên thảo nguyên tuyết động cũng bắt đầu hòa tan. Tại rét lạnh mùa đông, từng cái nhân mã doanh địa bị hàn phòng, tuyết lớn phong tỏa, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Bất quá, tháng 3, tuyết động mặc dù đã bắt đầu hòa tan, nhưng là trên thảo nguyên cỏ non còn không có mọc ra. Nhân mã chăn nuôi dê bỏ y nguyên muốn dựa vào năm ngoái thu thập lại cỏ khô sinh tồn. Mà tại thảo nguyên một lần nữa mọc ra cỏ trước đó, nhân mã doanh địa là sẽ không di động. Lúc này trên thảo nguyên, một cái tụ tập hơn 5000 nhân mã doanh địa đột nhiên bị pháo kích. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt phá hủy mạng lớn lều vải, rất nhiều nhân mã căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền chết bởi đột nhiên xuất hiện pháo kích. Doanh địa hàng rào, sừng hiệu các loại phòng ngự biện pháp bị pháo kích phá hủy dễ dàng. Mấy vòng pháo kích kết thúc, nhân mã doanh địa mặt phía nam xuất hiện một đạo hắc tuyến. Trong doanh địa nhân mã chiến sĩ, mặc dù vừa mới tao ngộ pháo kích, nhưng là hay là tập kết đứng lên, cầm vũ khí lên, hướng nam mặt hắc tuyến bắt tới. Khoảng cách kéo xa, đạo hắc tuyến kia nguyên lai là một chi quân tần bộ đội. Nhìn xem lao ra nhân mã, tần quân sĩ binh rất nhanh liền hoàn thành bảy trận. 1000 binh sĩ chia làm trước sau hai hàng, hàng thứ nhất nửa ngồi, hàng thứ hai đứng thẳng. Khi nhân mã tiến vào 600m khoảng cách này thời điểm, tần quân sĩ binh thao tác súng trường ạ dị xạ cả 230 khai hỏa. Cái chốt động súng trường trực tiếp đánh nhân mã tổn thất nặng nề. Ngay sau đó, nhân mã phân tán đến hai bên, muốn từ cánh bên khởi xướng tiến công. Bất quá, nhân mã còn tại quân co, liền bị súng máy hạng nặng mã xỉm cánh bên bắn phá. Từ cánh bên bay tứ tung tới đạn, trong nháy mắt liền đem số lớn nhân mã quét ngã. Ngay sau đó, điều chỉnh tốt hỏa pháo cũng gia nhập công kích danh sách. Tại liên tiếp công kích đến, xuất kích hơn 1000 nhân mã rất nhanh liền hỏng mất. Lúc này, một mực tại một bên không nhúc nhích bốn ngựa chiến xa, đối với tán loạn nhân mã triển khai truy kích. Những này bốn ngựa chiến xa sẽ từ cánh bên tới gần nhân mã, tiếp lấy dùng súng máy bắn phá nhân mã. Mà 1000 bộ binh, tại hỏa lực yểm hộ bên dưới, tiếp tục hướng nhân mã doanh địa tới gần. Tại pháo giã chiến 75mm hỏa lực đã kích xuống, nhân mã doanh địa hiển nhiên là không cách nào giữ vững. Bởi vậy, vẹn vẹn nửa giờ, chiến đấu liền kết thúc. Chương 197, nhân mã không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 197, nhân mã không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng dạng tình cảnh, tại trên thảo nguyên rất nhiều nơi đều phát sinh. Đại tần trinh sát dùng một mùa đông thời gian, lấy mất tích, tử vong, tàn tật vượt qua 300 người vì đại giới, đem đường sắt dọc tuyến trên trăm cái nhân mã doanh địa đều dò xét hoàn tất. Khi tiến vào tháng 3 về sau, đại tần liền bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những này nhân mã doanh địa. Bởi vì trời đông giá rét vừa mới kết thúc, trong doanh địa nhân mã bình thường sẽ không tiến hành chuyển di. Cho nên, địa điểm cùng mùa đông dò xét chính là một dạng. Mà đại tần phương diện tác chiến thì là, đối với đường sắt dọc tuyến trong trăm dặm nhân mã doanh địa, lấy hỏa lực là chủ yếu thủ đoạn công kích. Đồng thời, điều động kỵ binh cùng bộ đội cơ động tiến hành phong tỏa, cần phải tận khả năng rào sắt những này nhân mã doanh địa. Là phải là bảo đảm đường dây xe lửa tuyệt đối an toàn. Mà khoảng cách vượt qua đường dây xe lửa trăm dặm thì là lấy súng máy hạng nặng là chủ yếu sát thương thủ đoạn. Mục đích là khu trục những này nhân mã trong doanh địa nhân mã. Trên thực tế, những này bị khu trục đi ra nhân mã, sống sót tỷ lệ cũng không cao. Lúc này đúng lúc là mùa xuân. Mùa xuân là cái gì mùa? Tại làm nông thời đại, mùa xuân mặc kệ là đối với nhân mã hay là nhân loại hoặc là dạ tộc đều là vô cùng trọng yếu. Mùa xuân đối với nhân loại cùng dạ tộc dạng này làm nông văn minh là gieo hạt lương thực trọng yếu thời tiết. Mà đối với nhân mã tới nói, mùa xuân là quyết định sau đó một năm súc vật số lượng cùng sinh sôi tình huống, súc vật nhiều ít trực tiếp quyết định nhân mã sau đó trong thời gian một năm có thể hay không đói bụng. Mùa xuân thời kỳ thế nhưng là dê bò sinh sôi thời kỳ mấu chốt. Tăng thêm trời đông giá rét vừa qua khỏi, lúc này dê bò phổ biến gầy yếu, cho nên tại dê bò khôi phục nhất định nguyên khí trước đó, nhân mã sẽ không tùy tiện di động doanh địa. Mà bị khu trục sau này, nhân mã đương nhiên sẽ không thu hoạch được đầy đủ vật tư. Như vậy không có lương thực nhân mã phải làm gì? Hoặc là đầu nhập vào mặt khác bộ lạc nhân mã, trở thành những bộ lạc khác nhân mã, hoặc là trở thành trên thảo nguyên người gặp người đánh đạo tặc. Dựa vào đường sắt nhanh chóng cơ động, đại tần quân đội đối số ngàn dặm đường dây xe lửa phụ cận nhân mã doanh địa, tiến hành cực kỳ hiệu suất cao rào sát. Bởi vì đại đa số nhân mã doanh địa quy mô không lớn, giống một chút tương đối nhỏ nhân mã doanh địa, đại tần chỉ cần xuất động 50 tên lính, mang theo gần một cái súng máy hạng nặng mã xỉm, liền có thể đem nó giải quyết. Đại đa số nhân mã trong doanh địa nhân mã số lượng bất quá mấy trăm mà thôi, có được mấy ngàn nhân mã doanh địa đã coi như là cỡ lớn doanh địa. Nhưng là, đối mặt cũng sớm đã có chuẩn bị đại tần quân đội, liền xem như số lượng đạt tới mấy ngàn nhân mã doanh địa, tại đối mặt đại tần quân đội rào sát lúc, đồng dạng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Dù sao, số lượng đạt tới mấy ngàn nhân mã doanh địa, khoảng cách thường thường phi thường lớn. Đại tần quân đội hoàn toàn có thể tập trung binh lực, tại tiêu diệt một cái cỡ lớn doanh địa về sau, thông qua đường sắt nhanh chóng cơ động, tại tin tức truyền ra trước đó, đến một chỗ khác cỡ lớn doanh địa, triển khai công kích. Nếu như nói có hơn vạn nhân mã doanh địa, cái kia trên cơ bản là cỡ lớn bộ lạc nhân mã chủ doanh. Loại này doanh địa, đại tần quân đội càng thêm nguyện ý tiến công, bởi vì một cái cỡ lớn bộ lạc chủ doanh thì tương đương với một quốc gia thủ đô, mặc dù nói phá hủy chủ doanh, không cách nào làm cho một cái bộ lạc nhân mã sụp đổ. Nhưng là, một quốc gia thủ đô đột nhiên bị chiếm lĩnh, cuối cùng sẽ dẫn phát một đoạn thời gian hỗn loạn. Cái này là tại thảo nguyên hành động đại tần quân đội tranh thủ thời gian. Mặc dù nói đại tần quân đội rào sát kế hoạch 10 phần kỹ càng, nhưng là không có khả năng một chút tin tức đều không tiết ra ngoài. Trên thảo nguyên đông đảo bộ lạc nhân mã rất nhanh liền biết được đại tần quân đội ngay tại rào sát bộ lạc nhân mã tin tức. Bất quá đối với đại tần quân đội rào sát nhân mã hành động, trên thảo nguyên đại đa số nhân mã đều giữ vững trầm mặc. Những này giữ yên lặng bộ lạc nhân mã căn bản là không có lọt vào đại tần quân đội công kích bộ lạc nhân mã. Cũng không phải nói những này bộ lạc nhân mã không quan tâm đại tần quân đội tại trên thảo nguyên hành động. Nhân mã cố nhiên là lấy bộ lạc làm đơn vị tồn tại, nhưng là một khi có thế lực xâm nhập thảo nguyên, như vậy trên thảo nguyên bộ lạc nhân mã liền sẽ liên hợp lại cùng một chỗ khu trục đối phương. Đại đa số bộ lạc nhân mã giữ yên lặng nguyên nhân là bởi vì hiện tại là mùa xuân. Mùa xuân thời kỳ có thể nói trên thảo nguyên nhân mã thời điểm suy yếu nhất, bởi vì trời đông giá rét vừa mới qua đi. Lúc trước mấy tháng trong trời đông giá rét, trên thảo nguyên nhân mã cũng chỉ là đang tiêu hao vật tư. Mùa đông giá rét, dê bò không cách nào thu hoạch được tươi mới cỏ khô, chỉ có thể ăn cỏ khô. Nhân mã không cách nào thu hoạch được mới nơi cung cấp thức ăn, chỉ có thể ăn trước đó chứa hàng xuống lương thực. Mà lúc này, trời đông giá rét vừa qua khỏi, thảo nguyên còn không có khôi phục, dê bò y nguyên còn muốn tới gần năm đánh cỏ khô làm thức ăn. Nhân mã đồng dạng muốn tiêu hao trước đó để dành tới lương thực. Lúc này nếu như bạo tạc chiến sự, đối với nhân mã tới nói, là muốn mệnh. Đầu tiên, một khi khai chiến, vật liệu tiêu hao là sẽ biến nhanh rất nhiều. Nếu như là, nhân mã từng cái bộ lạc chứa hàng xuống vật tư có thể chèo chống bọn hắn vượt qua trời đông giá rét, như vậy một khi khai triển hành động quân sự, để dành tới vật tư liền không đủ. vật tư không đủ là một mặt, còn có rút lui mùa xuân thời kỳ, là dê bỏ sinh sôi thời kỳ, nếu như điều động đại lượng thanh tráng niên nhân mã tham chiến, khẳng định sẽ ảnh hưởng trong bộ lạc dê bỏ sinh sôi. Nếu như ảnh hưởng tới dê bỏ sinh sôi, thì sẽ làm trong bộ lạc dê bỏ số lượng giảm mạnh, từ đó làm cho bộ lạc dê bỏ không đủ, cũng không đủ dê bỏ, nhân mã từ nơi nào thu hoạch được đầy đủ sữa chế phẩm cùng đồ ăn, lấy cái gì cùng dạ tộc tiến hành lương thực giao dịch. Cho nên, đối mặt đại tần quân đội xâm nhập thảo nguyên hành động quân sự, không có bị lan đến gần bộ lạc nhân mã, nhao nhao lựa chọn trầm mặc. Dù sao, hiệp trợ mặt khác bộ lạc nhân mã đại giới là chính mình bộ lạc đứng trước nạn đói sụp đổ, dưới loại tình huống này, không có bao nhiêu bộ lạc nhân mã sẽ chủ động tham dự. Sinh tồn là văn minh thứ nhất cần, đối với nhân mã tới nói, cũng giống như thế. Mà lại, lúc này, trên thảo nguyên nhân mã còn chưa ý thức được một vấn đề. Đó chính là, đại tần trước mắt là có được diệt vong nhân mã năng lực. Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đệ, thiết bối cái này bốn cái bộ lạc nhân mã mặc dù bị đại tần trọng thương, nhưng là chiến tranh kỹ càng quá trình, nhân mã cũng không có bao nhiêu bộ lạc biết được. Trên thực tế, liền ngay cả bốn cái bộ lạc nhân mã cũng không phải rất rõ ràng chiến sự tình huống tăng kẽ. Tăng thêm, Cương Vĩ, Xích Nha, Huyết Đệ, thiết bối bốn cái bộ lạc nhân mã chiến bại thời điểm đã tới gần mùa đông, tin tức truyền bá phạm vi có hạn. Mặt khác bộ lạc nhân mã coi như muốn giải kỹ càng tình hình chiến đấu, cũng rất khó tại mùa đông giá rét thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Cho nên, nhân mã căn bản không rõ ràng, đại tần quân đội hiện hữu năng lực là có thể để nhân mã diệt tộc. Nếu như nhân mã chân chính hiểu rõ đại tần quân đội tình huống, như vậy cho dù là gặp phải nghiêm trọng nạn đói, nhân mã từng cái bộ lạc cũng sẽ liên hợp lại. Nhưng là, nhân mã cũng không biết. Nhân mã trước mắt y nguyên cho là, đại tần quân đội xâm nhập thảo nguyên, bất quá là nhất thời chiếm ưu mà thôi. Trong lịch sử, đại tần quân đội không phải là không có xâm nhập qua thảo nguyên. Đã từng, đại tần cũng phái quân xâm nhập thảo nguyên, nhưng là, nhiều nhất bất quá sát thương nhân mã một chút sinh lực, liền sẽ lựa chọn rời khỏi thảo nguyên. Nguyên nhân căn bản bảy phần, đại tần không cách nào tại trên thảo nguyên đặt chân. Thảo nguyên mặc dù có bộ phận địa khu có thể tiến hành trồng trọt, nhưng là những này đất cày phân tán không nói, diện tích chưa đủ lớn. Đại tần không cách nào thông qua những này lẻ tẻ đất cày tại trên thảo nguyên đặt chân. Mà lại, thảo nguyên hoang vắng, tin tức truyền lại khó khăn. Đại tần bách tính căn bản không nguyện ý đến thảo nguyên định cư. Cho nên, đại tần căn bản là không có cách tại trên thảo nguyên chiếm cứ một mảnh cố định địa khu. Tại nhân mã xem ra, lần này đại tần quân đội mặc dù tạo thành ảnh hưởng so đã từng lớn, bất quá đại tần không cách nào tại trên thảo nguyên đặt chân, như vậy đối với nhân mã tới nói, liền không phải việc đại sự gì. Tổn thất nhân mã nhân khẩu, vừa bạn có thể hóa giải nhân mã càng ngày càng nghiêm trọng nhân khẩu áp lực, cho mặt khác bộ lạc nhân mã đưa ra càng nhiều đồng cỏ. Coi như đại tần có thể tiêu diệt nhân mã 1/3 số lượng, qua cái mười mấy 20 năm, nhân mã lại có thể khôi phục nguyên khí. Chương 198, tập kích ruộng muối chương 198, tập kích ruộng muối tình huống trước mắt thế nào? Về quân thượng, cho tới bây giờ, chúng ta dò xét đến to to nhỏ nhỏ nhân mã doanh địa, tổng cộng là 137 chỗ, đã bị bên ta phá hủy nhân mã doanh địa lại có 116 chỗ, còn lại chừng 20 chỗ, dự tính vào ngày mai liền có thể toàn bộ phá hủy. Tới cho đến trước mắt, chúng ta đã chém giết vượt qua 60,000 nhân mã chiến sĩ, giết chết đuổi nhân mã vượt qua 200,000 như vậy, chiếm lĩnh sạt lạc kẻ tác chiến phải chăng có thể bắt đầu? Có thể. Tốt, như vậy bắt đầu đi, chúng ta mau chóng chiếm lĩnh sạt lạc kẻ. Ê! Hồ Mối Ca Mạ Bằng. Nơi đây là trên thảo nguyên tích lớn nhất một chỗ sạt lạc kẻ. Hồ Mối Ca Mạ Bằng, Nam Bắc Bình Quân chiều dài có 37 cây số, độ vật độ rộng tại 20 km tả hữu. Hồ Mối Ca Mạ Bằng một năm sản xuất muối ăn, liền chiếm được nhân mã một năm muối ăn tổng sản lượng một nửa. Mặt khác, Hồ Mối Ca Mạ Bằng xung quanh còn có to to nhỏ nhỏ 10 cái sạt lạc kẻ, có thể tính, Hồ Mối Ca Mạ Bằng cùng xung quanh địa khu sản xuất muối ăn, chiếm cứ thảo nguyên muối ăn sản xuất 2/3 trở lên. Mà Hồ Mối Ca Mạ Bằng ở vào bộ lạc toái cốt trong phạm vi khống chế. Đương nhiên, Hồ Mối Ca Mạ Bằng cùng xung quanh địa khu sản xuất thực sự quá lớn, chỉ dựa vào bộ lạc toái cốt không cách nào khống chế. Cho nên, bộ lạc toái cốt cùng nhân mã mặt khác hai cái cỡ lớn bộ lạc, cùng năm cái cỡ trung bộ lạc cùng hơn 30 cỡ nhỏ bộ lạc cùng một chỗ, quản lý tại Hồ Mối Ca Mạ Bằng cùng xung quanh địa khu. Trong đó tam đại bộ lạc nhân mã phụ trách võ lực hộ vệ vấn đề, năm cái cỡ trung bộ lạc phụ trách muối ăn vận chuyển tiêu thụ vấn đề, về phần những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc chỉ có thể ra người đến tiến hành muối ăn khai thác làm việc. Mà lúc này, Hồ Mối Ca Mạ Bằng xung quanh địa khu, đại lượng nhân mã ngay tại khí thế ngất trời nấu muối. Mặc dù nói, tại Thảo Nguyên, tháng 3 thời tiết vẫn tương đối rất lạnh. Đại đa số thời gian, nhiệt độ không khí vẫn là 0 độ phía dưới. Nhưng là, khi tiến vào tháng 3 về sau, Hồ Mối Ca Mạ Bằng xung quanh nhân mã cũng đã đầu nhập vào nấu muối hàng ngũ ở trong. Bởi vì sạt lạc kẻ điểm đông so phổ thông nước muốn thấp, tại cái khác hồ nước ngọt còn kết lấy băng tình hồ dưới, sạt lạc kẻ đã không có băng. Mà xem như nhân mã trọng yếu nhất giao dịch vật tư, nhân mã hàng năm nhất định phải sinh sản ra đầy đủ muối ăn mới có thể. Cho nên, sạt lạc kẻ một giải phòng, nhân mã liền bắt đầu nấu muối hoạt động. Nhân mã bọn họ đem một gánh gánh nước muối từ trong hồ đánh ra đến, sau đó rót vào từng thanh trong nồi sắt lớn mặt, dùng móc ra than đá, tiến hành đốt nấu. Tại trên thảo nguyên, bộ lạc toái cốt tại mười mấy năm trước, tại Hồ Mối Ca Mạ Bằng phụ cận, phát hiện một mảnh dễ dàng khai thác lộ thiên mỏ than. Cái này làm nhân mã hái muối phương thức, do phơi muối biến thành nấu muối. Đương nhiên, tại mùa hè thời điểm, nhân mã cũng sẽ khai thác phơi muối, bất quá tại mùa xuân, nhiệt độ tương đối thấp thời kỳ thì là nấu muối làm chủ. Thông qua than đá sinh ra đại hỏa, đem nước muối bên trong trình độ đốt không có, từ đó đạt được muối tinh. Thảo nguyên sạt lạc kẻ phẩm chất vẫn là vô cùng không tệ, mặc dù nói trực tiếp nấu muối lấy được muối ăn, chứa vi lượng độc tố, nhưng là ăn không chết người. Đương nhiên, trực tiếp nấu đi ra mùi ăn, bình thường chỉ là làm dê bỏ ngựa, những này xúc vật mùi ăn. Nhân mã cùng dạ tộc ăn mùi ăn, còn cần lại tiến hành một chút gia công. Tỷ như nói, nhân mã sẽ đem nấu muối lấy được muối ăn bỏ vào trong nước, lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó lại lần nấu muối. Dạng này lấy được muối sẽ tất tương đối tốt, mà nhân mã sẽ còn đem người ăn muối, chia đủ loại khác biệt. Chỉ trải qua hai lần lắng đọng đốt nấu muối ăn, là đê đẳng nhất muối ăn, bình thường là tầng dưới chốt nhân mã cùng dạ tộc ăn. Mà hơi tốt một chút muối ăn, thì là trải qua ba lần hòa tan, lắng đọng, đốt nấu muối ăn. Bình thường là cho cỡ nhỏ bộ lạc nhân mã thủ lĩnh hoặc là dạ tộc trung tầng nhân viên ăn. Về phần tốt nhất muối ăn, thì là lặp đi lặp lại tiến hành 5 lần trở lên hòa tan, lắng đọng, đốt nấu muối ăn. Những này muối ăn chỉ có nhân mã ở trong cỡ lớn bộ lạc tù trưởng hoặc là dạ tộc bên trong quan to hiển quý mới có thể sử dụng. Đương nhiên, khác biệt cấp bậc muối ăn, giá bán cũng là không giống với. Xử lý số lần càng nhiều muối ăn, phẩm chất càng tốt, giá cả tự nhiên cũng càng cao. Biết rõ sao? Tướng quân yên tâm, chúng ta đã thấy rõ ràng, hái ruộng muối nhân mã số lượng hẳn là tại chừng 3 vạn. Bất quá đại đa số đều là hái muối, vũ trang nhân mã số lượng ước chừng chỉ có 5000. Bất quá, nhân mã vũ khí trang bị cũng không tệ lắm, chúng ta nhìn thấy, ruộng muối xung quanh tối thiểu có 20 cửa dạ tộc chế tạo 3000 cân trở lên trọng pháo. Về phần 3000 cân trở xuống hỏa pháo, tối thiểu có 50 môn. Vương Nghị nhíu mày, vượt qua 70 cửa lớn nhỏ hỏa pháo, vẫn có một ít phiền phức. Tại tiêu diệt toàn bộ song đường sắt dọc tuyến nhân mã doanh địa về sau, 10.000 đại tần quân tiên phong, thông qua đường sắt, nhanh chóng đã tới khoảng cách hồ muối Ca Mạ bằng 80 dặm địa phương. Sau đó, 10.000 đại tần quân đội bắt đầu thành lập cứ điểm, chờ đợi đến tiếp sau bộ đội cùng vật liệu đến. Mà Vương Nghị thì mang theo một chi tiểu bộ đội, tới trước điều tra một chút hồ muối Ca Mạ bằng tình huống. Vương Nghị rõ ràng, 10.000 đại tần quân đội là rất khó thời gian dài ẩn tàng hành tung. Nhân mặc khu binh du kích dò xét phạm vi mặc dù chỉ có 50 dặm, nhưng là theo thời tiết dần dần biến ấm, nhân mã phạm vi hoạt động cùng tần suất sẽ càng ngày càng cao. 10.000 đại tần quân đội không có khả năng trông cậy vào nhân mã không phát hiện bọn hắn. Trên thực tế, Vương Nghị xuất lĩnh 10.000 quân tiên phong chính là đến đây chiếm lĩnh hồ muối Ca Mạ bằng. Nhưng bây giờ, dù muối vũ trang có một ít vượt quá Vương Nghị đoán trước, a 3000 cân trở lên trọng tháo, hay là quân đội dạ tộc chế thức vũ khí, tầm bắn tối thiểu tại 800m trở lên. Về phần 3000 cân trở xuống những cái kia hỏa pháo, tầm bắn nói thế nào cũng có 400-500m. Vương Nghị dưới trướng quân tiên phong tự nhiên là có hỏa pháo, nhưng vấn đề là nếu như đem hỏa pháo vận chuyển đến đem ruộng muối đặt vào tầm bắn phạm vi, tối thiểu cần tốn hao thời gian một ngày. Vương Nghị không dám khẳng định chính mình dưới trướng một vài người có thể hay không vào hôm nay bị nhân mã phát hiện. Nếu như không có hỏa pháo trợ giúp, trực tiếp tiến công ruộng muối, nhân mã có 70 cửa hỏa pháo, đầy đủ đại tần quân đội uống một bầu. Bất quá hồ muối Ca Mạ bằng khoảng cách bộ lạc Toái Cốt chủ doanh có 200 dặm trở lên khoảng cách, nhân mã muốn trợ giúp lời nói cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bất quá nếu như Vương Nghị bị phát hiện, bộ lạc Toái Cốt nhân mã khẳng định sẽ liều mạng trợ giúp, không bài trừ một ngày thời gian phi nước đại 200 dặm khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Nghị trong lòng đã có quyết đoán. Vương Bằng, ngươi lập tức trở về truyền lệnh, điều động 6000 người đến đây tiến công ruộng muối, mặt khác 4000 lữ thủ. Nói cho mọi người, đều cưỡi xe đạp đến, súng máy hạng nặng có thể không cần mang theo, nhưng là đạn dược muốn bao nhiêu mang một chút. Ê, xế chiều hôm đó, 6000 đại tần quân đội cưỡi xe đạp, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại hồ muối Ca Mạ bằng tây nam 15 dặm chỗ. Thẳng đến lúc này, 6000 người đại tần xe đạp bộ đội mới bị nhân mã kỵ binh du kích phát hiện. Sở dĩ đến 15 dặm khoảng cách này mới bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì ruộng muối nhân mặc khu binh du kích phạm vi hoạt động là 15 dặm. Bởi vì sát là kẻ chỗ bộ lạc Toái Cốt hoạch tâm địa khu, ruộng muối nhân mã căn bản không cho rằng sẽ có cái gì đại địch, cho nên kỵ binh du kích tuần tra phạm vi là 15 dặm. Mặc dù tuần tra nhân mặc khu binh du kích trước tiên liền phát ra tín hiệu, nhưng là đồng thời 6000 đại tần xe đạp bộ đội cũng nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Đại tần binh sĩ từng cái đem xe đạp dẫm nhanh chóng. Tại đại tần binh sĩ ra sức kỵ hành bên dưới, xe đạp bộ đội tốc độ cơ hồ đạt đến 20 km/h. Vẹn vẹn 20 phút, 6000 đại tần binh sĩ liền từ 15 dặm bên ngoài địa phương, giết tới khoảng cách vẹn vẹn ruộng muối 2 dặm địa phương. Tại đến khoảng cách ruộng muối chỉ có 2 dặm thời điểm, đại tần các binh sĩ từng cái trực tiếp xuống xe, từ xe đạp mặt bên, đem súng trường trên lưng, từ xe đạp chỗ ngồi phía sau mặt, đem cột hồng đạn gỡ xuống. Tiếp lấy, con thương dẫn theo hồng đạn, cấp tốc tiến vào tác chiến trạng thái. Đổi mới địa đồ, điểm đỏ đại biểu hồ muối Ca Mạ bằng chương 199, công kích ruộng muối chương 199, công kích ruộng muối. Mà lúc này ruộng muối, mặc dù sớm nhận được bên ngoài kỵ binh du kích tên huýt sáo, nhưng vấn đề là tên huýt sáo sẽ chỉ nói cho ruộng muối nhân mã có quân địch xuất hiện, lại sẽ không nói cho bọn hắn xuất hiện là địch nhân nào đó. Mà ngoại vi kỵ binh du kích lại đang phát ra tín hiệu sau, liền bị đại tần binh sĩ bắn giết. Cho nên sát lạc kẻ nhân mã coi là xuất hiện là những bộ lạc khác nhân mã. Bởi vì sát lạc kẻ lợi ích kinh người, tăng thêm tại trên thảo nguyên bộ lạc Toái Cốt những này chiếm cứ lấy sát lạc kẻ bộ lạc nhân mã xác thực không thiếu hụt muối ăn, nhưng là mặt khác không có tại sát lạc kẻ sinh ý ở trong chen chân bộ lạc nhân mã, thì cần phải hao phí đại giới lớn cùng bộ lạc Toái Cốt tiến hành muối ăn mậu dịch. Mà bộ lạc Toái Cốt tự nhiên là lợi dụng muối ăn mậu dịch từ mặt khác bộ lạc nhân mã nơi đó thu được rộng lượng tài nguyên. Cái này dẫn đến tại trên thảo nguyên có rất nhiều cỡ nhỏ bộ lạc nhân mã đứng trước thiếu muối tình huống, cho nên có một ít không bỏ ra nổi vật tư đến giao dịch cỡ nhỏ bộ lạc nhân mã bị đến đây tập kích dùng muối lấy cướp bóc một chút muối ăn. Dù sao chỉ cần đến cướp bóc muối ăn thời điểm, không nên bị ruột muối thủ vệ bắt lấy người sống, liền rất khó biết rõ ràng đến cùng là cái nào bộ lạc nhân mã tập kích ruột muối. Bởi vì những nguyên nhân này, ruột muối thường xuyên có những bộ lạc khác nhân mã đến đây cướp đoạt muối ăn. Chỉ là để ruột muối nhân mã tuyệt đối không nghĩ tới chính là xuất hiện tại trước mắt bọn hắn địch nhân lại là Đại Tần quân đội. Ngay từ đầu, ruột muối nhân mã nhìn thấy tập kích ruột muối chính là Đại Tần quân đội, có một ít bối rối, nhưng là không bao lâu, ruột muối thủ vệ nhân mã liền phát hiện những này đến đây tập kích Đại Tần quân đội lại là thuần một sắc bộ quân, hơn nữa còn không có mang theo hỏa pháo. Trong chớp nhoáng này để ruột muối thủ vệ nhân mã cảm thấy trung khí mười phần. Một đám bộ quân lại không có hỏa pháo Đại Tần quân đội, phía bên mình sợ cái gì? Đi lên xử lý đối phương liền xong việc. Thế là ruột muối thủ vệ nhân mã tại tập kết chừng 2.000 binh lực về sau, liền lao thẳng về phía Vương Nghị dưới trướng quân Tần. Nhìn xem hướng mình xông tới nhân mã, Vương Nghị lộ ra nụ cười vui vẻ. Bởi vì ruột muối thủ vệ nhân mã từ bỏ công sự phòng ngự cùng hỏa pháo trợ giúp, tại nhân mã công kích thời điểm, Đại Tần quân đội đã hoàn thành 7 trận. 6.000 Đại Tần quân đội xếp thành dày đặc 4 đầu trận tuyến. Trong đó trước 2 hàng Đại Tần binh sĩ lấy giao thoa chỗ đứng, nửa ngồi trên mặt đất. Sau 2 hàng thì là giao thoa đứng thẳng. Ruột muối thủ vệ nhân mã một bên cao tốc công kích, một bên cơ vũ khí cũng không ngừng la to lấy. Làm ruột muối thủ vệ nhân mã, cho dù ở bộ lạc bái cốt bên trong cũng coi là tinh nhuệ. Thủ vệ ruột muối nhân mã không đơn giản, từng cái đều là nhân mã chiến sĩ bên trong người nổi bật. À mũ lòn vì cam đoan ruột muối an toàn, là ruột muối thủ vệ 5.000 nhân mã, trang bị cực kỳ tinh lương vũ khí. Chẳng những có to to nhỏ nhỏ gần bách môn hỏa pháo, còn có 2.000 chi hỏa thường, mà lại 5.000 ruột muối thủ vệ nhân mã toàn bộ mặc giáp trụ thiết giáp, trong đó có 2.000 là trọng giáp đơn vị. Nhân mã bởi vì tại thân thể tố chất phương diện so với nhân loại mạnh hơn, cho nên khi nhân mã biến thân trở thành trọng giáp đơn vị thời điểm, nó năng lực phòng ngự là cực kỳ biến thái. Nhân mã trọng giáp đơn vị phổ biến mặc giáp trụ 2 tầng áo giáp, bên ngoài là nhân mã tự sản giáp ra, nội bộ thì là thiết giáp. Mà lại nhân mã bình thường là đem áo giáp tập trung đến chính diện, cho nên nhân mã trọng giáp đơn vị lực phòng ngự phi thường xuất sắc, có thể tại khoảng cách gần bên trên chống cự Đại Tần hỏa thương xạ kích. Đương nhiên là chống cự Đại Tần trước kia trang bị hỏa thương, tại súng trường ạ dị xạ cả 230 trước mặt, nhân mã trọng giáp đơn vị y nguyên không cách nào phòng ngự ở. Mà lúc này xông tới nhân mã liền có 500 trọng giáp đơn vị. Cái này 500 trọng giáp nhân mã xông lên phía trước nhất, bọn hắn đem phụ trách đại loạn Đại Tần quân đội trận hình, để đi theo trọng giáp đơn vị phía sau nhân mã thu hoạch Đại Tần binh sĩ. Nhìn xem đã tiến vào súng trường tầm bắn nhân mã, Vương Nghị cũng không có hạ lệnh nổ súng. Hắn đang đợi, Vương Nghị tính toán đợi nhân mã đầy đủ đến gần thời điểm lại đồng loạt khai hỏa. Nhân mã càng ngày càng gần, 400m, 300m, 200m. Khi nhân mã tiến vào 100m khoảng cách lúc, Vương Nghị xuống tới khai hỏa. Phanh phanh phanh, 6.000 Đại Tần binh sĩ, 6.000 chi súng trường đồng loạt khai hỏa, nó trong nháy mắt hỏa lực mật độ một chút không tỉ trọng súng máy khai hỏa thời điểm kém. Công kích tới nhân mã, không nghĩ tới chạm mặt tới chính là đạn dày đặc. Xông lên phía trước nhất nhân mã, trực tiếp bị một mảnh huyết vụ bao phủ. Dù cho trước nhất nhân mã từng cái người khoác 2 tầng áo giáp, nhưng là tại súng trường ạ dị xạ cả 230 đạn trước mặt, nhân mã áo giáp còn chưa đủ dày, không cách nào ngăn trở đạn xuyên qua. Phía trước nhất tầng mấy trăm giáp nhân mã, trong nháy mắt liền bị đạn dày đặc đánh thành cái sảng. Ngay sau đó, Đại Tần binh sĩ đồng loạt kéo động chốt súng. Theo một trận cờ giáp, tiếng vang lên, tiếp lấy chính là đợt thứ 2 đạn chạm mặt tới. Phanh phanh phanh, sau đó Đại Tần binh sĩ tuần hoàn qua lại dạng này chỉnh tự 4 lần. Tại không đến 15 giây thời gian bên trong, 6.000 Đại Tần quân đội bắn 30.000 phát đạn. Bởi vì khoảng cách quá gần, công kích tới 2.000 nhân mã trực tiếp bị đánh không còn một ngống. Mặc dù còn có một số nhân mã thương mà chưa chết, nhưng là cơ bản cũng đã mất đi năng lực hành động. Lúc này ruột muối bên trong mặt khác còn tại tập kết 3.000 nhân mã đã sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới phía bên mình 2.000 nhân mã lao ra, kết quả vừa đối mặt liền không có. Bên trên lưới lê tiến lên, 6.000 Đại Tần binh sĩ thay mới đạn dược, sau đó cho súng trường gắn lưới lê, bắt đầu hướng ruộng muối thẳng tiến. Đối với trên mặt đất những cái kia thương mà chưa chết nhân mã, Đại Tần binh sĩ sẽ cho bọn hắn một thông khoái. Nhìn xem 7 trận mà đến 6.000 Đại Tần quân đội, ruộng muối còn lại 3.000 nhân mã lập tức từ bỏ ra ngoài giao chiến dự định, ngược lại bắt đầu tử thủ ruộng muối. Nhân mã bọn họ rõ ràng đối phương có thể vừa đối mặt đem phía bên mình 2.000 nhân mã đánh ngã, tự nhiên cũng có thể đem còn lại 3.000 treo lên đánh, cho nên ra ngoài giao chiến là muốn chết. Ruộng muối nhân mã chỉ có thể gửi hy vọng ở ruộng muối hỏa pháo có thể ách chế quân Tần, cho nên ruộng muối thủ vệ cấp tốc bắt đầu thay đổi hỏa pháo vị trí, chuẩn bị các loại Đại Tần quân đội tiến vào hỏa pháo tầm bắn về sau hung hăng pháo banh đối phương. Đồng thời ruộng muối thủ vệ nhân mã còn bắt đầu triệu tập ruộng muối bên trong hái muối nhân mã, cho những này hái muối nhân mã phân phát vũ khí, để bọn hắn cũng trở thành đối kháng Đại Tần quân đội một phần tử. Bất quá từ hái muối nhân mã bên trong người triệu tập viên cần thời gian. Nã pháo, banh, một môn hỏa pháo đem một viên làm bằng đá đạn pháo bắn ra ngoài. Bởi vì nhân mã tinh luyện kim loại kỹ thuật có hạn, tăng thêm sắt tại trên thảo nguyên xem như khan hiếm vật phẩm, cho nên nhân mã đạn pháo trên cơ bản đều là làm bằng đá, không hề giống dạ tộc cùng Đại Tần một dạng đạn pháo là làm bằng sắt. Bất quá đang đánh người thời điểm, mặc kệ là làm bằng sắt đạn pháo hay là làm bằng đá đạn pháo, đối với huyết nhục chi khu người mà nói kết quả đều không khác mấy. Thậm chí đạn đá đối với huyết nhục chi khu tới nói, lực sát thương so với sắt đạn càng mạnh, bởi vì đạn đá tại chúng mục tiêu mặt đất về sau khả năng xuất hiện vỡ vụn, vỡ nát là cục đá có thể hóa thân thành từng viên lấy tính mạng người ta đại sát khí. Viên này đạn đá bay qua khoảng cách mấy trăm mét rơi xuống tại đại tần quân đội phía trước ước chừng 50 mét địa phương. Nhìn xem nhân mã phát xạ đạn đá rơi xuống tại cách đó không xa, Vương Nghị ra lệnh. Chỉ gặp hàng thứ nhất 1500 tên lính phân tán ra đến, lúc trước rất gần, mà đổi thành bên ngoài 4500 tên đại tần binh sĩ, lại là hướng về sau rút lui, một mực lùi lại vượt qua 300 mét mới dừng lại. Đồng thời, đại tần binh sĩ còn bắt đầu trở nên phân tán. Lúc này, 4500 tên đại tần binh sĩ, khoảng cách nhân mã đã vượt qua ngàn mét. Khoảng cách này đã vượt qua nhân mã tọa pháo tầm bắn. Ngay sau đó, 4500 tên đại tần binh sĩ đem trong tay súng trường ạ dị xạ cả 230 họng súng nâng lên. Ngay sau đó, bắt đầu xạ kích. Súng trường ạ dị xạ cả 230 tiêu xích tầm bắn liền khoảng chừng 2.400m, lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới 3.700m, cho nên xạ kích ngàn mét bên ngoài mục tiêu lúc căn bản không phải vấn đề gì. Chương 200, chiếm cứ ruộng muối chương 200, chiếm cứ ruộng muối đương nhiên, xạ kích ngàn mét bên ngoài mục tiêu, độ chính xác phương diện liền hoàn toàn đừng nghĩ. Nhưng là, coi như khoảng cách còn có ngàn mét trở lên, súng trường ạ dị xạ cả 230 6.5 ly đạn, y nguyên có được không tầm thường lực sát thương. Bất quá, 4500 tên quân tần hỏa lực, chủ yếu dùng để phong tỏa ruộng muối nội bộ, cũng không phải là dùng để xạ kích ruộng muối trên tường ngoài phòng ngự nhân mã. 4500 chi súng trường bắn không ngừng, hỏa lực mật độ vẫn là vô cùng dày đặc. Ruộng muối bên trong rất nhiều nhân mã đều bị công kích, thỉnh thoảng rơi xuống đạn, để ruộng muối bên trong nhân mã lâm vào đại quy mô hỗn loạn. Trước ra 1500 tần quân sĩ binh thì lại lấy tán binh hướng ruộng muối tới gần. Nhân mã phương diện thì là lấy hỏa pháo đánh trả. Nhưng là, quân tần đại bộ phận tại hỏa pháo có hạn tầm bắn phạm vi bên ngoài, coi như thông qua cho hỏa pháo áp đặt thuốc, đến gia tăng tầm bắn, độ chính xác phương diện cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên, nhân mã không có pháo kích quân tần đại bộ đội, mà là đem hỏa lực tập trung oanh kích đến gần quân tần. Chỉ là, đến gần quân tần lấy tán binh đội hình xuất hiện tại pháo kích phạm vi bên trong. Nhân mã hỏa pháo phát xạ đạn rụt đặc, sát thương hiệu suất thực sự quá thấp. Bởi vì nhân mã hỏa pháo là cố định đủ súng, chỉ cần tần quân sĩ binh thăm dò rõ ràng đạn pháo điểm rơi, liền có thể thông qua rơi xuống đất đến xác định nhân mã hỏa pháo đại khái pháo kích khu vực. Dù sao, không cách nào di động vụ súng, pháo kích phạm vi căn bản là một mảnh hình chữ nhật khu vực. Nếu như là có thể tùy ý di động vụ súng, như vậy pháo kích phạm vi thì là một cái mặt quạt. Nhưng vấn đề là nhân mã hỏa pháo thuộc về cố định vụ súng. Mặc dù nhân mã có thể thông qua di động hỏa pháo đến cải biến pháo kích khu vực, nhưng vấn đề là một khi di động hỏa pháo về sau, cần một lần nữa xác định pháo kích tham số. Mà lại, coi như có thể tạo thành sát thương, đối với tiến công quân tần tới nói, tổn thất cũng phi thường có hạn. Mà đến gần tần quân sĩ binh, thì dựa vào súng trường ạ dị xạ cả 230 cao tinh độ, đối ngoại trên tường nhân mã triển khai chính xác bắn giết. Cứ việc nhân mã ở bên ngoài trên tường có kiến tạo mục tiêu cùng tường đất đến tiến hành nhiệm hộ. Nhưng là, mục tiêu cấu trúc công sự phòng ngự, cơ bản không cách nào chống cự 6.5 ly súng trường đạn. Mà lại, nhân mã nếu như muốn pháo kích cùng nổ súng phản kích, thế tất yếu lộ ra thân thể một bộ phận. Lúc này, đại tần binh sĩ liền có thể sử dụng súng trường tiến hành chính xác xạ kích. Dưới loại tình huống này, phòng thủ nhân mã bị đại tần binh sĩ hoàn toàn chế trụ. Bởi vì vừa lộ đầu liền chết, dẫn đến nhân mã tại cho hỏa pháo nhét vào đạn pháo thời điểm, chỉ có thể tận khả năng rời xa tường thành lỗ châu mai. Cái này làm nhân mã căn bản là không có biện pháp tiến hành chính xác nhắm chuẩn pháo kích, mà một bộ phận quân tần mượn nhờ hỏa lực yểm hộ, đã tới gần ruộng muối tường ngoài. Mấy tên đại tần binh sĩ lấy ra cốt chim, bắt đầu ở ruộng muối trên tường ngoài mặt đào hang. Nhân mã tu kiến tường ngoài, chỉ là bình thường nhất gạch một tường, ngay cả đắp đất tường cũng không tính, tự nhiên hết sức tốt đào. Đang đào ra một cái nhỏ lõm về sau, mấy tên tần quân sĩ binh đem một bó gói thuốc nổ nhét vào trong đậu cầu. Sau đó, nhóm lửa kích nổ, cấp tốc rút lui. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, ruộng muối trên tường ngoài bị nổ tung một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, một đám tần quân sĩ binh liền vào. Những này tần quân sĩ binh cùng phổ thông tần quân sĩ binh khác biệt. Bọn hắn không có trang bị thật dài súng trường, trang bị chính là 20 phát trang súng ngắn C96. Phanh 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 vừa tiến đến, những này đại tần quân đội liền sử dụng súng ngắn C96 đối với nhân mã tiến hành dày đặc xạ kích. 20 phát trang súng ngắn C96 thế nhưng là có toàn tự động xạ kích công năng. Có thể nói, chỉ cần ngón tay chụp đầy đủ nhanh, ngươi liền có thể để súng ngắn có được so sánh súng tiểu liên xạ tốc. Súng ngắn C96 tầm bắn cố nhiên không xa, nhưng là cao xạ nhanh lại làm cho đại tần quân đội có được không có gì sánh kịp hỏa lực áp chế. Ruộng muối bên trong nhân mã, lúc đầu khách khí tường bị tạc ra một lỗ hổng, còn muốn tổ chức binh lực phản kích. Nhưng là, lại bị đại tần quân đội dày đặc mưa đạn áp chế ngay cả ngẩng đầu đều khó khăn. Mà từ lỗ hổng tiến vào ruộng muối quân tần, một bộ phụ trách áp chế nhân mã, một phần khác thì cấp tốc bắt đầu chiếm lĩnh tường ngoài. Nhân mã bố trí tại trên tường thành hỏa pháo cũng không có biện pháp cấp tốc hoàn thành quay đầu. Bởi vì ụ súng là cố định, ý vị này, nhân mã pháo kích phương hướng cũng là cố định. Cho nên khi quân tần từ phía sau thời điểm xuất hiện, nhân mã bố trí tại trên tường thành hỏa pháo liền đã mất đi tác dụng. Mà tại tường thành loại này chật hẹp hoàn cảnh ở trong, C96 uy lực bị phát huy vô cùng tinh tế. 20 phát đạn dung lượng băng đạn, để tần quân sĩ binh có được một đoạn không ngắn hỏa lực áp chế kỳ. Mà băng đạn thiết kế lại có thể để đánh xong đạn đại tần binh sĩ, cấp tốc hoàn thành đạn dược thay đổi. Tần quân sĩ binh thường chỉ cần mấy người thay phiên khai hỏa, liền có thể tại trên tường thành áp chế mấy chục trên trăm nhân mã. Mượn nhờ súng ngắn C96 tính năng, quân tần bộ đội đột kích, rất nhanh tại trên tường thành chiếm cứ một vùng khu vực. Mà theo quân tần chiếm cứ tường thành, nhân mã đã không cách nào tiếp tục ngăn cản quân tần. Càng ngày càng nhiều tần quân sĩ binh bắt đầu tiến vào ruộng muối. Mặc dù nói, ruộng muối nhân mã đã tổ chức lên mấy ngàn hái muối nhân mã, cùng một chỗ khởi xướng phản kích. Nhưng là, Tại quân Tần Đạn trước mặt, những này nhân mã trừ lưu lại thi thể khắp nơi, căn bản không có mặt khác tác dụng. Cuối cùng, tại xác định ruộng bối không cách nào giữ vững tình huống dưới, nhân mã lựa chọn rút lui. Bất quá, quân Tần cũng sẽ không để nhân mã dễ dàng rút lui. Quân Tần cấp tốc chiếm trước một chút điểm cao, sau đó đối với ngay tại rút lui nhân mã điên cuồng xạ kích. Ruộng bối bên trong nhân mã vượt qua 40,000, muốn trong thời gian ngắn toàn bộ rút khỏi đi, căn bản không có khả năng. Số lớn nhân mã bị quân Tần tiêu diệt. Vương Nghị lấy không đến thời gian 2 tiếng, liền công chiếm nhân mã thiết lập ở hồ muối cả mạ bằng lớn nhất ruộng muối. Chiếm lĩnh ruộng muối về sau, Vương Nghị cấp tốc mệnh lệnh dưới trướng bộ đội bắt đầu cấu trúc công sự phòng ngự. Đồng thời, cũng thông chi mặt khác lưu thủ bộ đội, mau chóng đem hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng vận chuyển tới. Tại Vương Nghị chiếm lĩnh ruộng muối đồng thời, Doanh Kiên xuất lĩnh quân Tần chủ lực, ngay tại thông qua đường sắt, nhanh chóng hướng hồ muối cả mạ bằng vận động. Vì lần này tác chiến, Doanh Kiên hết thể điều động 25,000 người. Trong đó quân Mục Dương 12.000 người, trấn võ quân 13.000 người. Mặt khác, vì cam đoan tác chiến thành công, Doanh Kiên còn điều tập hỏa pháo 200 cửa, súng máy hạng nặng 400 rất, cùng thuyền hơn 100 chiếc. Đương nhiên, điều động đều là một chút chỉ có thể ngồi mười mấy người thuyền nhỏ. Đường sắt đem đại lượng vật tư lấy cực nhanh tốc độ, liên tục không ngừng vận chuyển đến hồ muối cả mạ bằng phụ cận. Hôm sau, Doanh Kiên xuất lĩnh chủ lực cũng đã đến hồ muối cả mạ bằng chiến trường. Chính hôm đó, A Mũ Lòn cũng đã nhận được hồ muối cả mạ bằng ruộng muối bị chiếm lĩnh tin tức. Cái gì? Ngươi nói ruộng muối bị Tần Quốc quân đội chiếm lĩnh? Là. Đúng vậy, tù trưởng đại nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Tần quân đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trước đó không phải hay là Đại Tần quân đội khoảng cách hồ muối cả mạ bằng còn có hơn 1000 dặm sao? Coi như Đại Tần quân đội tất cả đều là khinh trang kỵ binh, 5 ngày thời gian, hơn 1000 dặm lộ trình, cũng căn bản không có khả năng đạt tới a. Mặc dù không hiểu rõ, vì cái gì trước đây không lâu hay là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm quân Tần lại đột nhiên xuất hiện tại hồ muối cả mạ bằng, cũng chiếm lĩnh Ạ Mũ Lòn dưới trướng lớn nhất một chỗ ruộng muối. Nhưng là, hiện tại đối với Ạ Mũ Lòn tới nói, chuyện trọng yếu nhất là đoạt lại ruộng muối quyền khống chế. Phải biết, bị chiếm lĩnh ruộng muối sinh muối số lượng chiếm cứ toàn bộ nhân mã sinh muối số lượng 1/3. Mà bây giờ đã là tháng 3, tiếp qua 2 tháng, chính là cùng dạ tộc tiến hành muối ăn mậu dịch thời gian. Nhân mã cùng dạ tộc muối ăn mậu dịch, đại đa số tập trung ở hàng năm vào tháng 5 cùng tháng 9. Sở dĩ tập trung ở hai cái này đoạn thời gian, là bởi vì vào tháng 5 mùa xuân kết thúc, mặc kệ là dạ tộc hay là nhân mã, đều đã hoàn thành mùa xuân hẳn là làm sự tình. Thì như dê bỏ sinh sôi cùng cây nông nghiệp gieo hạt, cho nên có thể bỏ ra chút thời gian cùng nhân lực đến tiến hành mậu dịch. Mặt khác thì là vào tháng 5 tại trên thảo nguyên, có thể nói là nhân mã lương thực không người kế tục thời điểm. Lúc này, nhân mã chứa đựng xuống lương thực cơ bản đã hao hết, dê bỏ lại còn không có mập lên. Chương 201, hồ muối cả mã bằng xung quanh bố trí. Chương 201, hồ muối cả mã bằng xung quanh bố trí. Cho nên nhân mã cần tại vào tháng 5 cùng dạ tộc tiến hành đại quy mô muối ăn mậu dịch, để đổi lấy đầy đủ lương thực, để cho nhân mã vượt qua đoạn này không người kế tục thời gian. Mà tháng 9 thì là vì cho trời đông giá rét chứa đựng lương thực, cho nên đối với nhân mã tới nói, tại khoảng thời gian này ruộng muối bị chiếm lĩnh, nhưng là muốn ra đại sự. Quân Tần chiếm cứ ruộng muối, liền mang ý nghĩa muối ăn sản lượng muốn giảm mất tối thiểu 1/3. Đây là quân Tần không đi tập kích hồ muối cả mạ bằng xung quanh mặt khác ruộng muối kết quả. Nếu như quân Tần còn muốn tập kích mặt khác ruộng muối, như vậy thế tất sẽ dẫn đến muối ăn sản lượng tiến một bước hạ xuống. Mà nếu như tại vào tháng 5 cùng dạ tộc tiến hành mậu dịch thời điểm, nhân mã không cách nào lấy ra đầy đủ muối ăn tiến hành giao dịch, như vậy liền không cách nào thu hoạch được đầy đủ lương thực. Cũng không đủ lương thực, vào tháng 5 sau này thời gian, muốn không chết đói nhân mã, liền phải sớm đem còn không có mập lên dê bỏ giết. Này sẽ tạo thành một loạt tuần hoàn đắc tính. Nghĩ tới đây, A Mũ Lòn có thể nói là lòng như lửa đốt. Truyền mệnh lệnh của ta, bộ lạc toái cốt tất cả chiến sĩ toàn bộ tập kết. Mặc dù Đại Tần quân đội đã chiếm lĩnh ruộng muối, nhưng là A Mũ Lòn cũng không có trực tiếp tiến đến đoạt lại ruộng muối. Đầu tiên, là A Mũ Lòn dưới trướng binh lực không đủ. Bộ lạc toái cốt mặc dù có được 300,000 nhân mã, nhưng là vì vượt qua trời đông giá rét, 300,000 nhân mã cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, chia làm to to nhỏ nhỏ mười mấy cái doanh địa. A Mũ Lòn chỗ chủ doanh mặc dù có hơn 3 vạn nhân mã, 10,000 tinh nhuệ nhân mã chiến sĩ, nhưng là một vạn người tại A Mũ Lòn xem ra là không đủ để đoạt lại ruộng muối. Ruộng muối thất thủ quá trình, A Mũ Lòn đã từ ruộng muối rút về tới nhân mã nơi đó giải được. Quân Tần có được vũ khí mới, tầm bắn phi thường xa, uy lực cũng so trước kia hỏa thương phải lớn, phi thường khó giải quyết. Cho nên A Mũ Lòn quyết định tập kết toàn bộ bộ lạc toái cốt chiến sĩ tiến đến phản công. Đương nhiên, A Mũ Lòn không đơn giản chỉ tập kết bộ lạc toái cốt chiến sĩ, còn cho đông đảo bộ lạc nhân mã truyền tin, đem ruộng muối bị quân Tần chiếm lĩnh tin tức nói cho mặt khác bộ lạc nhân mã. Phải biết, từ hồ muối cá mạ bằng thu hoạch được muối ăn mậu dịch lợi nhuận có thể không chỉ riêng chỉ là bọn hắn bộ lạc toái cốt, còn có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái mặt khác bộ lạc nhân mã. Đại Tần chiếm lĩnh ruộng muối, dẫn đến muối ăn sản lượng đại giảm, có ảnh hưởng cũng không chỉ bộ lạc toái cốt ta. A Mũ Lòn cũng không cho rằng ruộng muối thất thủ, mặt khác bộ lạc nhân mã sẽ không sốt ruột. Trên thực tế, một khi mặt khác bộ lạc nhân mã biết được ruộng muối thất thủ tình huống, nhất định sẽ so bộ lạc toái cốt càng sốt ruột. Bởi vì bộ lạc toái cốt làm nhân mã cường đại nhất bộ lạc, vẫn có một ít dự trữ, mặc dù không cách nào kiên trì một năm, nhưng là nhiều kiên trì nửa năm trở lên hay là không có vấn đề. Có thể mặt khác bộ lạc nhân mã nhưng khác biệt. Mặt khác bộ lạc nhân mã cũng không có bộ lạc toái cốt một liếng, bọn hắn còn lại lương thực, có thể chống đỡ thêm 2-3 tháng thế là tốt rồi. Cho nên, mặt khác bộ lạc nhân mã một khi biết ruộng muối sự tình, sẽ chỉ so bộ lạc thoái cốt càng thêm sốt ruột. Mà tại giải tin tức, tập kết binh lực đồng thời, A Mũ Lòn cũng phái ra đại lượng kỵ binh du kích, tiến đến điều tra địch tình. A Mũ Lòn tối thiểu phải biết, quân Tần đến cùng có bao nhiêu quân đội, vì cái gì có thể nhanh chóng xuất hiện tại hồ muối cả mạ bằng phụ cận. Tốt nhất có thể xác định quân Tần đường tiếp tế. Tại tác chiến thời điểm, chặt đứt quân Tần đường tiếp tế, liền có thể để quân Tần không chiến tự tan. Ngay tại nhân mã tập kết đại quân, chuẩn bị cùng quân Tần đại chiến thời điểm, quân Tần cũng đang tiến hành chuẩn bị. Ban đầu ruộng muối đang bị quân Tần cải tạo thành một chỗ căn cứ. Doanh Kiên dự định trực tiếp đem đường sắt tu đến hồ muối cả mạ bằng bên cạnh. Không đơn thuần là đem đường sắt tu đến sạt lạ kẽ bên cạnh, Doanh Kiên còn định dùng đường sắt đem toàn bộ hồ muối cả mạ bằng đều bao vây lại. Đang dùng đường sắt đem toàn bộ hồ muối cả mạ bằng bao vây lại về sau, Doanh Kiên sẽ an bài nhiều chiếc đoàn tàu bọc thép, ngày đêm không ngừng tại sạt lạ kẽ bốn phía tiến hành tuần tra. Đoàn tàu bọc thép phía trên hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng, sẽ để cho nhân mã ngay cả tới gần đều làm không được. Dạng này, Đại Tần quân đội liền khống chế trên thảo nguyên lớn nhất một chỗ sạt lạ kẽ. Đồng thời, pháo giã chiến 75mm tầm bắn lại có thể bao trùm xung quanh nhiều cái sạt lạ kẽ. Nếu như có thể cho hỏa pháo trước ra, liền có thể đem càng nhiều sạt lạ kẽ đặt vào pháo kích phong tỏa phạm vi. Doanh Kiên đoán chừng, nếu quả như thật dùng đường sắt đem hồ muối cá mã bằng bao vây lại, như vậy xung quanh hơn phân nửa mặt khác muối lòng hồ đều sẽ được hỏa lực phong tỏa. Nếu như nhân mã muốn đoạt lại sạt lạ kẽ, như vậy liền muốn triệt để chiếm lĩnh ruộng muối cho ở, bởi vì nơi này là hồ muối cá mã bằng đường sắt trung tâm điều khiển. Nhưng là nơi này cũng chính là Doanh Kiên là nhân mã chuẩn bị cối xay thịt cùng lò sát sinh. Ruộng muối trước kia nhân mã xây dựng tường ngoài cũng không có bị dỡ bỏ, những này tường ngoài mặc dù không tính là kiên cố, nhưng là chí ít cũng là điểm cao, có thể cho súng máy hạng nặng thu hoạch được càng xa tầm bắn. Đồng thời, ruộng muối cũng sẽ được cải tạo thành Đại Tần quân đội căn cứ chiến lược, dùng để dự trữ vật tư đạn dược. Mà đối với hồ muối cả mạ bằng xung quanh phòng ngự, quân Tần đã làm quy hoạch. Hồ muối cả mạ bằng chu vi khoảng chừng 120 cây số tả hữu, lấy 25,000 người binh lực là không thể nào hoàn toàn bao trùm toàn bộ sạt lạ kẽ khu vực. Cho nên, quân Tần phe phòng ngự án là lấy đoàn tàu bọc thép làm cơ động lực lượng phòng ngự, thường cách một đoạn khoảng cách thành lập một chỗ phòng ngự pháo đài. Mỗi cái pháo đài sẽ an bài 500 tên quân coi giữ, cùng 8 môn hỏa pháo cùng 10 thật nặng súng máy. Mỗi cái pháo đài ở giữa khoảng thời gian tại 8 cây số tả hữu, tổng cộng là 14 pháo đài. Khoảng cách này là trải qua đầy đủ suy tính, 8 cây số khoảng cách có thể đem hai cái pháo đài khu vực trung gian hoàn toàn đặt vào súng máy hạng nặng tầm bắn. Dạng này, nhân mã liền không cách nào đem hai nơi trong pháo đài ở giữa khu vực đường sắt phá hủy. Bởi vì tại khai thác siêu việt xạ kích pháp lúc, súng máy hạng nặng tầm bắn có thể đạt tới 4000m. Dạng này, hai đầu pháo đài cùng một chỗ khai hỏa, liền có thể hoàn toàn bao trùm trong pháo đài ở giữa khu vực. Nếu như nhân mã thật đến phá hủy hai nơi trong pháo đài ở giữa khu vực đường sắt, sẽ lọt vào hỏa lực hung mãnh đả kích. Dạng này, chẳng những có thể lấy phong tỏa xung quanh khu vực, còn bảo vệ đường sắt an toàn. Mặt khác, 8000m khoảng cách này, lại hoàn toàn để cho một cái pháo đài ở vào một cái khác pháo đài hỏa pháo trợ giúp phạm vi bên trong. Dạng này, nhân mã nếu như tiến công cái nào đó pháo đài, như vậy đối mặt hỏa pháo số lượng cũng không phải là 8 môn, mà là 16 cửa. Ngoài ra, Doanh Kiên còn chuẩn bị hơn 100 chiếc thuyền, cũng là có thể phát huy được tác dụng. Nếu có cái nào đó pháo đài xuất hiện tình hình nguy hiểm, như vậy trừ đoàn tàu bọc thép có thể tiến về trợ giúp bên ngoài, còn có thể thông qua thuyền tiến hành trợ giúp. Mà lại, coi như đường sắt bị phá hủy, cũng có thể thông qua đường thủy vận chuyển nhân viên, đạn dược, vật tư cùng tiến hành rút lui. Thậm chí, Doanh Kiên đều muốn tốt, có thể ở trên thuyền mắc khung lớn một cái súng máy hạng nặng mạ xỉm, tại sạt lạ kẽ bên trong trợ giúp trên bờ pháo đài. Nếu không phải đường sắt không có cách nào đem càng lớn thuyền trở tới đây, Doanh Kiên đều muốn để binh công xưởng tạo một nhóm pháo hạm, tại sạt lạ kẽ trực tiếp thông qua hỏa lực tiến hành trợ giúp. Lời như vậy, nhân mã coi như tập trung mấy vạn số lượng cũng không nhất định có thể đủ hãm một chỗ pháo đài. Đương nhiên, chỗ những này, bên ngoài pháo đài sẽ còn thiết lập lưới sắt khu vực, lưới sắt thế nhưng là ách chế nhân mã tốc độ đủ tốt. Doanh Kiên tại trải qua một mùa đông chuẩn bị về sau, thế nhưng là nhân mã chuẩn bị mấy hàng xe lửa số lượng, đầy đủ để nhân mã hào hào cảm thụ một phen. Đương nhiên, trừ lưới sắt, Doanh Kiên còn vì nhân mã chuẩn bị mặt khác một dạng kinh hỉ. Đó chính là số lượng khổng lồ mìn. Doanh Kiên sẽ để cho quân Tần tại pháo đài bên ngoài chôn thiết đại lượng mìn. Dù sao quân Tần tiếp tế không phải dựa vào đường sắt chính là dựa vào thuyền, cho nên ở bên ngoài chôn thiết mìn đối với quân Tần ảnh hưởng có hạn. Mà Doanh Kiên chiếm lĩnh sạt lạ kẽ mục đích chính là hấp dẫn nhân mã đến đây chủ động tiến công. Doanh Kiên cũng không có dự định chủ động xuất kích, trừ phi nhân mã không muốn sạt lạ kẽ sản xuất muối ăn. Nói như vậy, đối với Đại Tần cũng không có chỗ xấu, không có muối ăn mậu dịch, đối với nhân mã cùng dạ tộc hai cái thế lực đều là tai nạn tính. Chương 202, tăng binh chương 202, tăng binh các nơi pháo đài cùng ruộng muối công sự phòng ngự tu được thế nào? Quân thượng, trước mắt, các nơi pháo đài cùng ruộng muối công sự phòng ngự xây dựng tiến độ có một ít chậm chạp. Bởi vì hồ muối cả mã bằng xung quanh địa khu thổ địa đều là đất bị nhiễm mặn, so bình thường thổ địa muốn kiên cố không ít, các binh sĩ đào móc có một ít phí sức. Có đúng không? Doanh Kiên không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu, Đại Tần quân đội liền gặp ngoài ý liệu tình huống. Sạt lạ kẽ xung quanh thổ địa, bởi vì sạt lạ kẽ lượng muối chứa, làm thổ địa tính kiềm làm cho cứng nghiêm trọng. Ở khô hanh thời điểm, đất bị nhiễm mặn thổ nhưỡng độ cứng lại so với bình thường thổ nhưỡng cao hơn bên trên rất nhiều. Cái này dẫn đến Đại Tần binh sĩ đang đào móc giao thông thời điểm cần tiêu hao thể lực cùng thời gian càng nhiều, để giao thông thành hình độ khó biến lớn. Cái này lúc trước là Doanh Kiên không có cân nhắc đến. Nếu như giao thông đào móc độ khó quá cao, phải chăng có thể giảm bớt giao thông số lượng cùng chiều dài, thông qua gia tăng mặt đất công sự phòng ngự để ngăn cản nhân mã? Quân thượng, liên quan tới điểm ấy, chúng ta đã nghiên cứu qua, chúng ta cho là cùng nhân mã giao chiến, không cần đào móc quá nhiều giao thông. Trước đó chúng ta cùng gỗ lìn tác chiến, là bởi vì gỗ lìn thân cao có hạn, quân ta binh sĩ tại giao thông bên trong xạ kích, từng cái dễ dàng để đạn trúng mục tiêu gỗ lìn bộ vị yếu hại. Mà nhân mã khác biệt, nhân mã so gỗ lìn cao hơn rất nhiều, cho nên chúng ta nghiên cứu cho là chúng ta tại cùng nhân mã giao chiến thời điểm, hoàn toàn có thể cho các binh sĩ không đào móc giao thông, không cần tại giao thông bên trong tác chiến, thông qua bố trí lưới sắt đến chậm lại nhân mã tốc độ. Đương nhiên, chúng ta cũng cho là hẳn là tại phòng ngự trận địa bên ngoài đào móc một đầu tương đối rộng rãi chiến hào, dùng để ngăn cản nhân mã cao tốc tới gần. Doanh Kiên sửng sốt một chút, cảm giác Vương Nghị nói có đạo lý. Giao thông chiến đúng là phòng ngự biện pháp tốt, nhưng là giao thông là nhân loại nghĩ ra được phòng ngự nhân loại, mà ở thế giới này bây giờ đối mặt chính là nhân mã. Trước kia ứng đối gỗ lìn chiến thuật cùng chiến pháp, tại ứng đối nhân mã thời điểm không nhất định có tác dụng. Đã các ngươi cho là không đào móc giao thông cũng có thể phòng ngự ở nhân mã, như vậy liền theo ý của các ngươi tới đi. Doanh Kiên sẽ không bởi vì giao thông từng tại nhân loại chiến tranh sử thượng nổi bật biểu hiện, liền cho là nó có thể thích hợp với bất kỳ một thế giới nào. Mặt khác, quân thượng, các tướng sĩ hy vọng có thể xây dựng càng nhiều lô cốt, dùng để làm điểm hỏa lực cùng tránh né pháo kích địa phương. Cho nên, hy vọng quân thượng có thể từ phía sau triệu tập một nhóm vật tư tới, để mà xây dựng lô cốt. Doanh Kiên nghĩ một lát, liền minh bạch vì cái gì các binh sĩ yêu cầu có càng nhiều lô cốt. So với gỗ lìn, nhân mã có công kích từ xa thủ đoạn càng nhiều. Cung tiễn, hỏa pháo, hỏa thương. Mặc dù nói, nhân mã hỏa pháo bởi vì trọng lượng vấn đề, có thể bị đại tần quân đội pháo giã chiến 75mm áp chế. Nhưng là, hỏa thương lời nói, nhưng không có tốt như vậy áp chế. Nhân mã hỏa thương tỷ lệ chính xác sát thực cảm động, nhưng vấn đề là, nghèo mù còn có thể bính thượng tử háo tử. Húng chi là ở trên chiến trường bay loạn viên đạn. Nếu như đại tần binh sĩ có thể đợi tại trong lô cốt, như vậy liền có thể hữu hiệu giảm bất thương vong. Loại chuyện này, Doanh Kiên không có lý do gì không đồng ý có thể. Thế là, Doanh Kiên ký tên một đạo mệnh lệnh, đó chính là để hậu phương vận chuyển một nhóm xi măng cùng gạch đá tới. Trên thảo nguyên ngay cả cây cối đều không có bao nhiêu, gạch đá tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu. Quân thượng, trừ những này, quân ta còn đứng trước một cái vấn đề lớn. Vấn đề gì? Nguồn nước. Trải qua Vương Nghị một nhắc nhở, Doanh Kiên lúc này mới nhớ tới. Đại tần quân đội thiếu khuyết nguồn nước. Mặc dù nói, đại tần quân đội ngay tại một tòa to lớn sạt lạ kẹ bên cạnh. Nhưng là, hồ mới ca mạ bằng bên trong nước cũng không phải nước ngọt, mà là nước muối. Hay là nồng độ không thấp nước muối. Loại nước này căn bản là không có cách trực tiếp uống, muốn uống sạt lạ kẹ bên trong nước, cũng chỉ có thể đem sạt lạ kẹ bên trong nước muối tiến hành trưng cất. Nhưng vấn đề là, đại tần quân đội 25,000 người, cộng thêm đại lượng súng máy hạng nặng mạ xìm, đều cần nước ngọt. Mỗi ngày nước ngọt lượng tiêu hao có thể không thấp. Trưng cất nước muối căn bản làm không được. Mà lại, cao nồng độ nước muối, có thể không chỉ riêng chỉ là không cách nào uống đơn giản như vậy. Cao nồng độ nước muối đối với vật phẩm cùng nhân thể đều có tính ăn mòn. Người làn da nếu như tiếp xúc đến cao nồng độ nước muối, sẽ xuất hiện bị ăn mòn tình huống. Mặc dù so ra kém axit cỡ lộ hy dịch, axit sủ phiệu dịch những vật chất này, nhưng là người thời gian dài ở vào cao nồng độ nước muối ở trong, xác thực sẽ sinh ra đủ loại bệnh ngoài da. Mà trừ với thân thể người có hại bên ngoài, nước muối đối với vũ khí đạn dược ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Đại tần quân đội súng máy hạng nặng mạ xìm cùng pháo giã chiến 75mm, uy lực xác thực cường hãn, nhưng là bởi vì thân ở sạt lạ kẹ xung quanh địa khu. Dù là không trực tiếp xúc nước muối, vẹn vẹn là sạt lạ kẹ xung quanh trong không khí chứa độ mặn, cũng sẽ để vũ khí đạn dược ăn mòn tốc độ liền nhanh. Cho nên, mỗi ngày mặc kệ là hỏa pháo hay là súng máy súng trường, đều cần dùng nước ngọt tiến hành lau, lấy giảm bớt trên vũ khí mặt lượng muối chứa, từ đó kéo dài vũ khí sử dụng tuổi thọ. Nhưng vấn đề là, hồ mối ca mạ bằng xung quanh địa khu, căn bản không có nước ngọt. Hồ mối ca mạ bằng xung quanh liền xem như đánh giếng, nước ngầm cũng là nước muối. Nhân mã trước đó tại hồ mối ca mạ bằng xung quanh hái muối nhân mã, mỗi ngày nước ngọt đều là từ địa phương khác vận chuyển tới. Tại hồ mối ca mạ bằng phía nam hơn 30 dặm một chỗ, có một tòa đạm thủy hồ. Hồ mối ca mạ bằng xung quanh hái ruộng muối, thường ngày uống nước, sát lại chính là tòa kia đạm thủy hồ. Đây cũng là vì cái gì hồ mối ca mạ bằng hơn 100 cây số chiều dài, ruộng muối cũng chỉ có một cái. Không phải nhân mã không muốn thành lập càng nhiều ruộng muối, mà là đem ruộng muối thành lập đến địa phương khác lời nói, thông thường thức uống chính là một cái vấn đề lớn. Dù sao, trước mắt ruộng muối cùng đạm thủy hồ khoảng cách là ngắn nhất. Nếu như đem ruộng muối xây dựng ở sạt lạ kẻ đối diện, như vậy lấy nước khoảng cách liền phải kéo dài tối thiểu 50-60 cây số. Mà bây giờ, đại tần quân đội đồng dạng đứng trước uống nước vấn đề này. Nước ngọt cần từ hơn 30 dặm địa phương vận chuyển tới. Mà đầu này vận chuyển lộ tuyến, tại lúc khai chiến, khẳng định sẽ trở thành nhân mã trọng điểm đối tượng công kích. Bởi vì một khi cắt đứt sạt lạ kẻ cùng đạm thủy hồ ở giữa giao thông, như vậy liền tương đương với cắt đứt đại tần quân đội nước ngọt cung ứng. Mà không có nước, đại tần quân đội liền một ngày đều nhịn không được. Cho nên, muốn cam đoan đại quân uống nước an toàn, tại đạm thủy hồ cùng vận chuyển lộ tuyến bên trên, liền phải bố trí trọng binh. Nghĩ đến đây, Doanh Kiên cũng có một chút phiền não. Trước mắt, Doanh Kiên dưới trướng có 25,000 người. Trong đó, 7000 người đem phân tán bố trí đến 14 chỗ trong pháo đài, dùng để thủ vệ sạt lạ kẻ xung quanh địa khu. 3000 người đem chuyên môn làm đoàn tàu bọc thép bộ đội, đang thiết giáp trên đoàn tàu mặt, tùy thời chờ lệnh cùng tác chiến. Mặt khác, 5000 người cần trú đóng ở lúc đến đường sắt dọc tuyến, phụ trách đường sắt an toàn, lấy cam đoan vật tư đạn dược thuận lợi cung ứng. Cứ tính toán như thế đến, Doanh Kiên bên trên binh lực cũng chỉ còn lại có 1000 người. Nhưng vấn đề là, Doanh Kiên còn muốn điều ra 1500 người làm trên nước bộ đội sử dụng. Ngoài ra, Doanh Kiên còn cần có một chi dự bị bộ đội, lấy tùy thời ứng đối các loại đột phát tình huống. Chi này dự bị người của bộ đội số không có khả năng quá ít, tối thiểu cũng muốn tại 3, 4000 người. Bộ dạng này tính được, cuối cùng thủ vệ ruộng muối cùng cung cấp nước điểm nhân viên hết thảy bất quá 5000 người. Cái này có thể quá ít. Xem ra không có biện pháp, chỉ có thể gia tăng binh lực. Nhưng vấn đề là, trấn võ quân còn lại binh lực, cần bảo hộ đường dây xe lửa, không cách nào rảnh tay. Nghĩ tới đây, Doanh Kiên chỉ có thể hướng Mộc Dương ra lệnh, từ Mộc Dương lại triệu tập 5000 binh lực đến đây trợ giúp. Về thời gian hẳn là tới kịp. Dù sao, Doanh Kiên đã tại huyện Sa Bồ mắc khung tốt điện báo tuyến. Chỉ cần dùng đường sắt đem mệnh lệnh truyền đến huyện Sa Bồ, liền có thể thông qua điện báo truyền đến Mộc Dương. Dạng này, Mộc Dương điều động 5000 người, cưới xe lửa, đến hồ mối Ca Mạ Bằng, hẳn là cần thời gian 10 ngày. Chương 203, gia tộc tiểu tâm tư chương 203, gia tộc tiểu tâm tư tại Doanh Kiên là ứng đối nhân mã tiến công làm chuẩn bị thời điểm. Nhân mã cũng đã bắt đầu quy mô lớn tập kết. Sát Lạc Kệ bị chiếm lĩnh tin tức rất nhanh liền truyền đến đông đảo bộ lạc nhân mã nơi đó. Phạm Lạc cùng Sát Lạc Kệ có liên quan bộ lạc nhân mã, nhao nhao phái ra binh lực, bắt đầu hướng bộ lạc phái cốt tập kết. Phải biết, Sát Lạc Kệ sản xuất muối ăn, có thể cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, ích lợi của mình bị hao tổn, những này bộ lạc nhân mã tự nhiên mười phần tích cực. Đồng thời, một chút không có tại Sát Lạc Kệ có lợi ích bộ lạc nhân mã, cũng bắt đầu thăm dò tính hướng Ả Mù Lòn truyền đi tin tức. Những này bộ lạc nhân mã hy vọng có thể thông qua hiệp trợ tác chiến phương thức, ở sau đó trong một đoạn thời gian, thu hoạch được muối ăn mậu dịch ưu đãi. Tỷ như nói, tại cùng bộ lạc toái cốt tiến hành muối ăn mậu dịch thời điểm, xem ở bọn hắn đã từng hiệp trợ bộ lạc toái cốt tác chiến phân thượng, đem muối ăn giá cả để thấp một chút. Mà số lớn nhân mã chiến sĩ tập kết, tự nhiên không cách nào giấu giếm được gia tộc. Dù sao, gia tộc cùng nhân mã có được rộng khắp mậu dịch. Khi gia tộc biết được, nhân mã Sạt Lạc Kệ bị quân Tần chiếm lĩnh về sau, chuyên môn phụ trách cùng nhân mã tiến hành muối ăn mậu dịch vãng lai gia tộc người, trước tiên, từ gia tộc biên cảnh trú quân kho vũ khí bên trong, lấy ra một nhóm vũ khí, đưa cho nhân mã. Gia tộc rất rõ ràng, một khi cùng nhân mã muối ăn mậu dịch bị chặt đứt, như vậy gia tộc nội bộ sẽ lâm vào cực kỳ to lớn hỗn loạn. Mặc dù nói, gia tộc vì phòng ngừa muối ăn ngoài ý muốn nổi lên, cho tới nay đều tại đại lượng dự trữ muối ăn. Nhưng là, gia tộc có hơn 20 triệu nhân khẩu, như vậy thể lượng tồn tại, liền xem như gia tộc phía quan phương, tại quy mô lớn dự trữ muối ăn, nó số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Huống chi, từ nhân mã nơi đó muốn muối ăn, là muốn trả giá thật lớn. Gia tộc thổ địa cũng không so Đại Tần thổ địa muốn tốt. Dù là gia tộc cùng Đại Tần một dạng, đối với lương thực tiến hành cày sâu cấp bẫm, nhưng là sản xuất lương thực tổng số có thể đang thỏa mãn gia tộc tự thân nhu cầu tình huống dưới, có thể dùng để cùng nhân mã mậu dịch số lượng thực sự là có hạn. Cho nên, gia tộc có dự trữ muối ăn, nhưng là còn không có đạt tới có thể mấy năm không lo tình trạng. Gia tộc trước mắt dự trữ muối ăn, chỉ đủ gia tộc trên dưới sử dụng không đến thời gian 4 tháng. Cho nên, đối với Sạt Lạc Kệ bị Đại Tần quân đội chiếm lĩnh chuyện này, luận sốt ruột trình độ, gia tộc một chút không thể so với nhân mã kém. Cho nên, gia tộc lúc này căn bản cũng không để ý tới nhân mã thu hoạch được đại lượng súng đạn hậu quả, trực tiếp đem gia tộc Bắc Bộ biên cảnh trú quân kho vũ khí bên trong đại lượng vũ khí đều giao cho nhân mã, thậm chí còn từ biên cảnh trú quân trên tay đoạt lại một bộ phận làm trợ giúp nhân mã vũ khí. Dù sao đối với gia tộc tới nói, nhân mã coi như được những vũ khí này, đối với gia tộc ảnh hưởng cũng có hạn. Chỉ cần nhân mã còn cần gia tộc lương thực, vật tư, như vậy nhân mã liền không phải là gia tộc uy hiếp. Mà lại, nhân mã tinh luyện kim loại kỹ thuật có hạn, trên thảo nguyên cố nhiên có thể sản xuất quan sát, nhân mã cũng có tinh luyện kim loại đao thương, mũi tên, khôi giáp năng lực. Nhưng là nhân mã cũng không có đem quặng sắt biến thành hỏa pháo cùng hỏa thương năng lực. Trên thực tế, nhân mã ngay cả một ngụm nồi sắt đều làm không được. Tuyệt đối không nên xem thường một ngụm nồi sắt kỹ thuật hàm lượng. Lấy một ngụm độ dày tại hai điểm nồi sắt lớn làm thí dụ, chẳng những muốn ở bên trong bên ngoài tất cả làm ra hai tầng bùn màng, còn dày hơn mỏng đều, kích thước chuẩn xác không sai. Tại đốt gang nước thời điểm càng phải thời khắc chú ý tính chất đều, cho dù là một cái nhỏ xíu khâu ra sai, tạo nên nồi sắt đều sẽ chất lượng giảm bớt đi nhiều, thậm chí vừa gõ liền bể nát, phí công nhọc sức. Vẹn vẹn nói như vậy, mọi người khả năng không có cái gì khái niệm. Toàn bộ thế giới, đông tây hai khối đại lục có năng lực chính mình chế tạo nồi sắt, chỉ có hai quốc gia, một cái là Đại Tần, một cái khác thì là Dạ tộc. Cho dù là Tây Đại Lục Ma Pháp Đế Quốc, đều không có năng lực độc lập đại lượng chế tạo nồi sắt. Vì cái gì Tây Đại Lục Ma Pháp Đế Quốc, thức ăn không phải các loại canh, chính là thịt hầm, thịt nướng những vật này. Là Ma Pháp Đế Quốc phát triển không ra xào rau sao? Hay là nói càng thêm tiết kiệm nhiên liệu cùng thời gian xào rau không tâm đâu? Kỳ thật nguyên nhân căn bản là bởi vì không có nồi sắt. Muốn xào rau, dù sao cũng phải có nồi sắt đi. Không có nồi sắt ngươi làm sao xào rau? Chẳng lẽ đem đồ ăn đặt ở một cái thùng lớn bên trong xào? Mà gia tộc nồi sắt tinh luyện kim loại kỹ thuật thì là cùng Đại Tần học. Cho nên, đông tây hai khối đại lục, nồi sắt chế tạo kỹ thuật mạnh nhất nhưng thật ra là Đại Tần Đế quốc. Mà nhân mã ngay cả nồi sắt đều làm không được, gia tộc tự nhiên không lo lắng, nhân mã chính mình tạo ra hỏa pháo cùng hỏa thương. Không có tự chủ quân công chế tạo năng lực, gia tộc căn bản cũng không lo lắng nhân mã sẽ cầm tại gia tộc cho vũ khí, trái lại đánh gia tộc. Nhưng là, vũ trang nhân mã có thể đối với Đại Tần tạo thành phiền toái rất lớn. Đương nhiên, gia tộc khi biết Sạt Lạc Kệ bị chiếm, mối ăn mậu dịch lọt vào ảnh hưởng về sau, có thể không chỉ riêng chỉ là hướng nhân mã cung cấp vũ khí cái này một cái biện pháp. Tại cung Đại Tần giáp giới gia tộc địa khu, vượt qua 50,000 quân đội gia tộc, bắt đầu chống đỡ gần biên cảnh địa khu. Cái này 50,000 quân đội gia tộc mục đích là kiềm chế Đại Tần biên cảnh chú quân, cho nhân mã giảm bớt áp lực, cũng không phải là dự định thật cùng Đại Tần khai chiến. Chỉ ít, tại Nhân Mã cùng Đại Tần ở giữa chiến sự quyết ra thắng bại trước đó, gia tộc sẽ không dễ dàng cùng Đại Tần buộc phát chiến tranh. Đồng thời, gia tộc năm ngoái trước kia là ứng đối Đại Tần biên cảnh dị thường 80.000 quân đội, thì thay đổi phương hướng, bắt đầu tới gần Thảo Nguyên địa khu. Thăng thêm trước kia đóng giữ Bắc Bộ biên cảnh 20.000 quân đội gia tộc, tại tương lai không lâu, gia tộc cùng Nhân Mã biên cảnh đem tập kết 100.000 quân đội gia tộc. Nhân Mã sản xuất muối ăn đối với gia tộc quá trọng yếu, nếu như Nhân Mã chiến bại, gia tộc nhất định phải tự mình hạ trận. Bất quá, gia tộc kỳ thật có một cái tiểu tâm tư, đó chính là nếu như có thể mà nói, gia tộc muốn thừa dịp Nhân Mã cùng Đại Tần giao chiến thời điểm, chặn ngang một cước. Đương nhiên, gia tộc tham chiến không phải là vì trợ giúp Nhân Mã đoạt lại Sạt Lạc Kẻ, mà là muốn cho gia tộc khống chế Sạt Lạc Kẻ. Đã từng, gia tộc cũng cùng Nhân Mã buộc phát quá lớn quy mô chiến tranh, mục đích chính là hy vọng có thể khống chế Sạt Lạc Kẻ, từ đó thoát khỏi mối ăn thiếu vấn đề. Nhưng là gia tộc cùng Nhân Mã ở giữa chiến tranh, chính diện hội chiến, Nhân Mã xác thực không phải gia tộc đối thủ. Nhưng vấn đề là, một khi gia tộc xâm nhập Thảo Nguyên, kết quả cuối cùng chính là gia tộc thảm bại. Cho nên, hoàn toàn bất đắc dĩ, gia tộc đành phải cùng Nhân Mã lấy lương thực trao đổi mối ăn. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng gia tộc cùng Nhân Mã có to lớn mậu dịch vắng lai, song phương lại đều tại biên cảnh địa khu đóng quân quân đội nguyên nhân. Mà đối với gia tộc tới nói, nếu như có thể chính mình khống chế Sạt Lạc Kẻ, như vậy không còn gì tốt hơn. Dạng này, gia tộc chẳng những không cần cùng Nhân Mã tiến hành mối ăn mậu dịch, hàng năm đều có thể tiết kiệm xuống tới đại lượng lương thực. Còn có thể trái lại, dùng mối ăn khống chế Nhân Mã, thông qua mậu dịch, từ Nhân Mã trên tay hao lông cừu, lấy ra tăng gia tộc thực lực. Đương nhiên, gia tộc muốn chiếm cứ Sạt Lạc Kẻ vẫn tương đối khó khăn, dù sao, Sạt Lạc Kẻ khoảng cách gia tộc biên cảnh có hơn 1000 dặm khoảng cách. Nhưng là, gia tộc là sẽ không buông tha cho loại cơ hội tốt này. Không có cách nào, mối ăn thứ này đối với một quốc gia tới nói quá trọng yếu. Nếu như không có cách nào khống chế ở trong tay, thật sự là làm cho lòng người bên trong bất an. Cho nên, vì thu hoạch được khả năng khống chế mối ăn cơ hội, gia tộc không những ở biên cảnh tập kết 100.000 quân đội, còn tại từ địa phương khác liên tục không ngừng triệu tập quân đội đến đây. Mà tăng cường Nhân Mã vũ trang, kỳ thật cũng là vì để Nhân Mã có thể cùng Đại Tần tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt một chút. Chỉ cần Đại Tần có thể tận lực tiêu hao Nhân Mã thực lực, như vậy gia tộc chiếm lĩnh Sạt Lạc Kẻ khả năng cũng càng lớn. Vì thế, gia tộc trong nước tiến hành đại quy mô động viên. Nhưng phàm là tới gần gia tộc Bắc Bộ địa khu nhân khẩu, bắt đầu đại lượng trung tập, dùng để vận chuyển lương thực vật tư. Gia tộc quy mô lớn như thế điều động, tự nhiên không gạt được Đại Tần. Về phần Nhân Mã, gia tộc chính là muốn chiếm Nhân Mã tiện nghi, tự nhiên là dùng hết khả năng phong tỏa tin tức. Dù sao, gia tộc tập kết quân đội phương hướng cũng không phải đối mặt Đại Tần phía tây, mà là đối mặt Nhân Mã mặt phía bắc. Nhân Mã chỉ cần cung đốc, hơi suy nghĩ một chút, liền có thể biết gia tộc lần này mục đích là người nào. Chương 204, trước giờ khai chiến. Chương 204, trước giờ khai chiến. Cho nên gia tộc nghiêm mật phong tỏa liên quan tới tại Bắc Bộ biên cảnh tập kết đại quân tình báo. Trên thực tế, lúc này Nhân Mã căn bản không để ý tới gia tộc biên cảnh tình huống, bởi vì Đại Tần quân đội tại chiếm lĩnh ruộng muối về sau, một bên đại quy mô xây dựng công sự phòng ngự cùng đường sắt, một mặt thì phái ra đại lượng bộ đội đối với bốn phía Sạt Lạc Kẻ phát động công kích. Nhưng phàm là tại hồ muối Ca Mã bằng xung quanh địa khu sinh sản muối ăn Nhân Mã, mặc kệ là lớn là nhỏ, đều bị quân Tần công kích. Quân Tần lợi dụng khinh khí cầu giám sát xung quanh địa khu, ở vào hỏa lực tầm bắn phạm vi bên trong thì dùng pháo hoành, tại hỏa lực tầm bắn phạm vi bên ngoài thì điều động lực lượng cơ động tiến hành đả kích. Mà lại, quân Tần thường thường tại khu trục Nhân Mã về sau thiêu hủy, nổ rất ruộng muối tất cả thiết bị. Tỷ như nói, Nhân Mã mở ra tới dùng để tại mùa hè phơi muối diêm điền, bị quân Tần đào hố để bạn dẫn vào Sạt Lạc Kẻ nước, đem diêm điền bao phủ. Lại tỷ như nói, Nhân Mã dùng để nấu muối khí cụ, bị quân Tần tập trung lại thống nhất dùng thuốc nổ nổ nát. Đối với Nhân Mã tới nói, người bị khu trục cũng không có cái gì, nhưng là những này diêm điền a cái gì bị phá hủy đối với Nhân Mã tới nói là phi thường nghiêm trọng sự tình. Ý vị này coi như Nhân Mã có thể đánh bại quân Tần, ruộng muối cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục sinh sản. Nhân Mã không phải là không có nghĩ tới thừa dịp những này quân Tần rời đi doanh địa, phía bên mình phái người làm đột nhiên tập kích. Nhưng là mỗi một lần Nhân Mã xuất động nhân viên tiến đến ngăn cấp những này Tần, thường thường lại không cách nào bắt được đối phương. Ngược lại là phái đi ra tập kích quân Tần Nhân Mã, thỉnh thoảng lọt vào quân Tần phục kích. Tại nhiều lần ăn thiệt thòi về sau, Nhân Mã cũng đã có kinh nghiệm, không còn tiếp tục không có ý nghĩa điều động đám bộ đội nhỏ phục kích quân Tần, mà là bất phóng túng đi một chút. Đương nhiên, tại Diêm Hồ Chu biên địa khu, Nhân Mã cầm quân Tần không có cách nào. Nhân Mã cấp tốc thay đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu đối với quân Tần hậu cần đường tiếp tế ra tay. Quân Tần hậu cần tiếp tế muốn thông qua mấy ngàn dặm đường sắt vận chuyển tới. Như vậy dài dằng dặc vận chuyển tuyến, tại Nhân Mã xem ra, đơn giản chính là vì Nhân Mã tập kích quấy rối chiến thuật, đo thân mà làm. Phải biết, quân Tần chiếm lĩnh Sạt Lạc Kẻ quân đội đã xâm nhập Thảo Nguyên mấy ngàn dặm. Như vậy dài dằng dặc khoảng cách, một chi đội vận chuyển ngũ tối thiểu cần tốn hao 1-2 tháng mới có thể từ Đại Tần biên cảnh đến hồ muối Ca Mã bằng. Tại trên Thảo Nguyên, như dài dằng dặc đường tiếp tế, mỗi một cái địa điểm đơn giản đều là Nhân Mã tới lui chiến trường. Cho nên, đông đảo bộ lạc Nhân Mã nhao nhao điều động cố nhỏ Nhân Mã, dự định tập kích quân Tần hậu cần tiếp tế bộ đội. Nhưng là, khi Nhân Mã muốn hành động thời điểm, lại là trợn tròn mắt. Bởi vì Nhân Mã phát hiện, quân Tần hậu cần tiếp tế bộ đội cùng bọn hắn nhận biết ở trong có một ít không giống với. Quân Tần hậu cần tiếp tế bộ đội không còn là do ngựa, xe cộ, dân phu tạo thành khổng lồ mà dài dằng dặc đội vận chuyển ngũ, mà là do từng đầu sắt thép chế tạo mà thành quái vật to lớn, đem rộng lượng vũ trang vận chuyển đến chiến trường. chuẩn bị tập kích quân Tần Đường tiếp tế nhân mã tận mắt thấy, những cái kia sắt thép quái vật trở đầy thành tốp lương thực, thật nhanh gào thét mà qua. Vừa mới bắt đầu, nhân mã sẽ còn đối với mấy cái này quái vật khởi xướng tiến công, như toan chặt đứt quân Tần tiếp tế. Nhân mã phi thường rõ ràng, quân Tần tại trên thảo nguyên lương thực, vật tư, toàn bộ nhờ hậu phương vận chuyển, một khi chặt đứt quân Tần đường tiếp tế, như vậy thiếu khuyết lương thực vật liệu quân Tần, tự nhiên không chiến tự tan. Đương nhiên, nhân mã cũng biết, quân Tần nếu dám xâm nhập thảo nguyên, thế tất là có biện pháp nào có thể cam đoan đường tiếp tế. Nếu không, quân Tần sẽ không nốc đến, tại không cách nào cam đoan đường tiếp tế tình huống dưới, điều động đại lượng quân Tần xâm nhập thảo nguyên mấy ngàn dặm. Cứ việc tập kích đường tiếp tế nhân mã đã coi chừng bản phận, nhưng là đối mặt xe lửa loại này vượt qua nhân mã nhận biết sản phẩm lúc, nhân mã y nguyên bị triệt để đánh cho hồ đồ. Nhân mã nhiều lần tổ chức binh lực đối vận thua lương thực vật liệu xe lửa khởi xướng tiến công, nhưng là mỗi một lần tiến công kết quả đều là liên miên bất tận. Tiến công xe lửa nhân mã sẽ bị xe lửa đỉnh chót mắc khung súng máy hạng nặng mạ xỉn bắn phá. Tiếp lấy, nhân mã sẽ cùng không lên xe lửa tốc độ, bị xe lửa bỏ lại đằng sau. Nếu như nhân mã không nhanh chóng rút lui, không được bao lâu liền sẽ có càng thêm đáng sợ sắt thép quái vật xuất hiện. Những này sắt thép quái vật so vận chuyển lương thực vật liệu sắt thép quái vật nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là trên nó thủ đoạn công kích nhưng vượt xa vận chuyển lương thực vật tư quái vật. Nguyên lai, đại tần quân đội cho mỗi một hàng vận chuyển lương thực vật liệu xe lửa đều trang bị ba thật nặng súng máy, trước kia trung hậu phân bố liền mắc khung tại buồng xe đỉnh chót. Mặt khác, mỗi hai nhóm vận chuyển lương thực vật liệu xe lửa khoảng cách 10 dặm, mà tại hai nhóm vận chuyển vật liệu xe lửa ở giữa thì sẽ an bài một hàng đoàn tàu bọc thép. Những này đoàn tàu bọc thép hết thể có 5 tiết. Tiết thứ hai là động lực cùng xe nhiên liệu toa, là cả liệt trang giáp đoàn tàu cung cấp động lực. Mà tiết thứ nhất buồng xe, tại buồng xe phía trước cùng trái phải hai bên đều có tam môn 75 ly pháo. Ngoài ra, mỗi một khoang xe đều có được đại lượng lỗ xạ kích. Trong đó, chỉ có hai bên hai môn hỏa pháo là có thể tả hữu di động, trước mặt môn kia 75 ly pháo thì không cách nào di động. Tiết thứ ba buồng xe, bên trong là một chi 50 người sửa chữa đội ngũ, còn có đại lượng đường dây cùng tà vật gỗ dùng để sửa chữa đường sắt. Tiết thứ tư buồng xe thì là một chi 100 người bộ đội tác chiến. Tiết thứ năm buồng xe cùng tiết thứ nhất buồng xe là giống nhau phối trí. Ngoài ra, đoàn tàu bọc thép nhân viên mặc dù không nhiều, nhưng là súng máy hạng nặng số lượng lại đạt đến mỗi một khoang xe có 2 chiếc trình độ, trong đó thứ nhất cùng thứ năm buồng xe sẽ thêm ra nữa một cái, tiết thứ tư buồng xe thì còn có 2 chiếc thuộc về bộ đội tác chiến súng máy hạng nặng. Bởi vậy lúc vẹn vẹn 5 tiết đoàn tàu bọc thép phía trên hết thể có súng máy hạng nặng 14 giất, mà lại so với vận chuyển hàng hóa đoàn tàu bọc thép có được càng kiên cố hơn nặng nghề bọc thép phòng hộ. Đừng bảo là nhân mã những mũi tên kia cùng viên đạn liền xem như nhân mã sử dụng hỏa pháo đánh kích đoàn tàu bọc thép, đối với đoàn tàu bọc thép tới nói cũng rất khó phá phòng. Đại Tần sử dụng 2 nhóm vận chuyển hàng hóa đoàn tàu, một cố đoàn tàu bọc thép phối trí lấy cam đoan lương thực vật liệu vận chuyển. Mà nhân mã mặc dù nhiều lần tập kích đường tiếp tế, nhưng là mỗi có một lần thành công qua. Nhiều nhất bất quá là nhân mã phát xạ hỏa thương viên đạn, đã thương vận chuyển hàng hóa đoàn tàu nhân viên mà thôi. Ngay cả bước ngừng xe lửa đều làm không được. Huống chi chặt đứt quân Tần đường tiếp tế. Tại nhân mã liên tục nhiều ngày đối với quân Tần đường dây xe lửa quấy rối cuối cùng đều là thất bại sau, nhân mã từ bỏ tiếp tục tập kích quân Tần đường tiếp tế dự định, mà là bắt đầu tụ tập binh lực. Trải qua dài đến hơn 30 ngày tập kết về sau, nhân mã phương diện rốt cục dự định khởi xướng tiến công. Tại hao tốn hơn 30 ngày thời gian tập kết binh lực, lúc này, hồ mối ca mạ bằng xung quanh địa khu nhân mã số lượng đã vượt qua 300. Không có thể nói, trên thảo nguyên, một nửa nhân mã chiến sĩ đều đã tập kết tới. Mà khổng lồ nhân mã, làm hồ mối ca mạ bằng xung quanh địa khu đã bị nhân mã vây quanh. Bất quá, tại trải qua hơn 30 ngày thời gian, quân Tần đồng dạng chuẩn bị đầy đủ. Chẳng những tác chiến binh lực từ 25,000 gia tăng đến 32.000 người. Công sự phòng ngự càng là tu 10 phần hoàn mỹ. Mặc kệ là ruộng muối bên ngoài hay là từng cái pháo đài, lưới sắt, chiến hào, mìn đều đã bố trí hoàn thành. Nhất là ruộng muối, bên ngoài chẳng những có mìn khu, lưới sắt khu, chiến hào. Tại trong chiến hào bên cạnh, cách mỗi 300m liền có một tòa cao 6m, rộng vài chục thước cỡ lớn lô cốt. Những này lô cốt là dùng gạch đá cùng xi măng xây dựng mà thành, chia làm trên dưới 2 tầng. Thượng tầng bố trí có 2 chiếc súng máy hạng nặng, tầng dưới thì là một môn pháo giã chiến 75mm cùng 2 chiếc súng máy hạng nặng. Bởi vì Doanh Khiên về sau lại lục tục ngo ngoe điều tập 7.000 biệt quân, Đại Tần quân đội hỏa pháo số lượng cũng từ 200 cửa gia tăng đến 300 cửa, về phần súng máy hạng nặng số lượng thì từ 400 giất tăng mạnh đến 1.000 giất. Cho nên quân Tần có đầy đủ hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng, dùng để tác dụng một đường lô cốt phòng ngự hỏa lực chuyển vận. Mỗi một cái lô cốt đều là một đoạn tuyến phòng ngự phía trên hỏa lực trụ cột. Chương 205, hồ bối cả mã bằng chi chiến một chương 205. Hồ bối cả mã bằng chi chiến một đồng thời, những này lô cốt chẳng những là trong phòng tuyến hỏa lực trụ cột, đồng thời cũng là đạn dược vật liệu dự trữ điểm. Mặt khác, mỗi một cái lô cốt hay là tác chiến yếu điểm. Lô cốt nhìn từ bên ngoài, xác thực chỉ có trên dưới 2 tầng, nhưng là tại lô cốt phía dưới còn đào hầm. Trong hầm ngầm dự trữ có đại lượng đạn dược. Đồng thời, trừ đạn dược, còn có số lượng không ít đồ ăn cùng uống nước. Đầy đủ hơn 100 người trèo chống mấy ngày. Mà những này lô cốt, liền xem như bị nhân mã cẩn thận, cũng là 10 phần khó mà đánh hạ. Bởi vì lô cốt cửa lớn là làm bằng sắt, mà lại vì bảo hộ cửa lớn an toàn. Lô cốt tại kiến tạo thời điểm, tại cửa lớn mặt bên, đặc biệt tu một cái đột xuất bộ. Cái này đột xuất bộ không tính là bao lớn, nhưng là đầy đủ một tên binh lính từ mặt bên sử dụng vũ khí phong tỏa công kích cửa lớn địch nhân. Vì hộ vệ lô cốt, nội bộ quân coi giữ đặc biệt trang bị nhiều chi C-96, đã là vì dùng để phong tỏa lô cốt cửa lớn, đồng thời cũng là vì tiêu diệt tới gần lô cốt địch nhân. Cho nên, dù là lô cốt xung quanh giao thông cùng trận địa, toàn bộ lạc tại địch thủ, chỉ cần địch quân vào không được lô cốt, những này lô cốt liền có thể kiên trì thật lâu một đoạn thời gian. Ngoài ra, tại mỗi một cái lô cốt dưới mặt đất, đại tần quân đội còn đào móc thông đạo dưới lòng đất, dùng để tiến hành liên thông. Đương nhiên, bởi vì thời gian có hạn, đào móc thông đạo dưới lòng đất cũng không phải là đường đường chính chính địa đạo, mà là doanh khiên căn cứ đoàn trưởng bộ này trong kịch truyền hình mặt đạo văn tới thủng sang đường hành lang. Bởi vì hồ mối cá mạ bằng xung quanh mặt đất, đào móc khó khăn, muốn tại xung quanh địa khu đào móc từ tối thiểu gần cao 2 mét, rộng 1 mét đứng đắn địa đạo, còn muốn tiến hành gia cố, đối với nhân số không nhiều đại tần quân đội tới nói, không cách nào làm được. Cho nên, nhận đoàn trưởng dẫn dắt doanh khiên, liền đem bên trong thủng sang đường hành lang học được tới. Trước giống đào giao thông một dạng, đào móc một đạo 1 mét 5 sâu như vậy giao thông, sau đó đem thủng sang đả thông, sâu chồi đứng lên, lại xuyên sâu đứng lên, sau đó để vào hố đất, lại chôn lại đất. Thùng xăng đường kính là 80 cm, mà chôn dưới đất đường hành lang cách xa mặt đất lại có 70 cm. Độ dày này đầy đủ bảo hộ đường hành lang an toàn. Dạng này coi như nhân mã có năng lực công hãm một chỗ lô cốt, trong lô cốt quân coi giữ cũng có thể thông qua đường hành lang tiến hành chuyển di. Ngoài ra còn có một số cái lô cốt cùng chủ trận địa tướng ngay cả, nếu như trong lô cốt huyết thiếu đạn dược tiếp tế, có thể thông qua đường hành lang tiến hành vận chuyển. Dù sao lấy nhân mã hình thể, căn bản không có khả năng tiến vào đường hành lang, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhân mã sẽ thông qua đường hành lang xuất hiện tại cái khác trong lô cốt hoặc là chủ trận trong đất. Mà đối với nhân mã tới nói, những này lô cốt là ruộng muối bên ngoài phòng ngự. Nếu như không cách nào nổ những này lô cốt, nhân mã căn bản không có khả năng công kích chủ trận. Bởi vì không nổ những này lô cốt, liền trực tiếp tiến công chỗ trận, như vậy nhân mã sẽ ở vào chủ trận cùng lô cốt hỏa lực đan sen đả kích phạm vi bên trong. Đối với đại tần quân đội tới nói, thích nhất tình huống chính là quân địch ở vào hỏa lực đan sen bao trùm phạm vi. Bởi vì khi một phương ở vào địch quân hỏa lực đan sen phạm vi bao trùm lúc, không gian tránh né liền nhỏ đi. Lúc đầu đạn chỉ là từ một cái phương hướng bay tới, nhưng là ở trước mặt đối với hỏa lực đan sen thời điểm, đạn là từ nhiều cái phương hướng bay tới. Nhưng nếu như muốn nổ những pháo đài này, nhân mã cũng chỉ có thể lấy mạng hướng bên trong lấp. Về phần tiêu bao nhiêu nhân mã mới có thể cầm xuống một tòa lô cốt, không có ai biết. Cho nên, đừng nhìn quân tần trận địa không có bao nhiêu chiến hào, nhưng là tiến công độ khó có thể một chút không thấp. Ngày 23 tháng 4, nhân mã rốt cục tận lên toàn bộ binh lực, bắt đầu hướng hồ mối cả mạ bằng thẳng tiến. Lần này, nhân mã xuất động trọn vẹn 300,000 nhân mã chiến sĩ. Trung trung điệp điệp 300,000 nhân mã chiến sĩ, bày khắp hơn 10 dặm phạm vi, tính cả vượt qua 100,000 con trâu, 2 triệu con dê, dơ lên che khuất bầu trời bụi đất, hướng hồ mối cả mạ bằng tiến quân. Mà tại nhân mã tiến quân hồ mối cả mạ bằng đồng thời, một chi nhân mã cùng dạ tộc cùng một chỗ tạo thành đội vận chuyển ngũ, cũng tại hướng hồ mối cả mạ bằng tới gần. Chi này đội vận chuyển ngũ, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm chiếc xe bò. Trong đó bắt mắt nhất là 10 chiếc do 6 đầu trâu kéo động to lớn xe cộ. Mỗi một đài do 6 đầu trâu kéo động trên xe cộ mặt, rõ ràng là một môn dài hơn 4 mét to lớn hỏa pháo. Những này hỏa pháo là dạ tộc chế tạo công thành cự pháo. Những này hỏa pháo trọng lượng đạt đến kinh người 7000 cân, phát xạ đạn pháo trọng lượng vượt qua 30 cân. Mà nó tầm sát thương thì có thể đạt đến 2,500 m. Nếu như là lớn nhất tầm bắn, càng là tại 7000 m. Là dạ tộc có thể chế tạo tầm bắn xa nhất hỏa pháo. Lúc đầu, những này hỏa pháo tác dụng là dùng đến pháo kích hắc xạ bảo loại này cứ điểm pháo đài. Bởi vì nhân mã đã linh giáo cho đại tần quân đội trang bị pháo giã chiến 75 mm, mặc dù không rõ ràng đại tần quân đội hỏa pháo cụ thể tầm bắn, nhưng là nhân mã có thể khẳng định, đại tần quân đội hỏa pháo tầm bắn vượt qua 10 dặm. Vì ứng đối đại tần quân đội hỏa pháo, nhân mã lựa chọn hướng dạ tộc xin giúp đỡ. Mà dạ tộc cân nhắc đến hồ mối cả mã bằng tác chiến tầm quan trọng, đồng ý xuất động dạ tộc trước mắt tầm bắn xa nhất hỏa pháo. Lần này, dạ tộc đặc biệt điều động 10 môn loại này hỏa pháo, thuê cho nhân mã sử dụng. Đương nhiên, nhân mã hướng dạ tộc xin giúp đỡ, có thể không chỉ có lấy được 10 môn 7000 cân công thành cự pháo, còn có đại lượng mặt khác quy cách hỏa pháo. Nhiều vô số có mấy trăm cửa, trực tiếp để dạ tộc Bắc Bộ biên cảnh hỏa pháo số lượng giảm bớt một nửa. 300,000 nhân mã, vẹn vẹn là tại trên thảo nguyên tiến hành hành quân, liền có thể hình thành một mảnh mênh mông hải dương. Nhân mã đại quân những nơi đi qua, có thể nói là chân chính không có một mảng cỏ. Mà tại 300,000 nhân mã đại quân đến trước đó, nhân mã liền tiến hành chia binh. 300,000 nhân mã ở trong, phân ra hai cố quân đội, trước một bước bắt đầu hướng quân Tần tiến công. Trong đó một đường, xuất động nhân mã 40,000, tiến đến tiến công quân Tần đường sắt đầu mối then chốt, lấy đoạn tuyệt khu vực hồ mối cả mạ bằng quân Tần thiết kế. Mặt khác một đường, thì xuất động nhân mã 60,000, tiến công quân Tần chiếm cứ đạm thủy hồ, lấy chặt đứt quân Tần nước ngọt tiếp tế. Hồ mối cả mã bằng xung quanh địa khu, nước ngọt tài nguyên có hạn, nhân mã xuất động 60,000 binh lực, cũng là hy vọng có thể tại nhân mã chủ lực đến trước đó, khống chế đạm thủy hồ. Khống chế đạm thủy hồ có hai cái chỗ tốt, một cái tự nhiên là cắt đứt quân Tần nước ngọt tiếp tế, một cái khác thì là có thể lần cận qua nhân mã cung cấp nước ngọt tiếp tế. Nếu như nhân mã không cách nào cướp đoạt quân Tần khống chế đạm thủy hồ, như vậy nhân mã cũng chỉ có thể tại khoảng cách hồ mối cả mã bằng hơn 60 dặm địa phương hạ trại. Bởi vì hồ mối cả mã bằng xung quanh địa khu, nước ngọt tiếp tế có hạn. Muốn duy trì 300,000 nhân mã cộng thêm mấy trăm vạn con trâu dê nước ngọt cung ứng, chỉ có hơn 60 dặm bên ngoài mặt khác một dòng sông có thể làm được. Nhưng vấn đề là, nếu như nhân mã tại khoảng cách hồ mối cá mã bằng hơn 60 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, như vậy ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Đầu tiên, chính là nhân mã tiến công khoảng cách kéo dài. mấy trăm ngàn nhân mã mấy triệu dây bò, không có khả năng thoát ly uống nước cung ứng. Cho nên, muốn cam đoan uống nước, nhân mã cũng chỉ có thể tại nguồn nước xung quanh hạ trại. Nhưng vấn đề là, nếu như không cách nào cướp đoạt quân Tần khống chế nguồn nước, nhân mã cũng chỉ có thể tại hơn 60 dặm địa phương hạ trại. Nghĩ như vậy muốn khởi xướng tiến công, nhân mã muốn trước đuổi 60 dặm đường. 60 dặm a, liền xem như lấy nhân mã cước lực, cũng phải tốn nửa ngày thời gian. Hoa nửa ngày đi đường, ba ngày thời gian còn lại cũng không nhiều, thật muốn tiến công, ngay cả nửa ngày một nửa đều không có. Dù sao còn có chỉnh quân a, cho nên nhân mã chuyện trọng yếu nhất trước mắt là trước cướp đoạt nguồn nước, mà còn lại 200,000 nhân mã chủ lực chia làm tiền trung hậu ba bộ, che khuất bầu trời đẩy về phía trước tiến. Lúc này quân Tần nguồn nước, thủ vệ quân Tần cực kỳ trọng yếu nguồn nước người chính là Mông Vũ. Mông Vũ dưới trướng có 4.000 người, súng máy hạng nặng 100 dứt, hỏa pháo 20 cửa, phụ trách thủ vệ cực kỳ trọng yếu nguồn nước. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, Mông Vũ còn có thể đạt được số lớn đường sắt bộ đội tác chiến trợ giúp. Chương 206, hồ mối cả mã bằng chi chiến 2. Chương 206, hồ mối cả mã bằng chi chiến 2. Mông Vũ phụ trách thủ vệ đại quân nguồn nước. Đối với nguồn nước phòng ngự, Mông Vũ không có nhiều như vậy loẹt loẹt bố trí. Mông Vũ phòng ngự nguồn nước biện pháp rất đơn giản, liền khống chế hai cái địa phương mà thôi. Một chỗ là liên thông doanh khiên chỗ ở chủ trận đường sắt, nơi đó chẳng những là Mông Vũ nơi này cùng doanh khiên bên kia liên hệ, đồng thời cũng là doanh khiên bên kia thu hoạch uống nước phương thức. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ thì là nguồn nước bên cạnh một chỗ núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này ngay tại bên hồ, mặc dù không phải phụ cận cao nhất điểm cao, nhưng là lại là bên hồ gần nhất điểm cao. Ở phía trên bố trí trận địa pháo binh lời nói, pháo ra chiến 75mm có thể triệt để phong tỏa toàn bộ hồ nước. Cho nên Mông Vũ liền bố trí hai mảnh trận địa. Trận địa bố trí cũng rất đơn giản, mìn, lưới sắt, giao thông, điểm hỏa lực, đúng quy đúng cụ, không có gì đặc biệt địa phương. Ngày 25 tháng 4, một chi số lượng tại chừng 50 nhân mã xuất hiện ở nguồn nước phụ cận. Mông Vũ làm kỵ binh tướng lĩnh, tự nhiên biết đội này nhân mã cũng không phải là trinh sát, mà là cô lớn bộ đội đi đầu đội ngũ. Bởi vì trinh sát phải bảo đảm linh hoạt cơ động, là không cần có như thế quy mô. Mà một chi đi đầu đội ngũ xuất hiện, liền cho thấy nhân mã đại bộ đội ngay tại phía sau. Kỳ thật đại tần quân đội bố trí khinh khí cầu cũng sớm đã phát hiện ngoài trăm dặm nhân mã quân chủ lực đội. Nhân mã còn chưa tới nơi Mông Vũ trước mặt, Mông Vũ cũng đã đối với nhân mã có rất nhiều giải. Trong đó bao quát nhân mã đến đại khái thời gian, cùng đại khái binh lực. Nhân mã chủ lực ước chừng sẽ ở xế chiều ngày mai đến, mà số lượng sẽ vượt qua 50,000 nhân mã đối với Mông Vũ tới nói cũng không tính nhiều, hoàn toàn là tại Mông Vũ có thể xử lý phạm vi bên trong. Cho nên Mông Vũ chỉ là tăng cường đường sắt phòng hộ, cũng không có yêu cầu gia tăng biệt quân. Hôm sau, cùng dự đoán không sai biệt lắm, nhân mã tại xế chiều thời gian đã tới khoảng cách Mông Vũ chỗ ở phía đông 20 dặm chỗ, sau đó liền không tiếp tục đi tới. Nhìn xem đến đây mấy vạn nhân mã quân đội tạo thành khổng lồ doanh địa, đại tần phương diện chỉ là tiếp tục thủ vững không ra. Đối với đại tần tới nói, thời gian là đứng tại đại tần bên này, nóng này sẽ chỉ là nhân mã. Theo thời gian trôi qua, đêm tối lặng yên tiến đến. Buổi tối hôm nay thời tiết không tốt, mặt trăng phần lớn thời gian đều bị mây đen che khuất. Ăn xong cơm tối đại tần các binh sĩ, đại đa số người bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Lại nói tối hôm nay món phụ thật là không tệ a, heo thịt hộp. Đúng vậy à, đáng tiếc à, heo này thịt hộp chỉ có tại tác chiến thời điểm mới có thể mỗi ngày ăn được, lúc nào nếu là có thể mỗi ngày đều ăn được heo thịt hộp liền tốt. Còn mỗi ngày, ngươi có phải hay không đang nằm mơ à, ngươi là không biết, chúng ta bây giờ thức ăn so trước kia vừa vặn rất tốt nhiều, trước kia 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể ăn vào một lần thịt. Cái kia giống bây giờ, liền xem như không tác chiến, mỗi 3 ngày cũng có thể ăn vào một lần thịt, hay là đường đường chính chính xào thịt hoặc là thịt hầm, cái này không thể so với trước kia canh thịt tốt hơn nhiều. Ai, ta chính là suy nghĩ một chút, sao ngươi chẳng lẽ không muốn mỗi ngày ăn vào thịt? Đương nhiên muốn a. Chờ chút. Thế nào? Mạnh Phàm, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a? Mạnh Phàm nhìn xem cùng mình cùng một chỗ canh gác Trương Thần, nghiêng hai nghe một hồi. Thế nhưng là thảo nguyên ban đêm, trừ một chút dế mèn a đám côn trùng này tiếng kêu bên ngoài, hắn cũng không nghe thấy cái gì khác thanh âm kỳ quái. Không có a, ngươi có phải hay không nghe lầm? Khả năng đi. Vậy anh. Ngay lúc này, trận địa bên ngoài đột nhiên phát sinh một lần bạo tạc. Tại ban đêm yên tĩnh bên trong, cái này âm thanh bạo tạc lộ ra là như vậy chói tai. Bị ô bạo tạc vừa mới phát sinh, nhân mã tiếng kèn liền tại trận địa bên ngoài cách đó không xa vang lên. Địch tập, nhân mã tấn công đêm. Kỳ thật, căn bản không cần canh gác người lên tiếng, dẫm lên mìn nhân mã đã đem quân coi giữ bình tĩnh. Quân Tần trận địa lập tức liền náo nhiệt. Mà lúc này, phụ trách canh gác Mạnh Phàm cùng Trương Thần thấy được một bộ để bọn hắn khó quên tình cảnh. Theo ánh trăng bay xuống, hai người bọn họ nhìn thấy trận địa tình huống bên ngoài, chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn nhân mã ngay tại phóng tới quân Tần trận địa. Bởi vì là ban đêm, ánh mắt không tốt, thỉnh thoảng có nhân mã lại bởi vì đủ loại nguyên nhân ngã sắp xuống. Nhưng là, những này ngã sắp xuống nhân mã căn bản không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai, là mỗi một tên tiến hành tấn công đêm nhân mã trong mồm đều lắp đồ vật. Mà sở dĩ hàng ngàn hàng vạn nhân mã phát động tấn công đêm, nhưng vẫn không có bị quân Tần phát hiện, là bởi vì nhân mã đem chính mình bốn cái móng đều bao khỏa lên da dê. Mà theo có nhân mã dẫm lên mìn, quân Tần bị bừng tỉnh, lúc này nhân mã căn bản đã không có bận tâm. Số lớn nhân mã tiến nhập quân Tần bố trí lôi khu. Sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh bắt đầu băng lên. Đại Tần quân đội lúc này trang bị mìn, uy lực cũng không lớn. Nó uy lực bất quá là nổ đoạn một cái chân mà thôi, bình thường là rất khó chí mạng. Cho nên, quân Tần mìn cũng không tính lớn, cái này có thể cho quân Tần chôn thiết đại lượng mìn. Mà bị tạc gây mất một cái chân nhân mã, căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành công kích. Mà nhân mã coi như có thể an toàn vượt qua mìn khu, tại nhân mã trước mặt còn có một đạo lưới sắt cấu trúc chướng ngại khu vực. Nhân mã y nguyên không cách nào vượt qua. Phanh! Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Mạnh Phàm lập tức hướng nhân mã khai hỏa. Sau đó, trận địa bên trong một chút Tần quân sĩ binh cũng bắt đầu khai hỏa. Cũng may trận địa bên ngoài là lưới sắt mìn cấu trúc khu vực phòng ngự, nhân mã tại thanh lý xong lưới sắt trước đó, không cách nào tới gần Tần quân sĩ binh. Cùng Trương Thần thì là qua một bên, xuất ra hai chi bó đuốc, đem nó nhóm lửa, sau đó huy vũ đứng lên. Trương Thần cũng không phải tại lung tung vung đẩy. Trương Thần nhưng thật ra là tại thông qua phất cờ hiệu gửi đi tin tức. Bởi vì thông tin thủ đoạn có hạn, ở trên chiến trường, dựa vào giống là không thiết thực. Cho nên, quân Tần vì có thể nhanh chóng tiến hành liên hệ, liền muốn ra phất cờ hiệu. Bất quá, trước đó đại Tần trong quân đội phất cờ hiệu tương đối đơn giản, chỉ có thể biểu thị đơn giản một chút tin tức. Mà Doanh Kiên tướng kỳ ngữ đại biểu hàm nghĩa, từ đơn giản một chút địch tập loại hình, tiến hành cải biến. Có thể cho phất cờ hiệu biểu đạt ý tứ càng thêm kỹ càng. Trương Thần thông qua hai chi bó đuốc, không ngừng hướng phía sau trận địa pháo binh, gửi đi một chút tọa độ. Mà tại điểm cao bên trên trận địa pháo binh, cũng rất nhanh phát hiện tiền tuyến bó đuốc tạo thành phất cờ hiệu. Thông qua phất cờ hiệu biểu đạt ý tứ, các pháo binh rất nhanh xác định nhân mã vị trí. Khoảng cách 1600, một phát thử bắn. Thả. Đông. Vâng. Một phát đạn pháo vừa vặn rơi vào lưới sắt trước mặt nhân mã ở trong, tại chỗ liền liền mấy tên nhân mã xé thành mảnh nhỏ. Mà đạn pháo bạo tạc sinh ra ánh lửa, lại hoàn toàn chiếu sáng bốn phía. Mượn nhờ ánh lửa, quân Tần có thể ngắn ngủi thấy rõ phía trước tình huống. Thế là, tay súng máy cùng súng trường tay đồng loạt khai hỏa. Trương Thần gặp phát thứ nhất đạn pháo liền rơi vào nhân mã ở trong, biết mình vị trí không có báo sai, thế là thông qua bó đuốc hướng pháo binh gửi đi tin tức. Tại xác định mục tiêu vị trí về sau, điểm cao bên trên quân Tần pháo binh bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Nã pháo. Đông 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 20 cửa hỏa pháo căn cứ Trương Thần thông qua vị trí, bắt đầu nhanh chóng chuốt xuống hỏa lực. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều quân coi giữ tiến nhập trận địa, bắt đầu hướng nhân mã khai hỏa. Mặc dù nói lúc ban đêm, quân coi giữ ánh mắt không tốt, tỷ lệ chính xác phi thường thấp, nhưng là thỉnh thoảng bạo tạc mìn cùng đạn pháo, có thể làm quân coi giữ cung cấp số lượng không nhiều chiếu sáng. Thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với quân coi giữ tới nói, đã đủ rồi. Bởi vì nhân mã so với gỗ lìn, có một chuyện là nhân mã tuyệt đối không cách nào làm được. Đó chính là nằm xuống. Nhân mã bởi vì hình thể vấn đề, căn bản là không có cách giống gỗ lìn một dạng nằm xuống, coi như nhân mã có thể nằm xuống, cũng chỉ có thể nằm nghiêng. Mà lại nhân mã nằm nghiêng cần tốn hao thời gian, vượt xa nằm xuống thời gian. Cho nên, coi như bạo tạc chỉ có thể mang đến một lát ánh sáng, cũng đầy đủ quân coi giữ tay súng máy, so sánh sáng khu vực, tiến hành phạm vi bắn. Chương 207, hồ bối cả mã bằng chi chiến 3 chương 207, hồ bối cả mã bằng chi chiến 3 mà một khi bị quân coi giữ súng máy khóa chặt, không bao lâu, chính là liên miên đạn bắn phạt tới. Lúc này quân Tần cũng không phải trước đó trạng thái. Tại binh công xưởng thăng cấp trước kia, Tần quân dụng súng máy có lẽ sẽ còn keo kiệt tìm kiếm, nhưng là mấy trăm ngàn chỉ cá sấu sắc huynh tình công hiến, để Doanh Kiên trên tay ma thú tinh hạch hung hăng dư giả một thanh, tăng thêm đại lượng nguyên vật liệu cung cấp, để đạn phí tổn trên phạm vi lớn hạ xuống. Bây giờ đại Tần quân đội sử dụng vũ khí thời điểm, rốt cuộc không cần keo kiệt tìm kiếm, súng máy hạng nặng hoàn toàn có thể bơm ra đánh. Mà nhân mã hao tốn hơn một tháng thời gian tập kết quân đội, đại Tần quân đội đồng dạng hao tốn hơn một tháng thời gian triệu tập vật tư, mỗi ngày đều có vài hàng xe lửa đem rộng lượng đạn dược tiếp tế vận chuyển đến chiến địa. Bây giờ chứa đựng tại đại Tần trong quân đội đạn dược tiếp tế đầy đủ duy trì quân Tần một tháng cường độ cao tác chiến. Cho nên quân Tần cũng không có keo kiệt đạn dược ý nghĩ, chỉ cần có đạn pháo bạo tạc, ánh lửa chiếu sáng một vùng khu vực, súng máy liền sẽ đảo qua đi. Xen lọ nhìn xem họng súng hỏa diễm chớp động quân Tần trận địa, nghe phe mình chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, hắn biết tấn công đêm đã thất bại. Xen lọ làm bộ lạc toái cốt bên trong, thanh danh tại ngoại tướng lĩnh, bị ả mù lòn ký thác kỳ vọng. Ả mù lòn hy vọng Xen lọ trước tiên có thể đi đánh hạ quân Tần khống chế nguồn nước. Chỉ cần có thể khống chế nguồn nước, như vậy tại trận chiến sự này bên trong, nhân mã cũng đã thắng một nửa. Cho nên Xen lọ tại xuất lĩnh 60,000 nhân mã chiến sĩ đến về sau, căn bản cũng không có nghỉ ngơi, tại vào đêm về sau, liền tổ chức lên 10,000 tinh nhuệ nhân mã, phát động tấn công đêm. Chỉ là Xen lọ không có cùng đội vũ khí khác quân Tần chiến đấu qua, căn bản không biết quân Tần chiến thuật chiến pháp, cho nên tấn công đêm thất bại. Mà Xen lọ tại phát hiện tấn công đêm thất bại về sau, lúc đầu hắn là dự định để tham gia tấn công đêm nhân mã rút về tới. Dù sao, tại trong đêm, trừ gia tộc, căn bản không có chủng tộc khác có thể bình thường phát huy sức chiến đấu. Cho nên, có thể tham dự tấn công đêm nhân mã, tại 300,000 nhân mã ở trong, cũng là tinh nhuệ tồn tại. Phải biết, tấn công đêm loại chiến thuật này, liền xem như thế kỷ 21, đều không có mấy cái quốc gia quân đội có thể chơi đứng lên. Huống chi là bây giờ thế giới này. Bất quá, rất nhanh, Xen lọ liền cải biến chủ ý, mặc dù nói, Xen lọ trước đó không có cùng thay đổi vũ khí quân Tần giao thủ qua. Nhưng khi Xen lọ trông thấy, quân Tần lấy hung mãnh hỏa pháo bao trùm tấn công đêm bộ đội, lấy hỏa lực dày đặc chút xuống đạn dược lúc, hắn liền minh bạch một việc. Đó chính là, quân Tần hỏa lực mật độ quá lớn. Xen lọ rõ ràng, cùng đại Tần quân đội tác chiến, nhân mã ưu thế là tốc độ. Nhân mã tốc độ chỉ cần có thể vượt trên đại Tần quân đội hỏa lực mật độ, liền có thể tại cùng đại Tần quân đội tác chiến ở trong lấy được thắng lợi. Nhưng vấn đề là, tình huống hiện tại là đại Tần quân đội hỏa lực mật độ đã vượt xa nhân mã tốc độ có thể lấy được ưu thế. Cái này khiến Xen lọ minh bạch một chuyện. Lúc buổi tối, quân Tần còn như vậy, chẳng như vậy trời tiến công, nhất định càng thêm phi công. Cho nên, Tại tấn công đêm thất bại về sau, Sệt Nọ quyết định không rút lui, ngược lại là chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công kích. Bởi vì nếu như tại ánh mắt không tốt ban đêm đều không thể công phá quân tần, như vậy chờ đến lúc ban ngày, nhân mã càng thêm không có hy vọng. Bởi vậy lúc Sệt Nọ tại xác định quân tần hỏa lực thực sự quá phủ lên sau, quả quyết hạ lệnh toàn quân khởi xướng cường công, hay là từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ khởi xướng tiến công. Bởi vì tấn công đêm nguyên nhân, 60,000 nhân mã bên trong có 50,000 đã tập kết đứng lên, cho nên Sệt Nọ ra lệnh thời điểm, mặt khác 40,000 nhân mã trực tiếp liền có thể khởi xướng tiến công. Bất quá cùng tiến công mệnh lệnh cùng một chỗ hạ đạn, còn có một cái mệnh lệnh, đó chính là tiến công lúc không thể đánh bó đuốc. Đạo mệnh lệnh này mặc dù để nhân mã không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với Sệt Nọ vị này bộ lạc thoái cốt tướng lĩnh, cũng không có bao nhiêu nhân mã đưa ra dị nghị. Thế là trước kia tấn công đêm nhân mã số lượng từ 10,000 tăng mạnh đến 50,000, mà nhân mã đại bộ phận đầu nhập tiến công sự tình, quân tần cũng biết. Ban đêm mặc dù không cách nào trông thấy tình huống cụ thể, có thể 40,000 nhân mã lao nhanh động tĩnh, không cách nào giấu giếm. Trước đó tấn công đêm nhân mã là bốn vó bên trên bao khỏa da dê, tăng thêm tốc độ quá chậm, cho nên mới không có bại lộ. Mà lúc này 40,000 nhân mã cũng không phải lén lút tiến lên, mà là phát khởi cao tốc công kích. Động tĩnh kia hoàn toàn có thể dùng đất rung núi chuyển để hình dung. Quân tần liền xem như ngu ngốc đến mấy, đều sẽ kịp phản ứng. Ở vào điểm cao trận địa, pháo binh cấp tốc bắt đầu tìm kiếm nhân mã vị trí. Mặc dù nói nhân mã công kích thời điểm không có đánh bó đuốc, nhưng vấn đề là tại ban đêm công kích, nhân mã căn bản không dám phân tán ra đến, ngược lại là từng bầy dày đặc tụ tập cùng một chỗ, hướng về ánh lửa đông đảo quân tần trận địa phóng đi. Rất nhanh, pháo binh đồn quan sát liền phát hiện nhân mã đại quân. Bởi vì tại ban đêm, nhân mã dày đặc tụ tập cùng một chỗ, có thể cho quân tần pháo binh đồn quan sát tùy tiện phát hiện. Bởi vì đêm nay còn có chút ít ánh trăng, cái này làm số lớn nhân mã tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhìn qua hoàn toàn là đen như mực một cỗ. Mà ánh trăng vẩy vào mặt đất lúc, là có chút hứa phản quang. Phát hiện mục tiêu, pháo binh đồn quan sát cấp tốc thông báo nhân mã vị trí. Ở vào điểm cao trận địa, pháo binh cấp tốc thay đổi họng pháo, bắt đầu tiến hành pháo kích. Tại điểm cao quân tần thủ vệ đối với nhân mã nghiêng hỏa lực thời điểm, một chỗ khác trận địa quân tần cũng không có nhà rỗi. Mông Vũ đem 20 cửa tốt đều an bài ở trên núi, lấy phong tỏa xung quanh địa khu. Cho nên, tại hồ liền giản dị nhà ga chung quanh, cũng không có hỏa pháo trận địa. Nhưng là, không có hỏa pháo trận địa cũng không đại biểu không có hỏa pháo. Tại hồ liền xe nhỏ đứng bên trong dừng lại lấy hai nhóm đoàn tàu bọc thép. Lúc đầu, cái này hai nhóm đoàn tàu bọc thép là hộ tống lấy nước đoàn tàu, cùng hộ vệ từ hồ mối cả mạ bằng đến nguồn nước ở giữa đường sắt. Nhưng hôm nay, nhân mã xuất động đại quân, đối với điểm cao phát khởi tiến công, nhà ga bên trong đại tần quân coi giữ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, ở buổi tối, phái binh xuất kích, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, nhà ga bên trong quân coi giữ quyết định xuất động hai nhóm đoàn tàu bọc thép, đối với nhân mã cánh bên khởi xướng đả kích. Thế là, hai nhóm đoàn tàu bọc thép chân xe, khẩn cấp an trí súng máy hạng nặng, đồng thời, nhà ga còn điều 300 người leo lên đoàn tàu bọc thép, cung cấp đoàn tàu bọc thép hỏa lực. Tiếp lấy, hai nhóm đoàn tàu bọc thép lái ra nhà ga, bắt đầu đối với nhân mã cánh bên phát động công kích. Hai nhóm đoàn tàu bọc thép mỗi người chiếm lấy một đầu quỹ đạo, sử dụng súng máy hạng nặng cùng hỏa pháo, hướng ngay tại tiến công điểm cao nhân mã khởi xướng đả kích. Ngay tại tiến công điểm cao nhân mã, đột nhiên bị từ mặt bên xuất hiện hỏa lực đánh một trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, đoàn tàu bọc thép liền từ bỏ đối với điểm cao trợ rút. Nguyên lai, còn lại 10,000 nhân mã bị Sệt Nọ an bài tại nhà ga bên ngoài. Lúc đầu, theo Sệt Nọ an bài, cái này 10,000 nhân mã là dùng đến phục kích nhà ga trong ngoài ra quân coi giữ. Nếu như quân coi giữ không ra ngoài, cái này 10,000 nhân mã chính là Sệt Nọ an bài dự bị bộ đội. Mà bây giờ, nhà ga phái ra hai nhóm đoàn tàu bọc thép đến trợ giúp điểm cao. Phục kích 10,000 nhân mã bắt đầu từ bốn phương tám hướng mãnh liệt hướng đoàn tàu bọc thép. Khi đoàn tàu bọc thép bên trên quân tần phát hiện nhân mã lúc, chỉ có thể thay đổi hỏa lực, hướng tiến công bọn hắn nhân mã công kích. Vì phòng ngừa hỏa pháo ngoài ý muốn hư hao đường sắt, đoàn tàu bọc thép bên trên hỏa pháo cũng không có đối với tiến công đoàn tàu nhân mã nã pháo. Khai hỏa chỉ có súng máy cùng bộ binh, mà mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, nhân mã rất nhanh liền chống đỡ tới gần đoàn tàu bọc thép. Phanh 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 tiếp lấy, giang đậu bình thường tiếng súng vang lên. Là nhân mã tới gần đoàn tàu bọc thép về sau sử dụng hỏa thương công kích đoàn tàu bọc thép. Bất quá, đoàn tàu bọc thép nặng nghề bọc thép, đối với những này nhân mã phát xạ viên đạn, không thèm để ý chút nào. Nhân mã phát xạ viên đạn, thậm chí cũng không thể đang thiết giáp đoàn tàu trên trang giáp mặt lưu lại dấu vết gì. Mà đoàn tàu bên trong quân tần lại có thể thông qua lô xạ kích, hướng ra phía ngoài nhân mã khai hỏa. Chương 208, hồ mối cả mã bằng chi chiến 4 chương 208, hồ mối cả mã bằng chi chiến 4 nhân mã bên này, thấy mình sử dụng hỏa thương không cách nào đối với quân tần đoàn tàu bọc thép tạo thành tổn thương, liền cải biến công kích vũ khí. Chỉ gặp có một ít nhân mã, dắt châu đi tới gần đoàn tàu bọc thép. Những này trên thân châu đều có một môn tiểu pháo. Những này pháo ước chừng có 1 mét dài như vậy, trọng lượng tại 400 cân tả hữu. Nhân mã đem những này tiểu pháo để đặt tại trên thân châu, sau đó để lương châu lấy những này hỏa pháo di chuyển nhanh chóng. Bởi vì ban đêm nguyên nhân, đoàn tàu bọc thép phía trên quân tần không cách nào kịp thời phát hiện những này lương đeo hỏa pháo châu. Mà nhân mã đem những này châu dắt đến khoảng cách đoàn tàu bọc thép hơn 200 mét địa phương về sau, 2-3 tên nhân mã sẽ cùng một chỗ hợp lực đem hỏa pháo dỡ xuống. Sau đó, nhân mã sẽ nhanh chóng cấu trúc giản dị hỏa pháo trận địa. Ngay sau đó, nhân mã đem những này hỏa pháo nhắm chuẩn đoàn tàu bọc thép, trực tiếp khai hỏa. Đương 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 từ nhiều cái phương hướng phát xạ tới đạn tháo, trúng đích đoàn tàu bọc thép. làm bằng sắt đạn tháo, đụng vào đoàn tàu bọc thép sắt thép trên trang giáp mặt, phát ra từng tiếng tiếng va chạm to lớn. Bất quá, coi như nhân mã đã dùng tới hỏa pháo, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh xuyên quân tần đoàn tàu bọc thép Bởi vì những này 400 cân pháo, đạn pháo trọng lượng chỉ có ước chừng chí lượng. Đánh người xác thực dùng tốt phi thường, nhưng là dùng để đánh kích đoàn tàu bọc thép thì lộ ra có một ít vô lực. Bởi vì quân tần bọc thép hàng bao bên ngoài vỏ bọc thép độ dày khoảng chừng 20 ly. Mà lại, quân tần đoàn tàu bọc thép vỏ bọc thép cũng không phải đơn giản sắt thép bọc thép, mà là gia nhập lại ẩn những kim loại này thiết giáp hợp kim. Đừng bảo là nhân mã những này sử dụng đạn ruột đặc đường kính nhỏ hỏa pháo, liền xem như quân tần chính mình sử dụng pháo giá chiến 75mm đạn nổ mạnh, đều không thể đánh hủy đoàn tàu bọc thép vỏ bọc thép. Nhân mã những này hỏa pháo, nhiều nhất chỉ là đang thiết giáp đoàn tàu vỏ bọc thép phía trên, lưu lại một chút vết tích mà thôi. Đối với đoàn tàu bọc thép mà nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà đoàn tàu bọc thép nội bộ quân tần rất nhanh liền phát hiện nhân mã bên này hỏa pháo. Mặc dù nói nhân mã những này đường kính nhỏ hỏa pháo không cách nào phá hủy đoàn tàu bọc thép, nhưng là một mực bị phá hoành, đối với đoàn tàu bọc thép tần quân sĩ binh tới nói cũng là sẽ cho người không thoải mái. Cho nên tần quân sĩ binh sẽ căn cứ nhân mã nã pháo lúc sinh ra họng pháo hỏa diễm để phán đoán nhân mã hỏa pháo vị trí. Một khi phát hiện họng pháo hỏa diễm, đoàn tàu bọc thép nội bộ tần quân sĩ binh liền sẽ lập tức hướng họng pháo hỏa diễm lấp lóe địa phương chút xuống hỏa lực. Mặc dù nói nhân mã tại mở xong một pháo về sau sẽ nhanh chóng đem hỏa pháo chuyển vận, nhưng là vận chuyển hỏa pháo luôn luôn phải tốn thời gian. Mà thường thường nhân mã tại vận chuyển hỏa pháo thời điểm liền sẽ lọt vào đoàn tàu bọc thép bên trên quân tần công kích. Mà nhân mã phát hiện pháo kích cũng không có tác dụng gì, ngược lại là đem bị giá pháo binh chôn vùi về sau liền lại cải biến phương pháp. Nhân mã chọn lựa một nhóm tử sĩ, khiến cái này nhân mã vứt bỏ áo giáp phòng ngự. Dù sao tại quân tần đạn trước mặt, nhân mã áo giáp cũng không có tác dụng gì. Mà những này nhân mã sẽ ở trên thân cột lên mấy chục cân thuốc nổ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đoàn tàu bọc thép. Tiếp lấy chính là dẫn bạo trên người thuốc nổ, đem đoàn tàu bọc thép nổ lật. Thế là trên trăm nhân mã, cột đại lượng thuốc nổ, lấy phân tán đội hình, xen lẫn trong mặt khác nhân mã ở trong, hướng đoàn tàu bọc thép lao đến. Đoàn tàu bọc thép bên trên tần quân sĩ binh, bởi vì ánh mắt có hạn, chỉ có thể thông qua một chút thanh âm cùng mơ hồ bóng đen, hướng khả năng tồn tại nhân mã địa phương xạ kích. Cũng may đoàn tàu bọc thép không lớn, nhưng là súng máy số lượng không ít, có thể cung cấp hỏa lực hung mãnh. Nhân mã một khi tiếp xúc quá gần, liền sẽ bị quân tần nhìn thấy, cho nên nhân mã một chút không cách nào tiếp xúc quá gần đoàn tàu bọc thép. Mà coi như nhân mã tới gần đoàn tàu bọc thép, trong lúc nhất thời cũng không có thủ đoạn công kích đoàn tàu bọc thép bên trong tần quân sĩ binh. Vâng. Ngay tại tần quân sĩ binh không tách ra lượng ngăn cản nhân mã thời điểm, trong đêm tối, một tiếng bạo tạc khổng lồ đột nhiên tại nhân mã ở trong xuất hiện. Nguyên lai, là một tên chói đầy thuốc nổ nhân mã tại ở gần đoàn tàu bọc thép thời điểm, vừa bạn bị một phát đạn trúng đích trên người thuốc nổ. Thuốc súng đen nhưng thật ra là một loại phi thường không ổn định vật chất. Nó chẳng những có thể lấy bị minh hỏa nhóm lửa dẫn bạo, thậm chí tại loạn vào kịch liệt va chạm thời điểm, cũng sẽ bị dẫn bạo. Mà vừa mới, chính là một tên nhân mã trên người thuốc súng đen bị viên đạn đánh trúng về sau, đưa tới bạo tạc. Mấy chục cân thuốc súng đen bạo tạc, uy lực của nó là kinh người, mặc dù nói thuốc súng đen bạo tạc uy lực so ra kém quân tần chính mình sử dụng thuốc nổ vàng, tức tờ nở tờ. Nhưng là, nhân mã mang theo thuốc súng đen trọng lượng lớn a phải biết, 5 cân thuốc súng đen bạo tạc uy lực liền có thể cùng 1 cân thuốc nổ vàng tương đương. Dù là nhân mã có thuốc súng đen, bởi vì nguyên vật liệu chiết xuất, công nghệ chế tác các loại vấn đề, làm nhân mã thuốc súng đen uy lực không cách nào cùng hiện đại công nghiệp chế tạo thuốc súng đen giống nhau. Nhưng là, 10 cân thuốc súng đen chống đỡ 1 cân thuốc nổ vàng hay là không sai biệt lắm. Mà mấy chục cân thuốc súng đen, uy lực của nó đã có thể so sánh mấy cân thuốc nổ vàng. Phải biết, quân tần trang bị pháo giã chiến 75mm đạn nổ mạnh, nó nội bộ trang lượng thuốc bất quá mới 2 cân nhiều. Bạo tạc lên uy lực thật đúng là so ra kém nhân mã mang theo thuốc súng đen. Lúc có mang theo thuốc nổ tiến hành tự sát thức tiến công nhân mã bị dẫn bạo thuốc nổ về sau, đoàn tàu bọc thép bên trên quân tần cũng phản ứng lại. Nhân mã dự định nổ lật bọn hắn, bởi vì vừa mới bạo tạc quá kịch liệt đã vượt qua pháo giã chiến 75mm bạo tạc uy lực. Cho nên, quân tần rất nhanh liền suy đoán ra, nhân mã là dự định khởi xướng tự sát thức tiến công. Chỉ là, quân tần mặc dù biết nhân mã mục đích, nhưng không có biện pháp gì tốt ngăn cản nhân mã. Bởi vì hiện tại là buổi tối, ánh mắt không tốt tình huống dưới, súng máy uy lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Bất quá, bị nổ tung kinh đến quân tần, chỉ có thể tăng tốc xạ kích tốc độ, tận khả năng để nhân mã không cách nào tới gần đoàn tàu bọc thép. Kế tiếp một đoạn thời gian, lại phát sinh mấy lần bạo tạc. Mà đoàn tàu bọc thép nội bộ quân tần, gặp bạo tạc địa điểm khoảng cách đoàn tàu bọc thép càng ngày càng gần, chỉ có thể hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là đoàn tàu bọc thép trở về cứ điểm. Trên thực tế, quân tần cũng không sợ nhân mã mang theo thuốc nổ tự sát thức công kích, bởi vì nhân mã mang theo thuốc súng đen trọng lượng là không nhẹ, nhưng là muốn lật tung đoàn tàu bọc thép vẫn là không thể nào. Quân tần ngay tại lo lắng, nhưng thật ra là bạo tạc tạo thành đường sắt hư hao. Trước mắt, nhân mã còn không có biểu hiện ra muốn phá hư đường sắt dự định. Đối với quân tần tới nói, trọng yếu nhất chính là đường sắt, bởi vì đường sắt là duy trì lấy 32,000 quân tần căn bản. Nếu như bởi vì nhân mã tự sát thức công kích dẫn đến đường sắt bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng ngày mai nước ngọt chuyển vận. Đến lúc đó, quân tần mặc dù không đến mức lập tức thiếu nước, nhưng là khẳng định sẽ dẫn đến vận chuyển đến tắc, thậm chí có khả năng để nhân mã phát hiện quân tần vận chuyển tuyến đường nhược điểm lớn nhất, đường sắt. Cho nên, đoàn tàu bọc thép nội bộ quân tần lựa chọn rút lui. Nhân mã phương diện, mặc dù bức lui quân tần đoàn tàu bọc thép, nhưng là cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cứ việc có bóng đêm yểm hộ, làm quân tần súng máy không cách nào phát huy uy lực, nhưng là vây công hai nhóm đoàn tàu bọc thép nhân mã, y nguyên tổn thất trên 1000 binh lực. Mà so với đối với quân Tần đoàn tàu bọc thép vây công, tiến công quân Tần điểm cao nhân mã, tổn thất thì càng thêm thảm trọng. Cứ việc nhân mã đã tận khả năng phân tán ra tới, nhưng vấn đề là, ban đêm mặc dù cho nhân mã cung cấp điểm hộ, nhưng là cũng hạn chế nhân mã hành động. 50,000 nhân mã phát động quy mô lớn tấn công đêm, quy mô thực sự quá lớn. Nhân mã phương thức tấn công thường thường là một đội hành động. Nhưng vấn đề là, tại ban đêm, ánh mắt không tốt, thường xuyên xuất hiện hai đội nhân mã va chạm vào nhau cùng một chỗ tình huống. Mà ban đêm hạn chế quân Tần hỏa lực sát thương, có thể bằng vào hỏa lực dày đặc, quân Tần vẫn cho tiến công nhân mã tạo thành rộng lượng sát thương. Cái này cùng nhân mã số lượng quá lớn, không thể tách rời quan hệ. Chương 209, hồ bối cả mã bằng chi chiến 5 chương 209, hồ bối cả mã bằng chi chiến 5 tiến công điểm cao nhân mã, đồng dạng đem cỡ nhỏ hỏa pháo để đặt tại trên lưng châu mặt, ở trên chiến trường nhanh chóng cơ động. Mà lại, tiến công điểm cao nhân mã, sử dụng chính là trọng lượng càng nhẹ hỏa pháo, trọng lượng chỉ có 200 cân tả hữu. Cái này có thể cho những này hỏa pháo trực tiếp tại trên lưng châu mặt khai hỏa. Đương nhiên, vì phòng ngừa châu bị đột nhiên khai hỏa tiếng pháo hù đến, nhân mã sẽ đem những này con hỏa pháo châu lỗ thai chọc biết. Dạng này, liền có thể để hỏa pháo thực hiện tại trên lưng châu mặt khai hỏa. Những này 200 cân hỏa pháo di động năng lực, so chặn đánh đoàn tàu bọc thép nhân mã có 400 cân hỏa pháo càng thêm linh hoạt. Tiến công điểm cao nhân mã, hoàn toàn có thể quán triệt, đánh một pháo đổi chỗ khác phương châm, đem cơ động tác chiến phát huy đến cực hạn. Dù sao, những này hỏa pháo một mực tại trên lưng châu mặt, đánh xong liền chạy, thế nhưng là 10 phần thuận tiện. Đương nhiên, những này trực tiếp tại trên lưng châu khai hỏa hỏa pháo, bởi vì trọng lượng vấn đề, uy lực tự nhiên càng nhỏ hơn. Nó đạn pháo trọng lượng, ngay cả nửa cân cũng chưa tới, mà lại hỏa pháo tầm sát thương, cũng chỉ có chừng 200 thước. Bất quá, đối với nhân mã tới nói, bọn hắn cũng sẽ không tại 200 mét trên khoảng cách này khai hỏa. Bởi vì tại trên khoảng cách này khai hỏa, mặc dù có thể cam đoan xạ kích độ chính xác, nhưng là, đây là đang liều mạng. 200 mét, khoảng cách này cách quân Tần trận địa quá gần. Một khi tại 200 mét trên khoảng cách này nã pháo, quân Tần căn bản không cần điều động hỏa pháo, vẹn vẹn là súng trường liền có thể đối với nhân mã hỏa pháo tạo thành đầy đủ sát thương. Dù sao, súng trường hạ gì xạ cả 236.5 ly đạn, cố nhiên không cách nào trực tiếp giết chết châu, nhưng lại có thể cho châu phát cuồng. Cho nên, nhân mã cũng không có đem hỏa pháo tiến lên đến khoảng cách quân Tần trận địa quá gần địa phương, mà là tại chỗ rất xa, bố trí trận địa pháo binh. Dù sao công kích quân Tần trận địa lớn như vậy một cái cố định mục tiêu, liền xem như thoát ly tầm sát thương, nói như vậy, cũng rất khó đánh bật ra. Cho nên, vì tránh né quân Tần hỏa lực đả kích, nhân mã thường thường tại 500 mét có hơn nã pháo. Mặc dù nói, tại trên khoảng cách này, nhân mã 200 cân hỏa pháo, căn bản không có gì độ chính xác có thể nói. Thậm chí một chút đạn pháo căn bản không có rơi xuống quân Tần trên trận địa, mà là rơi xuống tiến công nhân mã ở trong. Mặc dù có sai thương, nhưng là, tại tối om ban đêm, nhân mã cũng không có cách nào phân biệt, đến cùng là ai đánh bọn hắn. Mà lại, nhân mã cũng không có đình chỉ nã pháo. Bởi vì so với đạn pháo rơi xuống đất người một nhà trên đầu tạo thành nội thương, không cách nào đối với quân Tần trận địa tạo thành uy hiếp, là phiền toái càng lớn. Mà nhân mã hỏa pháo cũng xác thực cho quân Tần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho đến trước mắt, có mấy tên binh sĩ bị đạn pháo sau khi hạ xuống vẩy ra cục đá đập bị thương. Về phần tổn thất lớn hơn, trước mắt còn không có. Dù sao nhân mã sử dụng chính là 200 cân hỏa pháo, hay là tại 500 mét bên ngoài cái này thật to vượt qua tầm sát thương phạm vi khoảng cách khai hỏa. Đạn pháo điểm rơi, tự nhiên không cách nào phỏng đoán. Cho nên nói, nhân mã phát xạ đạn pháo có thể hay không trúng mục tiêu Tần quân sĩ binh, hoàn toàn là dựa vào được. Bởi vì ngươi coi như tại nã pháo trước, nhắm chuẩn mục tiêu, vượt qua tầm sát thương gấp đôi trở lên khoảng cách, cũng sẽ để đạn pháo khó mà trúng mục tiêu. Tăng thêm là buổi tối thời gian, nhân mã ngay cả nơi nào có quân Tần đều rất khó biết. Mặc dù nói, súng máy hạng nặng mà xỉm khai hỏa họng súng hỏa diễm, một mực tại cho nhân mã chỉ thị mục tiêu, nhưng vấn đề là, quân Tần súng máy trận địa cũng không phải trần trụi ở bên ngoài. Quân Tần súng máy trên trận địa mặt cùng bốn phía, thế nhưng là gỗ thô, sắt lá, bùn đất, song tường kép. Đừng bảo là nhân mã những này nguyên thủy hỏa pháo, liền xem như quân Tần chính mình pháo giã chiến 75mm, có đôi khi cũng vô pháp một pháo nổ nát quân Tần súng máy trận địa. Sở dĩ đem súng máy trận địa tu như vậy kiên cố, là bởi vì Doanh Kiên cho là chỉ cần công sự phòng ngự tu đủ tốt, liền có thể sánh được 100 cửa hỏa pháo sức chiến đấu. Đừng nhìn nhân mã không có gì hỏa lực, có thể Doanh Kiên rõ ràng Đại Tần tương lai địch nhân, thế nhưng là Ma Pháp Đế quốc, mà không phải nhân mã loại này rất lại phía sau tồn tại. Doanh Kiên mặc dù sẽ không bao nhiêu nghệ thuật chỉ huy, nhưng là Doanh Kiên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là xưa kia chi người thiện chiến, trước là không thể thắng, mà đợi địch chỉ có thể thắng. Không thể thắng ở mình, có thể thắng ở địch. Cho nên người thiện chiến, có thể vì không thể thắng, không thể khiến địch chi tất có thể thắng. Đôn rằng thắng có biết, mà không thể làm. Ý tứ nói đúng là, giỏi về dùng binh tác chiến người, luôn luôn đầu tiên sáng tạo chính mình không thể chiến thắng điều kiện, cũng chờ đợi có thể chiến thắng địch nhân cơ hội. Làm chính mình không bị chiến thắng, thì chủ động quyền nắm giữ ở trong tay mình, địch nhân có thể hay không bị chiến thắng, ở chỗ địch nhân là không cho chúng ta lấy thời cơ lợi dụng. Cho nên, giỏi về tác chiến người chỉ có thể làm chính mình không bị chiến thắng, mà không thể làm địch nhân nhất định sẽ bị quân ta chiến thắng. Mặc dù nói, có được súng máy hạng nặng pháo cao tốc Đại Tần quân đội, đánh nhân mã hẳn là tay cầm đem bóp sự tình. Nhưng là, bất kỳ một chuyện gì đều có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thật giống như năm đó, Đại Ngụy Ngô Vương xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến đến tiến công Hợp Phì. Lúc đầu Hợp Phì chỉ có 7000 người, mặc kệ thế nào nhìn, đều là Đại Ngụy Ngô Vương phần thắng cao hơn. Nhưng là hiện thực là, Đại Ngụy Ngô Vương bị Trương Liêu dùng 800 người hùng hăng xuyến một đợt công trạng. chẳng những để Tào Ngụy phương diện thu được đối với Đông Ngô bảo cụ, còn để Đại Ngụy Ngô Vương từ bỏ lên phía Bắc suy nghĩ, ngược lại đưa ánh mắt liếc về chính mình đã từng minh hiếu. Cho nên, dù là quân Tần phần thắng lại cao hơn, Doanh Kiên đều hy vọng đem công sự phòng ngự tu thật tốt. Dạng này, chí ít có thể lấy cam đoan, quân Tần đứng ở thế bất bại. Coi như xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, thì như nói trên trời rơi xuống thiên thạch a, đột nhiên rơi xuống mưa to, thủy vị tăng bọt a đều không đến mức để quân Tần sụp đổ. Đây mới là Doanh Kiên để quân coi giữ đem công sự phòng ngự tu cực kỳ kiên cố nguyên nhân. Mà quân Tần tu kiến những này công sự phòng ngự, để nhân mã công kích lộ ra cực kỳ vô lực. Lúc đầu nhân mã đạn pháo tỷ lệ chính xác liền 10 phần cảm động, đối mặt quân Tần xây dựng công sự phòng ngự lúc, những đạn pháo này càng là có thể xưng vô lực. Cho nên, đừng nhìn nhân mã điều động số lớn hỏa pháo, đánh lửa nóng, nhưng là tạo thành sát thương thật sự là rất có hạn. Mà lại là theo thời gian trôi qua, quân Tần pháo binh từ từ tìm được nhân mã pháo binh quy luật, bắt đầu đối với nhân mã pháo binh tiến hành hỏa lực dày đặc đả kích. Quân Tần pháo binh phát hiện, nhân mã hỏa pháo di động tương đương nhanh. Mỗi một lần, nhân mã hỏa pháo vừa mở xong lửa, liền lập tức rời đi. Mà quân Tần hỏa pháo mặc dù có thể thông qua họng pháo hỏa diễm xác định nhân mã hỏa pháo vị trí, nhưng là điều chỉnh hỏa pháo góc độ cùng vị trí cũng cần thời gian. Dù là quân Tần hỏa pháo tay đã dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh hỏa pháo, có thể thời gian ngắn ngủi này, y nguyên có thể cho nhân mã hỏa pháo rời đi ban đầu xạ kích vị trí. Bất quá, về sau, quân Tần phát hiện nhân mã hỏa pháo quy luật. Quân Tần pháo binh phát hiện, nhân mã nã pháo vị trí căn bản là tại khoảng cách quân Tần trận địa 550m đến 600m giữa khu vực này. Cho nên, quân Tần pháo binh quyết định đổi đạn trùng. Trước đó quân Tần pháo binh sử dụng chính là đạn nổ mạnh, mà phát hiện nhân mã hỏa pháo quy luật về sau, quân Tần pháo binh quyết định đổi thành đạn nổ trên không. Lúc đầu, đạn nổ trên không là chuyên môn đối phó nhân mã. Trên lý luận là không thích hợp đả kích hỏa pháo, nhưng là đối với nhân mã tới nói, bọn hắn hỏa pháo ưu thế lớn nhất chính là có thể di động. Mà quân Tần mục đích cũng không phải là phá hủy nhân mã hỏa pháo, mà là giết chết còng trở hỏa pháo châu. Chỉ cần còng trở hỏa pháo châu chết, nhân mã hỏa pháo tự nhiên không cách nào tiếp tục nhanh chóng cơ động. Dù sao, có thể còng trở hỏa pháo châu cũng không phải tùy tiện kéo một con châu là có thể. Muốn trở thành còng trở hỏa pháo châu, tối thiểu đến trải qua thời gian dài huấn luyện. Bị quân Tần pháo binh phát hiện quy luật nhân mã pháo binh, ngay sau đó liền nên đón thảm liệt đả kích. Nhân mã các pháo binh phát hiện, bọn hắn mở xong pháo về sau, quân Tần đánh trả, không còn là đạn nổ mạnh, mà là có thể trên không trung bạo tạc, để tính ra hàng trăm bi thép chế tạo khu vực tử vong tồn tại. Từng môn nhân mã hỏa pháo, tại quân Tần đạn nổ trên không công kích đến tình ngòi. Mà theo nhân mã pháo binh bị quân Tần phản chế, nhân mã chẳng những đã mất đi số lượng không nhiều có thể công kích đến quân Tần thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, đại lượng pháo binh tổn thất, để nhân mã bên này mười phần thì đau.